Chương 298, này chết tiệt cương thi lão tử đã sớm không muốn làm chương 298, này chết tiệt cương thi lão tử đã sớm không muốn làm các ngươi muốn biến trở về nhân loại sao? Câu nói này phảng phất một đạo kinh lôi ở Hướng Thiên Hữu cùng Hướng Phục Sinh bên tai nổ vang, chấn động đến mức hai người tâm thần khuấy động. Bọn họ từ khi bị cương thi vương cắn bị thương sau, liền trở thành bất lão bất tử cương thi, chỉ có thể lấy huyết vì thức ăn, quanh năm trốn ở âm u góc xó. Nhiều năm qua, bọn họ cô độc không chỗ nương tựa, chung quanh phiêu bạt, quá dường như con chuột bình thường u ám sinh hoạt. Huống hồ Phục Sinh càng là đáng thương, hắn bị cắn lúc vẫn là một đứa bé, đến nay còn vẫn duy trì đồng tử thân. Loại này sống mãi đối với hắn mà nói, càng như là một loại vô tận giàn vặt. Bởi vậy, Lam Thẩm Mặc nói ra câu kia các ngươi muốn biến trở về nhân loại à lúc, hai người hoàn toàn quên hắn nhìn thấu thân phận mình sự thực, không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi có hay không có biến trở về nhân loại phương pháp. Ngươi thật sự có thể để cho chúng ta biến trở về nhân loại? Huống Phục Sinh cứ việc hoài nghi, nhưng kích động vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nhưng mà, Huống Thiên Hữu nhưng đem hắn ngăn lại, đầy mặt cảnh giác địa nhìn chăm chú Thẩm Mặc, hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao lại biết thân phận của chúng ta?" Thẩm Mặc mỉm cười đáp lại: "Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, không bằng chuyển sang nơi khác lại tán gẫu." Huống Thiên Hữu nhíu mày, nhìn trước mắt cái này thần bí nam nhân, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Nhưng đối với biến trở về nhân loại muốn tìm, vẫn là đánh vỡ hắn đề phòng. Hắn đang chuẩn bị xin mời Thẩm Mặc tiến vào trong phòng, lại đột nhiên nhìn thấy Thẩm Mặc giơ tay lên đến, một đạo hào quang óng ánh trong nháy mắt tỏa ra, đem bọn họ bao phủ trong đó. Chưa kịp bọn họ phản ứng lại, thậm chí không kịp phản kháng, bọn họ cũng đã bị chuyển tống rời đi chỗ cũ, đi đến một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Huống Thiên Hữu lập tức cảnh giác lên, toàn thân căng thẳng, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Hắn lớn tiếng hỏi: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thẩm Mặc mỉm cười lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần căng thẳng. Giải thích khác nói: "Nơi này là ta phủ đệ Tiêu Giao Cốc, có nhân quả đại trận che chở, không cần lo lắng sẽ bị ngoại giới dò xét đến chúng ta nói chuyện. Như vậy có thể để cho chúng ta càng tự do địa giao lưu." Nghe được Tiêu Giao Cốc ba chữ này, Huống Thiên Hữu cùng Huống Phục Sinh liếc mắt nhìn nhau. Hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc vẻ mặt. Bọn họ không phải là cái gì vô tri người trẻ tuổi, bọn họ ở trên thế giới này sinh hoạt rất lâu, đối với các loại bí mật cùng truyền thuyết đều có hiểu biết. Bọn họ biết phía trên thế giới này tồn tại một cái dị nhân giới, mà dị nhân giới bên trong tu sĩ có chút xác thực nắm giữ giết chết năng lực của bọn họ, đặc biệt là những người chuyên môn đối phó cương thi cùng quỷ quái nam ma bắc mã hai mạch. Bởi vậy, bọn họ cũng từng nghe tới liên quan với dị nhân giới các loại truyền thuyết, mà Tiêu Giao Cốc chính là một người trong đó. Nghe đồn, may mắn thông qua Tiêu Giao Tam Quan dị nhân có thể vào Tiêu Giao Cốc tu hành, thu được vô thượng cơ duyên tạo hóa, thành tựu tuyệt đỉnh cảnh giới. Hiện nay dị nhân giới ngũ tuyệt đỉnh toàn bộ là năm đó Tiêu Giao Tam Quan người được lợi. Chỉ là những năm gần đây, chưa bao giờ có người đặt chân quá Tiêu Giao Cốc, không ít đời mới dị nhân đều cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Bây giờ, Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh lại bị mang đến Tiêu Giao Cốc, bọn họ khiếp sợ có thể thấy được chút ít. Liền ngay cả Huống Thiên Hữu ngữ khí cũng biến thành cung kính lên. "Xin hỏi, ngài chính là Tiêu Giao Cốc cấp chủ?" Tiêu Giao Cốc thầm mặc. "Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh đội vàng hành lễ, vạn bối Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh bái kiến Tiêu Giao Cốc chủ." "Không cần khách khí như thế, lần này tìm các ngươi là có chuyện quan trọng tương lượng, hảo hảo nói một chút đi." Thẩm Mặc mỉm cười lại lần nữa vung một hồi tay, chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ thấy trước mặt hai người dĩ nhiên bỗng dưng thêm ra một bộ bàn đá cùng ghế đá, mà trên bàn còn bày ra ấm trà cùng ly trà, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, một luồng nhàn nhạt trà hương từ ấm trà bên trong bay ra. Bởi vì thân là cương thi thân thể, Huống Thiên Hữu cùng Huống Phục Sinh từ lâu mất đi khứu giác cùng vị giác, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ mùi máu tanh, bọn họ chưa bao giờ nghe thấy được quá cái khát mùi. Nhưng mà, ngay ở vừa nãy, bọn họ dĩ nhiên nghe thấy được cái kia cố mê người trà hương vị. Cái kia cố thanh tân hợp lòng người trà hương để cho hai người nhất thời thèm nhỏ dãi, tim đập nhanh hơn, huyết dịch sôi trào lên. Thẩm Mặc tựa hồ nhìn thấu hai người khát vọng, hắn mỉm cười vây tay ra hiệu hai người ngồi xuống, cũng tự mình làm bọn họ rót trà. Đây là tới tự địa phủ Lâm Sơn chín u minh sơn trà, đối với thuộc tính âm tu sĩ có rất lớn có ích, hai vị không ngại thưởng thức một phen. Huống Thiên Hữu cùng Huống Phục Sinh lúc này từ lâu không thể chờ đợi được nữa, thậm chí quên biểu đạt cảm kích tình, lập tức nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, cái tia nước trà tiến vào trong bụng, cấp tốc chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng âm thuộc linh khí, tập bổ máu thịt của bọn họ cùng thần hồn. Cương thi vốn nên có phách không hồn, lấy lệ khí oán khí mà sống, chúng sinh máu tươi vì thức ăn, không ở tam giới lục đạo bên trong ngũ hành, trôi dạt khắp nơi, lang thang không chỗ nương tựa. Nhưng mà, Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh mạch này cương thi nhưng khác với tất cả mọi người, bọn họ chuyển thừa tự cái trước kỷ nguyên bản cổ huyết thống, cùng lần này kỷ nguyên sinh ra cương thi có bản chất khác nhau. Vì lẽ đó, Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh mọi người đang bị tướng thần cắn bị thương sau chuyển hóa thành cương thi, không chỉ có nắm giữ cương thi mạnh mẽ thể phách, còn có thuộc về mình thần hồn. Thẩm Mặc thông qua nguyên thần tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện tướng thần mạch này cương thi, nó thần hồn càng gần gũi với tu sĩ nguyên thần, thậm chí có hiện ra nguyên thần pháp tướng tiềm lực. Ở phim truyền hình cương một bên trong, Huống Thiên Hữu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ lần lượt hóa thành quái vật, chính là nguyên thần pháp tướng cụ tượng hóa biểu hiện. Điều này cũng giải thích vì sao mạch này cương thi đều có từng người đặc biệt năng lực thiên phú, trên thực tế những thứ này đều là nguyên thần pháp tướng bước đầu hiện hiện. Huống Thiên Hữu năng lực thiên phú là siêu tốc độ, hắn có thể thực hiện cự ly ngắn dịch chuyển tức thời, cảnh này khiến hắn nhiều lần ở thời khắc mấu chốt cứu người với nguy nan. Nhưng mà, bởi vì hắn đối với năng lực này khai phá trình độ thấp hơn, vì lẽ đó hắn không cách nào phát huy ra nó uy lực thật sự. So sánh với đó, Huống Phục Sinh năng lực thiên phú nhưng là chế tạo ảo thuật. Hắn có thể thông qua ánh mắt hoặc là ngôn ngữ đến ảnh hưởng người khác tư duy, để bọn họ sản sinh ảo giác. tuy rằng năng lực này xem ra rất lợi hại, nhưng trên thực tế tác dụng của nó phạm vi phi thường có hạn, hơn nữa đối với những người ý chí kiên định người hầu như không có bất kỳ tác dụng gì. Nói tóm lại, Hướng Thiên Hữu cùng Hướng Phục Sinh năng lực thiên phú đều phi thường mạnh mẽ, nhưng bởi vì bọn họ đối với những thứ này năng lực khai phá trình độ thấp hơn, vì lẽ đó chúng nó tác dụng thực tế phi thường có hạn. Nếu như bọn họ có thể càng tốt mà nắm giữ những năng lực này, cũng học được làm sao vận dụng chúng nó, như vậy bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hướng Thiên Hữu chặn lại nói đa tạ cốc chủ tiên trà, chỉ là một ly liền để ta cùng Phục Sinh được ích lợi vô cùng. Thầm Mặc cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ uống ta trà, đón lấy phải trả giá một chút đánh đổi. Nói tóm tắt, hôm nay tìm hai vị là có việc thương lượng, việc này quan hệ rất lớn, không chỉ có liên quan đến người ta, càng là liên quan đến giới này phá diệt luân hồi, hai vị có thể nguyện biết hay không? Thầm Mặc sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người nói rằng, Hướng Thiên Hữu, Hướng Phục Sinh đều là kinh ngạc, không thẹn là Tiêu Giao cấp chủ, mở miệng chính là một giới phá diệt luân hồi, đây chính là liên quan đến thế giới tồn vong đại sự à? Hơn nữa, chuyện này cùng bọn họ có quan hệ, vậy khẳng định là muốn nghe. Hướng Phục Sinh nhưng là tò mò do hỏi, cấp chủ đại nhân, chuyện này theo chúng ta biến trở về nhân loại có quan hệ sao? Tự nhiên là có. Thẩm Mặc gật đầu trả lời. Vậy ta cũng muốn nghe. Hướng Phục Sinh liền vội vàng nói. Được. Thẩm Mặc lúc này liền đem chính mình cùng tướng thần mưu tính báo cho Hướng Thiên Hữu cùng Hướng Phục Sinh. Hai người sau khi nghe xong thật sự là bị khiếp sợ đến một lát nhi không có phục hồi tinh thần lại. Thẩm Mặc kế hoạch thực sự quá mức kinh người, dĩ nhiên muốn đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, để thế giới không còn ở vận mệnh bài bố dưới liên tục luân hồi phá diệt. Nguyên lai, từ lúc bọn họ vẫn không có biến thành cương thi trước, Thẩm Mặc cũng đã cùng cương thi vương tướng thần từng có gặp nhau. Lúc đó, Thẩm Mặc cùng cương thi vương tướng thần mật mưu một cái kế hoạch, chỉ đang tiêu diệt vận mệnh cái này nhân vật mạnh mẽ. Ngay lập tức, bọn họ liền bị cương thi vương tướng thần cắn bị thương, từ đây trở thành cương thi, bắt đầu ở thế gian du đãng, trải qua 50 năm tàng thương biến thiên. Trong lúc, bọn họ từng nhiều lần muốn tìm cương thi vương tướng thần báo thù, nhưng biết rõ sức mạnh của chính mình cho dù lại trải qua 50 năm tu luyện, cũng không cách nào chống lại, làm bọn họ không tưởng tượng nổi chính là, cương thi vương tướng thần gánh vác trọng đại như thế sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Hắn càng là trên một kỷ nguyên người may mắn còn sống sót, vì tiêu trừ vận mệnh đối với thế giới tạo thành luân hồi phá diệt ảnh hưởng, không tiếc bất cứ giá nào. Mà bọn họ thành tựu cương thi vương tướng thần huyết mạch người thừa kế, tự nhiên cũng phải làm gánh vác lên phần này trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bởi vậy, bọn họ cũng không phải cương thi vương tướng thần người bị hại, mà là sứ mệnh người thừa kế. Loại thân phận này chuyển biến để Hướng Thiên Hữu cùng Hướng Phục Sinh trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Bọn họ vẫn cho là chính mình là người bị hại, cũng không biết sau lưng ẩn giấu đi thâm trầm như vậy ý nghĩa. Đối mặt chuyện như vậy thực, bọn họ cảm thấy nghi hoặc cùng mê man, không biết ứng đối ra sao đón lấy cục diện. Dù sao, cái này sứ mệnh quá mức trầm trọng, để bọn họ rơi vào sâu sắc suy nghĩ bên trong. Nhưng sự thực chính là như vậy, cùng muốn hủy diệt thế giới vận mệnh lẫn nhau so sánh, cương thi vương tướng thần đúng là dường như chúa cứu thế bình thường tồn tại. Bọn họ hận hơn nửa đời người cương thi vương tướng thần lại là người tốt, điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng nghi hoặc. Vì lẽ đó, Trầm Cốc chủ là muốn mời chúng ta cùng nhau đối kháng vận mệnh sao? Hướng Thiên Hữu thăm dò tính địa mở miệng hỏi. Không sai, tiêu diệt vận mệnh, lật đổ vận mệnh bạo chính, khôi phục nhân loại tự do, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về nhân loại. Thẩm Mặc kiên định nói, đồng thời hô lên vang dội khẩu hiệu. Nhưng mà, Hướng Thiên Hữu cùng Hướng Phục Sinh trên thực tế phi thường nhát gan, bọn họ thậm chí không dám khiêu chiến cương thi vương tướng thần, càng khỏi nói đối mặt rõ ràng cường đại hơn tướng thần vận mệnh. Hai người chậm chạp không thể làm ra quyết định, chủ yếu là lo lắng không cách nào chiến thắng vận mệnh, hoặc là bị Thẩm Mặc coi như bia đỡ đạn sử dụng. Thẩm Mặc nhìn ra hai người trong lòng suy nghĩ, thần sắc bình tĩnh địa giải thích, ta tìm các ngươi tới, chủ yếu là bởi vì các ngươi không chỉ có kế thừa cương thi vương tướng thần huyết mạch, còn nắm giữ này một luân hồi nhân tộc huyết thống, các ngươi cùng tướng thần không giống nhau. Hắn dừng một chút, nói tiếp, tướng thần dù sao cũng là trước kỷ nguyên để lại người, cho dù có đánh chết vận mệnh thực lực, nhưng không có cái kia mệnh số. Nhưng mà, các ngươi không giống, các ngươi trên người vừa có trên một kỷ nguyên sức mạnh, lại đang thiên đạo mệnh số bên trong. Chỉ có mượn vực ngoại lực lượng mới có thể chém giết vực bên trong chi thần, như vậy mới có một chút hy vọng sống. Trầm mặc một lát sau, Thẩm Mặc còn nói, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy đến chuyện này quá nguy hiểm, ta chỗ này còn có một cái đối lập bảo thủ phương pháp, các ngươi muốn nghe một chút sao? Hướng Thiên Hữu cùng Hướng Phục Sinh sắc mặt trở nên hết sức phức tạp, trong lòng âm thầm lại nhải, vị này Tiêu Giao cấp chủ nói chuyện làm sao như thế yêu thích thừa nước đục thả câu, có chuyện liền không thể một hơi nói xong mà, cần phải như vậy đứt quãng, để bọn họ tâm xem bị móng vuốt mèo như thế khó chịu. Bọn họ dĩ nhiên muốn nghe, bởi vì bọn họ thực sự là quá muốn tiến bộ. Thẩm Mặc nhìn về phía Hướng Phục Sinh, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nếu chỉ có các ngươi có thể giết vận mệnh, nếu như các ngươi không dám nhìn thẳng vận mệnh, vậy thì đem phần này sức mạnh giao cho ta đi. Đem sức mạnh giao cho ngươi. Hướng Thiên Hữu, Hướng Phục Sinh cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Thẩm Mặc tại sao muốn tìm bọn họ. Ngươi muốn cho ta cắn ngươi, đem ngươi biến thành cương thi. Hướng Thiên Hữu trong lòng dù sao cũng hơi kinh bị, dù cho là cường đại như Tiêu Giao cấp chủ như vậy tồn tại, cũng khát vọng bất lao bất tử cương thi thân thể. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là lắc lắc đầu. Để Hướng Thiên Hữu đem mình biến thành cương thi, biện pháp này quả thật có thể thu được chém giết vận mệnh sức mạnh, nhưng không phải Thẩm Mặc thu được, mà là Hướng Thiên Hữu thu được. Thẩm Mặc nhưng là kim tiên cảnh đại năng, hán tiên huyết đối với Hướng Thiên Hữu tới nói có thể so với vô thượng sơn hào hải vị, miệng vừa hạ xuống, Hướng Thiên Hữu liền có thể thu được vượt qua cương thi vương tướng thần sức mạnh, lại miệng vừa hạ xuống, cứng rắn vận mệnh không phải làm động. Nhưng là, Thẩm Mặc nhưng phải bị đoạt đi linh vận, vĩnh viễn vây ở kim tiên cảnh, tiên đồ đoạn tuyệt, lại không tiến thêm một bước khả năng. Nho nhỏ kim tiên há lại là hắn điểm cuối. Cùng với tự hủy tiết lộ, tắt thành người khác, chẳng bằng cướp đoạt người khác cơ duyên, đến thành tựu con đường của chính mình. Dù sao hắn tu luyện cửu âm hắn hóa tự tại thi thể, hiện nay còn kém cuối cùng một bộ liền có thể cửu cửu quy nhất, thu được vô tận tạo hóa. Liền hắn nói rằng, ta nếu là thật muốn trở thành cương thi, đã sớm đi tìm tướng thần căn ta, làm sao cần tới tìm các ngươi hai cái đời thứ hai cương thi đây. Hướng Thiên Hữu nghe xong, nhất thời cảm thấy đến hết sức khó xử, bởi vì Thẩm Mặc nói xác thực thực không sai. Thẩm Mặc thành tựu Tiêu Giao Cốc cấp chủ, nhưng là cùng cương thi vương tướng thần cộng đồng mưu tính đại sự người, nếu như thật muốn biến thành cương thi, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm tướng thần hỗ trợ. Nhưng mà, hắn đến tột cùng dự định làm sao mượn sức mạnh của bọn họ đây? Chỉ thấy Thẩm Mặc nói tiếp, ta có một loại phương pháp, có thể mượn dùng các ngươi cương thi thân thể, hóa thành ta hóa thân. Hắn tiếp tục giải thích, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi, ngược lại sẽ trợ giúp các ngươi một lần nữa đắp nặn thân thể, để cho các ngươi khôi phục thành người bình thường. Cứ như vậy, các ngươi cũng không cần làm tiếp cương thi. Thế nào? Cái phương pháp này các ngươi ai đồng ý tiếp thu? Hướng Thiên Hữu, xuống phục sinh bao nhiêu lần mộng về Hồng Khê thôn đều muốn thay đổi vận mệnh biến trở về nhân loại. Thế nhưng, trải qua nhiều năm như vậy cuộc sống phàm tục, lòng người gặp biến, thi tâm cũng gặp biến. Hướng Thiên Hữu đã sớm quen thuộc cương thi mạnh mẽ cùng bất lao bất tử bất diệt, để hắn biến trở về nhân loại, hắn liền có Diệp Công thích rồng tâm tư, bắt đầu do dự không quyết định, thậm chí e ngại lên. Ngược lại, xuống phục sinh nhưng là kích động gào gào kêu loạn, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền làm ra lựa chọn. Ta muốn biến trở về nhân loại, này chết tiệt cương thi lão tử đã sớm không muốn làm, ai yêu làm ai làm, ngược lại ta là không làm. Thẩm Mặc, được. Vậy thì như ngươi mong muốn. Hướng Thiên Hữu, phục sinh, ngươi hồ đồ a có điều, ta cũng có thể hiểu được ngươi, dù sao, đại nhân vui sướng ngươi sớm nên trải nghiệm. Nếu muốn phục sinh muốn bỏ qua cương thi thân thể biến trở về nhân loại. Như vậy, Thẩm Mặc liền rút hướng phục sinh giải mộng, tiện thể thu được cuối cùng một bộ hàn hóa tự tại thi thể. Bản cổ huyết thống cương thi thân thể, chính là có chân chính chém giết vận mệnh, triệt để khống chế giới này sức mạnh. Vậy thì đến đây đi. Để ta giúp ngươi nắm cái thân thể. Chương 299, khổ một khổ hóa thân, hạnh phúc hắn đến gánh. Chương 299, khổ một khổ hóa thân, hạnh phúc hắn đến gánh. Muốn phục sinh vừa nghe Thẩm Mặc phải giúp hắn nắm một cái thân thể, lập tức đứng lên đến xen vào nói, "Trầm cấp chủ, ta có thể để một điểm yêu cầu nho nhỏ sao?" Thẩm Mặc mỉm cười gật gù, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Huống phục sinh hít sâu một hơi, có chút sốt sắng nói, "Đầu tiên, ta hy vọng ta thân thể mới có thể có được sức mạnh to lớn cùng tốc độ, như vậy ta là có thể càng tốt mà bảo vệ mình cùng người ở bên cạnh. Thứ hai, ta hy vọng ta thân thể mới có thể có được đặc biệt năng lực, tỉ như ẩn thân, phi hành hoặc là dịch chuyển tức thời các loại, như vậy ta là có thể càng linh hoạt địa ứng đối các loại tình huống. Cuối cùng, ta hy vọng ta thân thể mới có thể có được sự sống vĩnh hằng, như vậy ta liền không cần lo lắng già yếu cùng tử vong, có thể vẫn làm bạn đại gia." Thẩm Mặc nghe xong muốn phục sinh yêu cầu, không khỏi bật cười. "Nhưng ngươi để yêu cầu, ngươi coi ta là thần long đặt nơi này ước nguyện đây." Những này yêu cầu quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày, lấy Thẩm Mặc đạo vận quả thật có thể từng cái thực hiện. Thế nhưng Thẩm Mặc tại sao phải giúp hướng phục sinh tạo một bộ như vậy hoàn mỹ thể xác đây? Giúp hắn thoát khỏi cương thi thân thể khôi phục nhân sinh đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên, Thẩm Mặc cũng không có trực tiếp từ chối hướng phục sinh, mà là cười hỏi, còn có yêu cầu khác sao? Hướng phục sinh suy nghĩ một chút, lại bổ sung, đúng rồi, ta hy vọng ta thân thể mới có thể có được hoàn mỹ bên ngoài, như vậy ta là có thể hấp dẫn càng nhiều cô gái yêu thích ta. Mặt khác, ta hy vọng ta thân thể mới có thể có được thông minh đầu óc, như vậy ta là có thể càng tốt mà học tập cùng suy nghĩ vấn đề. Cuối cùng, ta hy vọng ta thân thể mới có thể có được hài lòng tính cách, như vậy ta là có thể càng tốt mà cùng người ở chung. Thẩm Mặc nghe xong hướng phục sinh yêu cầu gật gật đầu. A, ngươi đây là đã đồng ý sao? Hướng phục sinh kích động sắp nhảy lên đến. Thẩm Mặc nhưng là lắc lắc đầu, ta nhường ngươi để yêu cầu, ngươi đặt ta chỗ này ước nguyện đây. Nhiều vô số nói rồi mấy chục điều yêu cầu, mỗi một điều cũng làm cho Thẩm Mặc cùng Hướng Thiên Hữu dở khóc dở cười, nhìn đem hải tử biệt thành dạng gì. Thẩm Mặc cân nhắc địa nói với Hướng Thiên Hữu, đứa nhỏ này nếu như lại biệt mấy năm, sợ là muốn thành bệnh tâm thần. Hướng Thiên Hữu người da đen che mặt, vội vàng khuyên nhủ hướng phục sinh, thu lại đi, đừng làm cho tiền bối chế dễ ước. Tái tạo thân thể đã là thủ đoạn thông thiên, làm sao có thể đòi hỏi nhiều như vậy không thiết thực yêu cầu đây? Dựa theo hướng phục sinh yêu cầu làm ra chính là người ạ. Cái kia rõ ràng chính là sụt mãn. Có điều, Thẩm Mặc vẫn là thỏa mãn hướng phục sinh một phần yêu cầu, cho hắn một cái 8/5 nhân loại thể xác. Không chỉ có lớn lên đẹp trai, khí chất đủ, còn có không sai căn cốt tư chất, hơn nữa hướng phục sinh nguyên bản thần hồn tự mang thiên phú dị năng, nó tiềm lực đặt ở dị nhân giới cũng là tốt nhất phong thái. Cho tới thai nghén thể sát pháp môn, đương nhiên là thông qua vạn vật đạo chủng sức mạnh, nắm muốn phục sinh huyết đục thai nghén. Từ cương thi trong huyết mạch lấy ra lưu lại nhân tộc gen vật chất, đối trưởng nắm vạn vật đạo chủng Thẩm Mặc tới nói cũng không phải là việc khó. Lấy vạn vật đạo chủng nhân bản dựng dục ra một bộ tân thể sát cũng chỉ là tiêu hao một chút pháp lực sự tình. Hơn nữa, bởi vì là lấy ra muốn phục sinh tự thân gen vật chất, cơ thể nhân bản cùng hắn thần hồn độ khớp rất cao, chỉ cần đánh tới mấy cái cấm chế miên bá, ước thúc một chút quá mức mạnh mẽ thần hồn, phòng ngừa thần hồn khiến thể sát siêu gánh nặng, trên căn bản sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc, lần này lợi dụng đạo chủng tạo người, vẫn chưa phát động Thẩm Mặc lịch thiên nội tính, từ khi hắn lên cấp kim tiên cảnh sau, nội tính lịch thiên phát động liền càng ngày càng khó khăn, hiển nhiên là hắn nắm giữ sức mạnh càng ngày càng tiếp cận bản nguyên của đạo. Đây cũng không phải là chuyện xấu, trái lại là chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là hắn một khi lại lần nữa phát động nội tính lịch thiên, vậy thì là càng cao hơn một bước bậc thang hoặc là cảnh giới. Tỷ như đạo chủng thăng cấp thành đạo quả, hoặc là kim tiên thăng cấp thành thái ớt kim tiên thậm chí đại la kim tiên. Hướng phục sinh thu được toàn thân thể mới sau, kích động xem cái hơn 50 tuổi hải tử, thỏa thích ở trong rừng cây vui chơi, thưởng thụ thân thể con người vui sướng. Hướng Thiên Hữu hâm mộ nhìn, có cố kích động cũng muốn rút đi cương thi thân thể, một lần nữa là người. Thế nhưng, hắn trải qua so với Hướng Phục Sinh nhiều, hắn biết sức mạnh tầm quan trọng, nếu như bỏ qua cương thi thân thể, đổi một bộ thân thể trùng tu luyện, thực sự là quá khó khăn, nơi nào có bị cắn một cái liền tu được sức mạnh đến thoải mái. Hướng Hồ, Thẩm Mặc đã chiếm được phục sinh cương thi thân thể, rất lớn có thể sẽ không lại cần hắn cương thi thân thể. Hướng Thiên Hữu chính là bỏ qua lần này một lần nữa làm người cơ hội. Này đan vào nhau, chính là vĩnh hằng. Hướng Thiên Hữu cuối cùng nhất định sẽ vì là hôm nay lựa chọn mà hối hận. Bởi vì tướng thần bản cổ tộc huyết thống là có cực hạn, thế nhưng tu sĩ nhân tộc con đường là không có cực hạn. Lưu luyến cương thi bất lão bất tử bất diệt liệt tính, từ bỏ loài người vô cùng mà tàng, thực tại là ánh mắt tiệt cận, lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Thẩm Mặc nhìn một chút Hướng Thiên Hữu, cũng không có nói ra trong đó lợi hại quan hệ, dù sao mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình cùng vận mệnh. Hắn biết rõ, thả xuống giúp người tinh tiết, tôn trọng người khác vận mệnh mới là quan trọng nhất. Hướng Thiên Hữu lại không phải hắn đại tôn tử hoặc là đại tôn nữ, không cần thiết quá nhiều can thiệp. Thẩm Mặc ý nghĩ hơi động, trong tay xuất hiện Hướng Phục Sinh bản cổ cương thi thể xác. Hắn giơ tay bung lên, đem hai người đưa đến ra ra cao ốc, sau đó xoay người đi đến Tiêu Giao Âm Trạch. Đi đến Tiêu Giao Âm Trạch sau, Thẩm Mặc bắt đầu luyện chế thứ 9 cụ hắn hóa tự tại thi thể. Bởi vì Hướng Phục Sinh là ở khi còn nhỏ bị tướng thần cắn thành cương thi, hắn cương khu vẫn duy trì tuổi thơ trạng thái, bất kể là tố chất thân thể vẫn là tiềm lực đều không thể đạt đến trạng thái tốt nhất. Thẩm Mặc quyết định vận dụng vạn vật đạo chủng lực lượng kết hợp sinh tử đạo quả sức mạnh, giao cho cương khu lượng lớn sinh cơ đạo vận, lấy giúp đỡ trưởng thành đến trạng thái đỉnh cao nhất. Thẩm Mặc bay về cương khu nhẹ nhàng thổi một hơi, chuyện thần kỳ phát sinh. Nho nhỏ cương khu dài ra theo gió, từ 1m2 từ trưởng cao đến 1m khối. Theo Thẩm Mặc mấy cái tiên khí thổi, cương khu cấp tốc sinh trưởng, cuối cùng trở thành một M89 hoàn mỹ thể xác, dáng dấp cùng Thẩm Mặc giống như lúc. Đây cũng không phải là Thẩm Mặc cố ý gây ra, mà là ở lấy ra Hướng Phục Sinh nhân tộc gen sau khi, cái này cương khu cùng Hướng Phục Sinh đã không quan hệ liên. Thẩm Mặc mượn vạn vật đạo chủng cùng sinh tử đạo quả sức mạnh đề cao, một cách tự nhiên mà hiện ra chính hắn dáng dấp. Hoàn thành rồi thể xác hoàn mỹ chuyển hóa, Thẩm Mặc ngay lập tức bắt đầu luyện chế cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Dựa vào 8 lần tế luyện hóa thân kinh nghiệm phong phú, hắn từ lâu quen tay làm nhanh. Hết thảy đều tiến triển được vô cùng thuận lợi, thủ pháp thành thạo trôi chảy, không có chút hồi hộp nào mà đem cương khu luyện chế thành công thành thứ 9 cụ hắn hóa tự tại thi thể. Đến đây, 9 bộ hóa thân tụ hội, cửu âm quy nhất, ẩn chứa vô tận tạo hóa. 9 bộ hóa thân sức mạnh to lớn có thể thông qua cửu âm quy nguyên bí pháp hòa vào Thẩm Mặc bản tôn, trợ lực hắn tu vi tăng nhiều, cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Nhưng mà, giờ khắc này hiển nhiên cũng không phải là triển khai quy nguyên bí pháp thời cơ tốt nhất. Dù sao, hắn cửu âm hắn hóa tự tại thi thể phân bố ở cửu giới, đảm nhiệm hắn châu ngựa lao lực, nếu như đem dung hợp, ai tới thế hắn hiệu lực đây? Cửu giới chưa định, cửu âm không về. Thẩm Mặc nhìn trước mắt bản cổ thi, trong ánh mắt lập lòe kiên định cùng chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại tràn ngập âm thanh uy nghiêm lạnh lùng nói, "Đạo hữu, còn chưa tỉnh lại." Vừa dứt lời, bản cổ thi đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng gào thét. Này tiếng gào dường như sấm sét vang vọng toàn bộ Tiêu Giao Cốc, khiến người ta không khỏi vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, bản cổ thi hai mắt trở nên màu đỏ tươi như máu, tỏa ra làm người ta sợ hãi uy thế khủng bố. Thẩm Mặc trong lòng mừng thầm, bởi vì hắn biết mình thành công. Hắn loại bỏ Hướng Phục Sinh nhân tộc gen, làm cho bản cổ huyết thống có thể tinh khiết hóa. Bây giờ, bản cổ thi đã vượt qua hai đời cương thi giới hạn, trở thành hoàn mỹ bản cổ tộc. Thẩm Mặc tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, bản cổ thi chắc chắn trưởng thành là nhân vật mạnh mẽ. Thẩm Mặc nhìn bản cổ thi, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Vận mệnh sắp thức tỉnh, mà hắn cần bản cổ thi sức mạnh đến chém giết vận mệnh. Nhưng mà, hiện nay bản cổ thi còn chưa đủ cường đại, cần càng nhiều rèn luyện cùng trưởng thành. Liền, Thẩm Mặc quyết định đem bản cổ thi đưa tới Thiên Ma Luân Hồi giới, để hắn ở nơi đó tiếp thu tu luyện đấu chiến pháp. Chỉ có trải qua sinh tử của rửa, bản cổ thi mới có thể chân chính phát huy ra tiềm lực của chính mình. Thẩm Mặc mở ra cựu giới đường lối, đem bản cổ thi truyền tống đến Thiên Ma Luân Hồi giới. Hắn hy vọng bản cổ thi có thể ở cái kia thế giới bên trong không ngừng trưởng thành, chờ đợi thời cơ thích hợp lại lần nữa trở về. Làm bản cổ thi trở về lúc, hắn sẽ có đầy đủ thực lực đến chém giết vận mệnh, cướp đoạt phương thiên địa này. Mà hắn, đương nhiên là tiếp tục hưởng thụ Tiêu Giao tự tại cuộc sống hạnh phúc. Khổ một khổ hóa thân, hạnh phúc hắn đến đánh. Chờ Thẩm Mặc lại lần nữa trở lại ra ra cao ốc lúc, thời gian đã qua dòng dã 3 ngày. Trong thời gian này, chủ nhà Thái Thái Âu Dương gia gia có thể nói là lòng như lửa đốt, trước sau tìm Thẩm Mặc 7-8 lần nhiều, cuối cùng thậm chí vận dụng đồ dự bị chìa khóa, trực tiếp xông vào Thẩm Mặc gian phòng, chỉ vì xác nhận hắn có hay không bình yên vô sự. Nàng sở dĩ như vậy lo lắng, cũng không phải là bởi vì đối với Thẩm Mặc có bất kỳ gây rối ý đồ, mà là đơn thuần lo lắng Thẩm Mặc gặp bất chắc. Dù sao bây giờ thế giới tràn ngập nguy cơ, mà Thẩm Mặc như vậy anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên người trẻ tuổi, rất có thể trở thành những người có ý đồ khó lường nữ giới mơ ước mục tiêu. Các nàng có thể sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn lừa gạt Thẩm Mặc tiền tài cùng cảm tình. Âu Dương gia gia một lòng muốn đem chính mình con gái chân chân giới thiệu cho Thẩm Mặc, nhưng cũng thủy chung không tìm được cơ hội thích hợp. Thẩm Mặc phảng phất bước hơi khỏi thế gian bình thường, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, Hướng Thiên Hữu trong nhà tình huống cũng phát sinh ra biến hóa, nguyên bản ở nơi đâu Hướng Phục Sinh mất tích bí ẩn, thay vào đó chính là một cái đến từ nơi khác đại chó ngoại, Hướng Tân Sinh. Cái này nam nhân xa lạ không chỉ có thân phận không rõ, liền tên đều có vẻ vô cùng quái dị. Âu Dương gia gia không khỏi cảm thán, đến tột cùng là thế nào cha mẹ mới gặp cho mình hài tử lấy như thế tên kỳ cục đây? Nếu không là Hướng Tân Sinh ngoại hình vẫn không sai, đối với nàng cũng coi như có lễ phép, nàng tuyệt đối muốn tìm Hướng Thiên Hữu nói một chút. Làm Âu Dương gia gia lần thứ 9 vang lên Thẩm Mặc nhà cửa phòng lúc, nàng rốt cuộc đợi đến Thẩm Mặc. Lao thiên gia, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về, ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào? Nhưng làm ta lo lắng hỏng rồi. Đối mặt Âu Dương gia gia nhiệt tình, Thẩm Mặc cũng không ghét, dù sao hắn biết được Âu Dương gia gia tâm tư, muốn đem con gái giới thiệu cho hắn. Đáng tiếc Vương Chân Chân không có trở thành Tiêu Giao Cốc một thành viên phúc phận. Thẩm Mặc nhìn Âu Dương gia gia nói rằng, về nhà quay một vòng, xử lý một chút năm xưa nợ cũ. Vương Thái Thái, ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là muốn mời ngươi đến nhà ta làm khách, con gái của ta Chân Chân ngày hôm nay làm cánh gà bảo, ngươi tới nếm thử à? Âu Dương gia gia cười nói. Thẩm Mặc lắc lắc đầu, xin lỗi, ta một lúc đi ra ngoài còn có việc, sẽ không ăn. Vương Chân Chân cánh gà bảo đó là làm cho Hướng Thiên Hữu ăn, chỉ có điều, Hướng Thiên Hữu cơ nha môn có nhiệm vụ khẩn cấp tránh đi, Âu Dương gia gia lúc này mới đến xin hắn. Hướng Thiên Hữu đều không ăn, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi ăn. Âu Dương gia gia một mặt bất đắc dĩ rời đi, trong lòng âm thầm lại nhải, khi này cái hồng nương vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự à. Thẩm Mặc đưa đi Âu Dương gia gia sau, lập tức gọi Đoan Mục Anh điện thoại, làm cho nàng điều động một chiếc xe cộ tới đón đưa chính mình đi đến Hàng An thôn công ốc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm huyên náo, tựa hồ có người ở kịch liệt tranh đấu, nhưng Đoan Mục Anh vẫn là đáp ứng rồi Thẩm Mặc yêu cầu, cũng vì hắn sắp xếp trước vị kia tài xế. Thẩm Mặc cũng không có lợi dụng nhân quả đạo chúng sức mạnh đi nhòm ngó Đoan Mục Anh tình huống. Nếu như Đoan Mục Anh cần trợ giúp, nàng tự nhiên sẽ hướng về hắn mở miệng. Nếu nàng không có làm như vậy, vậy thì mang ý nghĩa nàng có thể tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng mà, Thẩm Mặc vẫn là từ tài xế nơi đó hiểu rõ đến, Đoan Mục Anh chính đang tàn nhẫn mà giáo huấn Đoan Mục gia ở riêng các gia chủ, đánh cho bọn họ liền mẹ đều sắp không nhận thức. Cuộc chiến đấu này qua đi, Đoan Mục gia đem chỉ có một cái mặt trời, vậy thì là Đoan Mục Anh. Hàng An thôn công ốc. Ánh mặt trời loang lổ rải rác, chiếu vào cũ nát đi ra màu vàng đất trên vách tường, tình cờ bay qua sơn tức cũng tự không thích này đổi bại hoàn cảnh, vẹn vẹn bồi hồi vài vòng liền khắc tìm nơi khác kiếm ăn. Thẩm Mặc đi đến công ốc dưới lầu, bóp tắt trong tay sơn quỷ bài thuốc lá, hói ra khẩu siêu cấp tròn vòng khói, thầm nghĩ luận hưởng thụ trả là thiến nữ thế giới hoàng cực thi, dĩ nhiên dùng vạn năm sơn trà diệp phối hợp chín đu minh tộc tinh hoa luyện chế ra cực phẩm thuốc lá, dù cho hắn là kim tiên cảnh tu vi cũng là một cái tinh thần thoải mái. Mà phun ra vòng khói bị cái kia đi ngang qua sơn tức nghe thấy đi, nhất thời như hít thuốc lắc giống như điều hết sôi trào, chít chít thét lên ở mỹ, hiển nhiên là mở ra linh trí. Hồng công nhân khẩu dày đặc, nhân đạo hưng thịnh, sơn cầm giã thu ít có thành tinh thành quái người, nhưng nếu là được rồi cỡ này cơ duyên tạo hóa, cũng thành công tinh hóa hình khả năng. Thẩm Mặc liếc mắt một cái con kia sơn tước, nhân quả đạo chủng sức mạnh quái động, vượt qua nhân quả sông dài thấy rõ sơn tước kiếp trước kiếp này, cười nhạt một tiếng, liền không tiếp tục để ý do nó đi tới. Mà Thẩm Mặc cũng ý thức được chính mình nên tìm một tên chuyên trách tài xế. Cựu giới chi chủ, kim tiên đại năng ra ngoài còn phải kêu người khác tài xế thực tại không còn gì để nói. Nhưng để hắn từ cái khác địa giới điều người lại đây, hắn cũng lười điều phối, không bằng liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, ở Hồng Kông tìm cái người thích hợp cho mình đảm nhiệm tài xế. Suy nghĩ trong lúc đó, Thẩm Mặc đã đi tới Nguyễn Mai nhà, vang lên cửa phòng, mở cửa chính là Nguyễn Mai. Thẩm tiên sinh, ngài đã tới. Tiểu Mai, Thẩm tiên sinh đến rồi. Chính đang chắt chỉ hoa Nguyễn Mai thân thể mềm mại run rẩy, vội vàng thả tay xuống bên trong chỉ hoa đứng dậy nên tiếp Thẩm Mặc. Này ba ngày, nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ Thẩm Mặc. Hiếu kỳ Thẩm Mặc tại sao không còn tìm đến nàng, là nàng nơi nào làm không tốt sao? Nàng khỏi bệnh rồi, không còn là lúc nào cũng có thể sẽ chết phiền toái, nàng có dám yêu dũng khí, nhưng lại chờ không đến yêu thích người. Loại này cảm giác làm cho nàng đêm không thể chợp mắt, thứ không biết bị, thật giống so với đến bệnh tim lúc còn khó chịu hơn. Mãi đến tận ngày hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Mặc, Nguyễn Mai trong lòng nghi hoặc cùng oan ức toàn bộ tan đi, sau đó hóa thành trăm phần, ngàn phần mừng rỡ. Thẩm đại ca, ngươi đến rồi, mau vào ngồi đi. Thẩm Mặc liếc mắt nhìn trên bàn chỉ hoa tâm đạo Nguyễn Mai khỏi bệnh rồi, nhưng cũng bỏ qua học tập tốt nhất rồi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào những này tiểu linh hoạt kiếm lợi điểm mỏng manh thu vào. Hắn chữa khỏi Nguyễn Mai bệnh tim, nhưng còn có một loại bệnh quấn quýt lấy nàng. Bệnh này không có thuốc chữa, có tiền lương người như phanh tiểu tiên, có thể hoãn chứng bệnh, như muốn trị tận gốc bệnh này, chỉ có phất nhanh. Tục gọi, bu tiền. Chương 300, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua chính là một cái tiêu giao tự tại chương 300, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua chính là một cái tiêu giao tự tại lấy Thẩm Mặc hiện nay giá trị của cải, chỉ cần hắn đồng ý bu tiền, hoàn toàn có thể trong nháy mắt chữa trị Nguyễn Mai bệnh nghèo. Nhưng mà cách làm như thế cũng không phải là đối với Nguyễn Mai hữu ích, trái lại là một loại thương tổn. Nguyễn Mai nghèo khổ nửa cuộc đời, cũng tiết kiệm nửa cuộc đời, nàng thiếu hụt ứng đối lượng lớn của cải kinh nghiệm cùng tâm lý tố chất. Một khi đột nhiên thu được vượt qua nàng tâm lý chịu đựng phạm vi của cải, nàng có thể sẽ bị những của cải này bao phủ, cuối cùng bị trở thành tiền tài nô lệ. Bởi vậy, nếu muốn chân chính trợ giúp Nguyễn Mai thoát khỏi cảnh khốn khó, nhất định phải lấy ôn hòa phương thức chữa bệnh làm như phanh tiểu tiên. Nguyễn Mai, ngươi bệnh đã được rồi, tại sao không cân nhắc tìm một phần công việc đây? Thẩm Mặc hỏi. Nguyễn Mai mặt lộ vẻ khó xử, nàng làm sao không muốn đi tìm một công việc, là không muốn sao? Vừa đến, nàng không có bằng cấp bối cảnh, thứ hai, nàng không hề kinh nghiệm làm việc có thể nói. Quá khứ, nàng từng làm thời gian dài nhất công tác chính là ở cửa hàng thức ăn nhanh ngoài cửa đóng vai ngốc ngốc gấu to. Như vậy sơ yếu lý lịch đưa cho bất kỳ một công ty, e sợ liền phụ trách tuyển mộ phòng nhân sự môn đều sẽ ở ban đêm bật cười. Hơn nữa, nàng cùng xã hội chạy đường dây đã lâu, khó tránh khỏi gặp có một ít xã giao hoàng sợ chứng, căn bản không dám dễ dàng thử nghiệm nhận lời mời công việc mới. Thẩm Mặc hỏi như vậy, cũng không phải là làm khó dễ nhằm vào Nguyễn Mai, mà là cho nàng định ra tâm lý miêu điểm, làm cho nàng có thể trực diện vấn đề này, mà không phải trốn tránh. Liền, hắn mỉm cười nói với nàng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm một phần công việc. Nguyễn Mai nghe nói như thế, trong lòng có chút do dự cùng lo lắng, nàng nhẹ giọng nói, nhưng là, ta sợ ta làm không tốt. Nàng đối với mình thiếu hụt tự tin, lo lắng không cách nào đảm nhiệm được bất kỳ công việc gì. Thẩm Mặc nhìn nàng, ánh mắt kiên định nói, không thành vấn đề, ta nói ngươi hành, ngươi là được không được cũng được. Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin cùng quyết tâm, khiến người ta không khỏi trở nên động dung. Nguyễn Mai trong lòng xúc động, nghe một chút lời này nói, thô bạo chết lẩu, thực sự là quá mê người. Nguyễn Mai cũng cảm động đến lao lệ tung hành, liên tục cảm kích Thẩm Mặc. Thẩm Mặc không chỉ có xin mời người miễn phí chữa khỏi các nàng bệnh, còn chủ động trợ giúp Nguyễn Mai tìm kiếm công tác cơ hội. Như thế thiện lương cùng lòng nhiệt tình để Nguyễn Mai vô cùng cảm kích. Nếu như đặt ở nàng niên đại đó, như vậy ân tình quả thực khó có thể báo đáp, nếu như không lấy thân báo đáp e sợ đều sẽ bị hàng xóm láng giềng vạch áo cho người xem lưng. Sau đó, tài xế lái xe mang theo Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai rời đi Hàng An thôn. Khi bọn họ trải qua Lạc Khắc đạo lúc, Thẩm Mặc trong lúc vô tình thoáng nhìn bên đường một cái ăn mặc màu xanh lam giả kỵ, sau lưng ấn phụt chữ ánh dạng răng ẻn đạn trợ dụ chính nỗ lực ăn cắp một chiếc xe Audi. Hắn vốn là thật không có ý định quản việc không đâu, nhưng khi hắn thấy rõ cái kia răng ẻn đạn trợ dụ dáng rất lúc, vẫn là không nhịn được mở miệng để tài xế ngừng xe. Thẩm Mặc bàn giao Nguyễn Mai ở trên xe chờ, sau đó mở cửa xe hướng cái kia răng ẻn đạn trợ dụ đi đến. "Này, suy tử, có cần giúp một tay hay không a?" "Không cần, rất nhanh sẽ có thể làm được, loại này siêu xe tỏa tốt nhất mở." "A boy, xuất từ phích lịch tiên phong, chính bùi đầu gian khổ làm ra đây." Nghe được âm thanh cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời một câu, trong tay động tác liên tục. Nhưng rất nhanh, hắn như là ý thức được cái gì như thế, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh cái kia một mặt trêu tức nam nhân xa lạ. Hắn cho rằng người đàn ông này chính là chủ xe, sợ đến xoay người liền chạy. Thẩm Mặc nhưng tay mắt lênh lẹ, đưa tay nắm lấy đối phương cổ áo, xem xét con gà con như thế đem người cho ôm lên, sau đó trực tiếp ném vào chạy băng băng xe thương mại chỗ ngồi phía sau, quay đầu nói với tài xế, "Lái xe đi." Tài xế cùng Nguyễn Mai đều sửng sốt, bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Thẩm Mặc đi ra ngoài một chuyến, làm sao liền mang theo cá nhân trở về? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, người này tựa hồ còn là một răng ẻn đạn trợ dụ. Á boy bị nam nhân nắm lấy cũng ném vào trong xe sau, sợ đến hồn phi phách tán, phản phất đã thấy giờ chết của chính mình. Hán đội vã cầu xin tha thứ, "Đại ca, ta chỉ là cái tiểu mao tặc, ngài đại nhân có lượng lớn, liền buông tha ta lần này đi." Thẩm Mặc liếc mắt một cái Á boy, sau đó hỏi, "Tiểu tử, ngươi có muốn hay không tìm một phần công việc ổn định?" Nghe được câu này, Á boy kinh ngạc không ngớt. Hắn bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ bên trong xe hoàn cảnh. Là một cái chuyên nghiệp tên trộm xe, hắn đối với xe cộ hết sức quen thuộc, một ánh mắt liền có thể nhận ra đây là một chiếc xa hoa bản đại buôn xe thương mại. Trước xe còn có ăn mặc chỉnh tề Âu phục chuyên trách tài xế, hiển nhiên, có thể nắm giữ như vậy tòa giá người nhất định thị phi phú đức quý, tuyệt đối không phải xem hắn như vậy ở đầu đường du đáng tên côn đồ các kẻ có khả năng lẫn nhau so sánh. Càng quan trọng chính là, làm Á boy ánh mắt rơi vào Thẩm Mặc bên cạnh trên người cô gái lúc, không khỏi sửng sốt. Hắn chưa từng gặp mỹ lệ như vậy cảm động nữ tử, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là xe càng tốt, nữ nhân liền càng đẹp. Nhưng mà, đối với Thẩm Mặc đưa ra cho hắn cung cấp một phần ổn định chuyện công việc, Á boy cảm thấy đến quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Hắn nghĩ thầm, ta là cái thá gì đây? Người ta vì sao lại cho ta một phần công việc ổn định? Lẽ nào là bởi vì ta trộm xe chỉ cần 3 giây đồng hồ sao? Tìm hắn người làm việc hoặc là răng ẻn đạn trợ dù, hoặc là chính là hải tặc, những người này đều là chút kẻ phạm pháp. Mà hiện tại cái này vị mở ra đại buôn xe thương mại đại nhân vật tìm đến hắn, lại là có chuyện gì đây? Á boy trong lòng không khỏi có chút nhút nhát. Đại ca, ngài đừng nha bắt ta làm trò cười, ta chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, nếu như ta không cẩn thận mạo phạm ngài, tính xin ngài đại nhân có lượng lớn, không muốn chấp nhận với ta à? Nhìn trước mắt cái này hình dáng giống cực kỳ tinh gia nam nhân, không ngừng xin tha, Thẩm Mặc cũng không còn tiếp tục đùa sự hăng hái của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng, ta chỗ này cần một cái toàn chức vụ cơ, yêu cầu 24h đợi mệnh, bất cứ lúc nào nghe theo triệu hoán, mặc kệ gió táp mưa sa đều muốn lập tức đúng chỗ. Nghe nói như thế, Á boy phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Đại ca, ta e sợ không làm được a. Thẩm Mặc cũng không hề từ bỏ, nói tiếp, tiền lương 3 vạn, còn có cường tích kim. Nghe được cái này mê người điều kiện, Á boy vốn là muốn cự tuyệt lời nói trong nháy mắt bị nuốt trở vào. Được rồi, lão bản, ta lập tức là có thể đi làm. Kỳ thực, Á boy là thật sự rất muốn từ chối công việc này, nhưng đối phương đưa ra đãi ngộ thực sự là quá tốt rồi, để hắn căn bản là không có cách chống cự. Thập niên 80 Hồng Kông bình quân tiền lương 3000 đô la Mỹ, đổi thành đô la Hồng Kông khoảng chừng là 30000 nguyên. Con số này xem ra tương đương khả quan, bởi vì lúc đó trong nha môn phổ thông nha dịch mỗi tháng thu vào cũng chỉ đến như thế. Nhưng mà, mọi người nên rõ ràng bình quân tiền lương thường thường có nhất định mê hoặc tính, liền dường như đem Á boy cùng Hồng Kông 5 vị siêu cấp phú hào của cải bình quân tính toán như thế, có thể mua lại toàn bộ Hồng Kông. Như vậy, đây có phải hay không mang ý nghĩa Á boy của cải cùng tiền lương phi thường cao đây? Trên thực tế cũng không phải là như vậy, hắn vẹn vẹn là cái kia bị bình quân người thôi. Chưa từng thấy quá nhiều quen mặt Á boy khi nghe đến cao như vậy ngạch tiền lương lúc, lập tức biểu thị đồng ý tiếp thu công việc này, cũng biểu thị chính mình có thể bất cứ lúc nào đợi mệnh, thậm chí đồng ý vì phần này lương cao đi trộm cảng đốc phủ. Đoan một anh tài xế đồng dạng cảm thấy động lòng không ngớt, cứ việc hắn tiền lương đã khá cao, nhưng cùng 3 vạn tiền lương lẫn nhau so sánh nhưng có trọng đại chênh lệch. Mà vị này Thẩm tiên sinh ra tay rộng lượng như vậy, khiến người ta không khỏi hiếu kỳ hắn đến cùng là cái gì lai lịch, dĩ nhiên gặp thuê một tên côn đồ cắt ké đến làm tài xế. Nguyễn Mai đối với như vậy lương cao càng là cảm thấy khiếp sợ. Tiền lương 3 vạn đối với nàng tới nói quả thực là con số trên trời, phải biết nàng cần chát bao nhiêu chỉ hoa mới có thể kiếm được số tiền kia a. Thẩm tiên sinh đến cùng là làm cái gì công tác đây? trong lòng mọi người tràn ngập tò mò. Đại buôn xe thương mại một đường bay nhanh, rất nhanh liền đến Gia Cát Quốc tế cao ốc. Tòa này hùng vĩ kiến trúc cao vút trong mây, biểu lộ ra Gia Cát Quốc tế tập đoàn hùng hậu thực lực. Gia Cát Quốc tế tập đoàn thành tựu Hồng Kông năm tập đoàn tài chính lớn một trong, nó địa vị hết sức quan trọng. Không chỉ có như vậy, nó còn có cực kỳ thâm hậu nội địa bối cảnh, nghiệp vụ phạm vi bao dung khoa học kỹ thuật, giải trí, điện sản chờ nhiều cái lĩnh vực, thành tích văn hóa. Mà tập đoàn chủ tịch Gia Cát Khổng Bình càng là dựa vào chắc việc thương mại tài năng, leo lên châu Mỹ Forbes của cải bảng người thứ 9, trở thành bị được chú ý siêu cấp đại phú hào. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, mọi người không khỏi suy đoán, lẽ nào Thẩm Mặc là Gia Cát tập đoàn cao quản? Lấy hắn như vậy phô trương, ít nhất cũng là giám đốc điều hành cấp bậc trở lên cao cấp nhân viên quản lý đi. Nhưng mà, làm người bất ngờ sự tình phát sinh. Làm Thẩm Mặc mang theo Nguyễn Mai cùng Á Boy đi đến cao ốc phòng khách lúc, lại bị bảo an ngăn lại. Không có hẹn trước không được đi vào. Bảo an ngữ khí kiên định mà nghiêm túc. Á Boy trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc. Hiển nhiên, trước hắn suy đoán hoàn toàn sai lầm. Nếu như Thẩm Mặc đúng là Gia Cát tập đoàn người, những người an ninh này lại sao dám can đảm ngăn trở bọn họ đây? Biến cố bất thình lình để Á Boy rơi vào nghi hoặc bên trong. Thẩm Mặc đến tột cùng là cái gì thân phận đây? Vấn đề này trở nên càng khó bề phân biệt, khiến người ta nhìn không thấu. Thẩm Mặc nhưng không hề bị lay động, lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi lên. Từ Gia Cát thôn đến Hồng Kông quả thật có một chút xa, đến cho Gia Cát Khổng Bình, Gia Cát Tiểu Minh, Gia Cát Tiểu Hoa cùng với Vương Tuệ một chút thời gian. Dù cho bọn họ hiện tại đã là ngưng tụ thần cách thần linh, cũng không thể lập tức từ Gia Cát thôn bay đến. Ước chừng sau 5 phút, Gia Cát đại hạ bên trong rối loạn tương mừng, mới vừa ngăn cản Thẩm Mặc bảo an nhận được tin tức, nói là chủ tịch Gia Cát Khổng Bình mang theo người nhà lập tức tới ngay Gia Cát quốc tế cao ốc, để bọn họ lập tức sơ tán nhân viên không quan hệ chuẩn bị nên tiếp chủ tịch. Sau khi nhận được mệnh lệnh, các nhân viên an ninh không dám chậm trễ chút nào, vội vã bắt đầu sơ tán lên nhân viên không quan hệ đến. Mà Hồng Kông phân bộ tổng giám đốc cùng với các bộ ngành người đứng đầu cũng là vội vã tới rồi xuống lầu nên tiếp. Thẩm Mặc, Nguyễn Mai, Á Boy dĩ nhiên là thành bọn họ trong miệng nhân viên không quan hệ. Bảo an đang chuẩn bị xua tan ba người, lại bị một tiếng quát lớn đánh gãy. Dừng tay. Không được đối với Thẩm tiên sinh vô lễ. Gia Cát Khổng Bình, Gia Cát Tiểu Minh, Gia Cát Tiểu Hoa cùng với Vương Tuệ vội vã mà đến, bốn người trên mặt biểu hiện nghiêm túc mà căng thẳng, ánh mắt thậm chí không dám nhìn thẳng Thẩm Mặc. Bọn họ vội vàng đi lên phía trước, bay về Thẩm Mặc thật sâu bái một cái, âm thanh tràn ngập tôn kính, "Thẩm tiên sinh, chúng ta tới chậm, mời ngài thứ tội." Thẩm Mặc khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, "Không sao, đến rồi là tốt rồi." Sau đó, hắn xoay người đi lên lầu, Gia Cát Khổng Bình mọi người theo sát phía sau, không dám chậm trễ chút nào. Mọi người dồn dập suy đoán Thẩm Mặc thân phận, nhưng không người nào dám dễ dàng mở miệng dò hỏi. Đi đến tầng cao nhất, Nguyễn Mai, Á Boy chờ ở bên ngoài hậu, Thẩm Mặc mọi người tiến vào chủ tịch văn phòng, hắn ngồi ở trên ghế sofa, nhìn trước mắt bốn người, 50 năm không gặp, đã từng Gia Cát một nhà dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ như thế này. Một nhà tứ thần minh, hơn nữa đều là ngưng tụ thần cách thần linh. Gia Cát Khổng Bình khoa học kỹ thuật chi thần, Gia Cát Tiểu Minh giải trí trò chơi chi thần, Gia Cát Tiểu Hoa tin tức nữ thần, Vương Tuệ điện sản nữ thần. Phương Tây thần đạo thể hệ thật là có nó có chỗ độc đáo. Gia Cát một nhà tư chất tu hành chỉ có thể nói là trung thượng phong thái, nếu như không có cơ duyên lớn, đời này khó vào tiên thiên. Nhưng là, dựa vào Thẩm Mặc ban tặng công nghiệp thần giáo gấp gáp, công pháp, bọn họ dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian 50 năm bên trong ngưng tụ từng người thần cách, thành tựu thần linh. Cứ việc loại này ngụy thần kém xa hương hỏa thần đạo thần linh, nhưng luận chiến lực cũng là không kém gì bình thường tông sư cảnh tu sĩ. Năm đó nhận lấy Gia Cát một nhà làm chó, quả thật là lựa chọn sáng suốt. Không sai, các ngươi những năm này làm được rất tốt. Vì là cốc chủ đại nhân làm việc, chúng ta không dám tranh công. Bản tôn làm việc luôn luôn thượng phạt phân minh, đây là các ngươi nên được. Thẩm Mặc một tay phất lên, bốn đạo thần quang đi vào Gia Cát một nhà trong cơ thể, bốn người trong đầu thỉnh lình thêm ra rất nhiều không từng có ký ức. Gia Cát Khổng Bình thu được đến từ khoa học kỹ thuật đạo chủng đạo vận gia trì, đối với hắn khai phá tuyến đầu khoa học kỹ thuật có vô cùng trợ lực. Gia Cát Tiểu Minh thu được đến từ kỳ kỹ đạo chủng đạo vận gia trì, đối với hắn nghiên cứu phát minh giải trí trò chơi có trợ giúp lớn lao. Gia Cát Tiểu Hoa thu được đến từ thanh âm nói loại đạo vận gia trì, đối với nàng đào móc thần cách sức mạnh to lớn có giúp đỡ cực lớn. Vương Tuệ thu được đến từ không gian đạo chủng đạo vận gia trì, đối với nàng tăng lên thần cách tiềm lực có vô cùng trợ lực. Bốn người nhìn nhau, đều là biết được từng người thu được lợi ích to lớn. Bốn người cùng kêu lên bái tạ, đa tạ cốc chủ đại nhân ban ân ít bốn. Thẩm Mặc khoát tay áo một cái, được rồi, ta lần này đến một mặt là gặp gỡ các ngươi, mặt khác là muốn cho các ngươi giúp một chuyện. Gia Cát Khổng Bình thụ sủng nhược kinh, cốc chủ đại nhân, vì là ngài ra sức là chúng ta việc nghĩa chẳng từ việc, ngài không cần khách khí như thế. Bọn họ vốn là Thẩm Mặc dưới trướng cho săn, mặc cho Thẩm Mặc điều động không một câu oán hận nào, nơi nào nhận được lên giúp tự. Cứ việc điều động bọn họ đi. Bọn họ là trung thành nhất châu ngựa. Thẩm Mặc cũng chính là khách khí một hồi, đây là kẻ bề trên ngựa người thuật. Gia Cát một nhà dù sao cũng là ngưng tụ phương Tây thần cách thần linh, đối với hắn trung tâm đến từ chính hắn mạnh mẽ, mà không phải xem hắn hóa tự tại thi thể như thế là hắn phân thân. Có điều, cả nhà bọn họ trung thành độ là không thể nghi ngờ. Ta dự định cho bên ngoài hai người sắp xếp một phần công việc, Nguyễn Mai là ta sinh hoạt trợ lý, Á Boy là ta chuyên trách tài xế. Lương đồng phương diện, Á Boy là 3 vạn tiền lương, Nguyễn Mai các ngươi nhìn làm. Gia Cát người một nhà hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cốc chủ đại nhân 50 năm chưa xuất cốc, này vừa ra tới, làm sao chơi nổi lên bá đạo tổng giám đốc yêu nghèo nữ hài thoại bản tiểu thuyết xáo lộ. Có điều, bọn họ không dám nhỏ bé Thẩm Mặc, tất cả làm theo chính là. Không phải là hướng về trong công ty sắp xếp hai người sao? Để bọn họ làm chủ tịch cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi là sinh hoạt trợ lý cùng với tài xế. Tiền lương, phúc lợi nhất định phải đúng chỗ, chủ đánh chính là có tiền tùy hứng muốn làm gì thì làm. Nguyễn Mai, Á Boy rất nhanh sẽ nhìn thấy ra các tập đoàn phòng nhân sự giám đốc điều hành, nghe tới bọn họ lương đồng sau, hai người đều bị dọa sợ. Nguyễn Mai, sinh hoạt trợ lý, tiền lương 5 vạn, phúc lợi phó tổng tài cấp. Á Boy, chuyên trách tài xế, tiền lương 3 vạn, phúc lợi phó quản lý cấp. Đây là tìm tới công tác sao? Đây rõ ràng là nâng lên chén vàng. Á Boy trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ, hắn thực sự không nghĩ ra chính mình tại sao lại rơi vào như vậy một hồi đáng sợ nhưng làm người mừng như điên nhà giàu sự kiện bên trong. Hắn nguyên bản chỉ là dựa theo đã từng phương thức chuẩn bị trộn một chiếc xe hơi, nhưng bạn bạn không ngờ rằng người này vì là càng gặp thay đổi hắn vận mệnh. Hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều chính là mừng như điên cùng kích động. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Thẩm tiên sinh trung thành nhất châu ngựa. Ra cắt một nhà, ngươi trung thành nhất, vậy chúng ta tính là gì? Nguyễn Mai đồng dạng chịu đến to lớn chấn động, trong đầu của nàng hỗn loạn tương mừng, phản phất toàn bộ thế giới đều điên đảo. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả, hoàn toàn không có cách nào lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thẩm Mặc nói giúp nàng tìm một phần công việc. Nàng khởi đầu cảm thấy đến sẽ là quán cơm hoặc là cửa hàng thức ăn nhanh người phục vụ, tiền lương 2000 đô la Hồng Kông liền rất tốt. Kết quả, nàng liền đến ra các quốc tế tập đoàn, thu được một phần tiền lương 5 vạn trợ lý công tác. Nàng thậm chí đều không biết được cái gì gọi là sinh hoạt trợ lý, bây giờ sẽ bắt đầu nắm lương đồng cùng phúc lợi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên phảng phất lốc xoáy, quyền Nguyễn Mai choáng váng chuyển não. Này vẫn là phanh tiểu tiên. Nếu là trực tiếp đánh cho Nguyễn Mai 100 vạn đô la Hồng Kông, nàng tính toán đã bị dọa hôn mê. Nói chung, ra các tập đoàn một nhóm, Thẩm Mặc sinh hoạt trên liền không có phiền toái nhỏ. Sinh hoạt trên có Nguyễn Mai toàn quyền chăm sóc, xuất hành trên có Á Boy theo gọi theo đến. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua chính là một cái tiêu giao tự tại. Chương 301, đến nay nhưng tung tích không rõ chương 301, đến nay nhưng tung tích không rõ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tung vào phòng, Thẩm Mặc rủi rủi con mắt, từ trên giường ngồi dậy. Mới vừa tỉnh lại hắn, trong lỗ mũi đã ngửi được một trận cảm thức bữa sáng mùi hương. Tuy rằng thân là kim tiên cảnh cường giả, Thẩm Mặc cũng không cần ăn uống, đặc biệt là những này phạm tục đồ ăn, đối với hắn tu hành không có một chút nào trợ giúp. Nhưng mà nhiều năm qua quen thuộc để hắn như cũ yêu thích thưởng thức mỹ thực. Huống chi, bữa này bữa sáng là do Nguyễn Mai tự mình xuống bếp chế tác, nàng làm cái đại đã sớm bắt đầu chuẩn bị phần này bữa sáng, lại có thể nào phụ lòng nàng một phen tâm ý đây. Từ khi Thẩm Mặc trợ giúp Nguyễn Mai cùng Á Boy ở ra các quốc tế tập đoàn tìm tới công tác sau khi, Nguyễn Mai liền đưa đến ra ra cao ốc cùng Thẩm Mặc cùng ở lại. Dù sao thành tựu Thẩm Mặc sinh hoạt trợ lý, chỉ có ở cùng một chỗ mới có thể càng tốt mà chăm sóc Thẩm Mặc sinh hoạt hàng ngày. Hầu thế rất nhiều minh tinh cuối cùng đều sẽ cùng mình trợ lý đi vào hôn nhân cung điện, tình huống như thế cũng không phải không hề nguyên do. Thẩm Mặc đối với Nguyễn Mai đến đã tập mãi thành quen, dù sao hắn ở tiêu giao cốc thời điểm cũng là có chuyên môn đại nhà hoàn hầu hạ. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh sẽ đại vào phong kiến đại lao ra xa Mỹ sinh hoạt. Nhưng mà, chủ nhà Thái Thái Âu Dương gia ra phản ứng nhưng lớn vô cùng. Nàng liên tiếp địa ở con gái Vương Chân Chân trước mặt nhắc tới, "Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, nhường ngươi thêm chút sức lực nhanh đi truy Thẩm Mặc, ngươi không truy. Hiện tại được rồi, bị người nhanh chân đến trước đi." Nàng tiếp theo còn nói, "Cô nương kia dài đến sắc thực đẹp đẽ, có điều ngươi nội tình cũng không kém, ngày mai mẹ dẫn ngươi đi Tân Bách Hối mua hai thân đẹp xiêm y đi." Ngươi đi đem nàng làm hạ thấp đi. Vương Chân Chân đều sắp nghe đã tê dần. Trong lòng nàng âm thầm lại nhại, chính mình mụ mụ làm sao liền tâm tâm niệm niệm muốn đem nàng hướng về Thẩm Mặc trên người lấy đây. Tuy rằng Thẩm Mặc lớn lên đẹp trai, nhưng ngoài ra, hắn còn có ưu điểm gì đây? So sánh với đó, huống tiên hữu dài đến cũng không sai, hơn nữa còn là cái nha dịch, càng có cảm giác an toàn. Nói chung, Vương Chân Chân tuyệt đối sẽ không bởi vì mụ mụ khuyên bảo mà thay đổi tâm ý của chính mình, nàng như cố gắng kiên trì lựa chọn huống tiên hữu. Thế nhưng không biết tại sao, từ khi Thẩm Mặc đi đến gia gia cao ốc sau khi Hướng Thiên Hữu liền thường thường tăng ca không trở về nhà, dẫn đến nàng đều là không thấy được Hướng Thiên Hữu. Tình huống như thế làm cho nàng cảm thấy phi thường thất lạc cùng cô độc, trong lòng đều là cảm thấy rảnh rỗi lãng đãng, thật giống thiếu một thứ gì trọng yếu. Hướng Thiên Hữu tại sao không trở lại? Đương nhiên là trong nhà có một vị cường đại đến làm hắn run rẩy cường giả tuyệt thế, hắn trở về đi ngủ đều sợ đối phương tâm tình không tốt trở tay bắt hắn cho tiêu diệt. Hướng Thiên Hữu tình nguyện ở trong nhà môn tăng ca, cũng không muốn về ra ra cao ốc, đương nhiên, hắn cũng không dám đổi nhà, Thẩm Mặc chính là hướng về phía hắn đến, hắn đi chỗ nào, Thẩm Mặc tất nhiên gặp cùng đến chỗ nào. Hắn cũng chỉ có thể giảm thiểu trở về số lần. Ngược lại là biến trở về nhân loại vốn phục sinh, dựa vào ưu việt bên ngoài cùng với giàu có của cải, mở nổi lên đô thị Hải Vương thối nát sinh hoạt. Bạn gái đổi so với quần áo còn chịu khó, mỗi người đều là cao cấp nhất đại mỹ nữ. Là thật là đem này 50 năm tinh lực toàn bộ phát tiết đi ra. Đáng thương Vương Chân Chân hãy cùng hòn vọng phu như thế, mỗi ngày ngóng trông Hướng Thiên Hữu trở về. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao Hướng Thiên Hữu lại đột nhiên trở nên bận rộn như vậy, hầu như không có thời gian cùng nàng. Nàng nỗ lực dò hỏi Hướng Thiên Hữu, nhưng mỗi lần được trả lời đều là công tác bận rộn, cần tăng ca. Cứ việc nàng biết Hướng Thiên Hữu công tác tính chất đặc thù, nhưng loại này nhiều lần tăng ca vẫn để cho nàng cảm thấy bất an cùng nghi hoặc. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, chính là Thẩm Mặc đem vận mệnh sự tình nói cho Hướng Thiên Hữu, làm cho Hướng Thiên Hữu sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn ý thức được mình không thể giống như trước kia như vậy tùy ý cùng người lui tới, bởi vì hắn sợ sệt vận mệnh một khi thức tỉnh, liền sẽ lợi dụng người ở bên cạnh đến điều khiển hắn. Bởi vậy, lựa chọn khác rời xa đoàn người, tận lực giảm thiểu cùng người khác tiếp xúc, để bảo vệ chính mình cùng người xung quanh. Trong quá trình này, Thẩm Mặc vô hình trung chặt đứt Hướng Thiên Hữu hoa đảo. Nguyên bản có khả năng cùng Hướng Thiên Hữu phát triển cảm tình người, như Mã Tiểu Linh, hiện tại đều rất khó lại có thêm cơ hội cùng hắn sản sinh càng nhiều liên hệ. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã qua đi tới hơn nửa tháng. Bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, vạn dặm không mây, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất, một mảnh long lanh. Lên cấp tông sư cảnh Thiến Thiến ở 3 ngày trước liền thành công xuất quan, nàng đi đến Hồng Kông sau vẫn chưa đi đến gia gia cao ốc tìm kiếm Thẩm Mặc, mà là thẳng đến Hàng An thôn công ốc, đi tìm nàng đại các cháu gái. Thiến Thiến biết rõ Thẩm Mặc gần đây tìm vị mỹ lệ làm rung động lòng người sinh hoạt trợ lý, hai người cả ngày ở cao ốc bên trong chán cùng nhau, nàng có thể không muốn đi đảm nhiệm cái kia 96 hào bóng đèn lớn. So sánh với đó, nàng càng muốn đến Hàng An thôn công ốc đi dạy dỗ nàng đại các cháu gái. Tự Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến ban tặng Phương gia 4 nữ Bích Vân đang cùng đáng quả, trợ giúp các nàng tẩy tủy phát cốt, thu được thiên phú dị năng sau khi, bốn vị này nữ tử sinh hoạt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời. La Tuệ Linh dứt khoát từ đi tới xe công cộng công ty công tác, ngược lại dấn thân vào với đại danh đỉnh đỉnh TBB, trở thành một tên ca sĩ. Nàng từng ở thời đại học sinh liền giấu trong lòng trở thành ca sĩ giấc mơ, hơn nữa giọng nói điều kiện cực kỳ xuất chúng, nhưng tiếc nuối chính là, nàng bị đinh giải cái này răng ẻn đạn trợ dù mang lệnh rồi nhân sinh con đường. Bây giờ nàng có thể nói là vui vẻ sung sướng, dựa vào Bích Vân Đan cùng với Tức Linh Đan mang đến thiên phú dị năng, Tức Linh Minh, làm cho nàng tiếng ca tràn ngập vượt quá tưởng tượng ma lực. Một bài Minh Nguyệt Dạ càng làm cho nàng trực tiếp bị TVB Radio coi nghệ viên huấn luyện ban kỳ thứ 2 đặc cách chiêu thu vì là ca sĩ. Thủ trương đĩa nhạc đã tiến vào thu lại giai đoạn, dự tính tháng này để liền có thể chính thức phát hành cũng đẩy hướng về thị trường. Không nghi ngờ chút nào, La Tuệ Linh nhất định sẽ một lần là nổi tiếng, trở thành năm nay độ chói mắt nhất ca hậu. Tất cả những thứ này cũng phải ích với Thẩm Mặc dành cho nàng cơ duyên cùng tạo hóa. Cùng La Tuệ Linh một đường gặp may lẫn nhau so sánh, phương gia ba nữ biến hóa đối lập khá nhỏ. Đại tỷ Phương Phương rất sớm đã bỏ học ra ngoài làm công, lấy trợ cấp gia đình chi. Nàng ở một nhà kế kiện chế dây chuyền sản xuất nhà xưởng công tác, mỗi ngày nhiệm vụ chính là đánh đinh ốp, dẫn hơi mỏng tiền lương. Nhưng mà, từ khi được thiên phú dị năng như ý sức lực sau, nàng công tác hiệu suất tăng lên nhiều gấp 3, tiền lương cũng thuận theo tăng gấp đôi tăng trưởng, làm nàng vui mừng khôn nguôi. Phương Đình thành tựu trong nhà nhị tỷ, cũng rất sớm đã bỏ học. Bây giờ, nàng ở một nhà kế toán công ty đảm nhiệm văn viên, mỗi tháng tiền lương chỉ có 1.500 nguyên, cuối tuần song tu mà có cường tích kim. Từ khi nàng thu được linh hồ biến năng lực sau, nàng trở nên càng ngày càng đẹp đẽ, quyến rũ động lòng người, công tác sinh hoạt cũng càng ngày càng thuận lợi. Nhưng mà, nàng duy nhất cảm thấy buồn phiền chính là nàng sắc quỷ lão bản vẫn nỗ lực ước nàng đi ra ngoài, nhưng mỗi lần đều bị Phương Đình xảo diệu điệu từ chối. Dù sao, nàng hiện tại đã trở thành nắm giữ linh hồ biến năng lực tiên tiên dị nhân, đối phó một cái phổ thông nam nhân quả thực dễ như trở bàn tay. Mà tiểu muội Phương Mẫn thì lại còn ở trường học đọc sách. Từ khi thu được lưu ly thể thiên phú dị năng sau, nàng trở nên càng thêm linh động mỹ lệ, năng lực học tập cùng thành tích cũng có hiện ra tăng cao. Nàng kế hoạch tương lai trở thành một luật sư có tiếng, đem đinh giải đem ra công lý. Ngoài ra, còn có Thiến Thiến vị này tông sư cảnh trưởng bối bảo vệ các nàng, bởi vậy tương lai của các nàng tràn ngập hy vọng. Thiến Thiến thậm chí bỏ vốn ở trung tâm hoàng hậu xem quảng trường phụ cận mua 2 bộ xa hoa căn hộ, trong đó một bộ để cho chính mình ở lại, một bộ khác thì lại cùng Phương gia 4 nữ ở lại. Mấy ngày gần đây, các nàng chính đang bận bịu dọn nhà công việc. Nói tóm lại, Phương gia 4 nữ sinh hoạt đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Mà duy nhất không giống chính là, Phương gia con trai độc nhất Phương Triển Bắc đến nay nhưng tung tích không rõ. Thẩm Mặc rõ ràng địa biết hắn chính đang dưới cầu vượt quá 3 cùng đại thần giống như sinh hoạt. Thẩm Mặc cũng rõ ràng, nếu như hắn cho Phương Triển Bắc một viên đan quả, như vậy người này nhất định sẽ không chút do dự mà đi cùng Đinh gia 4 giải liều mạng. Nhưng mà, Thẩm Mặc lựa chọn không để ý tới hắn, tùy ý hắn tiếp tục tự mình sa đọa xuống. Bởi vì hắn biết rõ một cái đạo lý, chỉ có làm một người chân chính muốn lúc đứng lên, người khác mới có thể nâng dậy hắn. Bằng không, bất luận người khác thế nào nỗ lực, đều là uổng công vô ích. Cho tới vì sao Phương gia 4 nữ thu được năng lực sau vẫn chưa lập tức đi tìm Đinh gia 4 giải báo thù, nguyên nhân ở chỗ Đinh giải giờ khắc này còn đang đài đảo trong ngục giam nhặt xà phòng, mà Đinh giải 4 cái nhi tử càng là có sở trường riêng. Trong đó, đại nhi tử Đinh Hiếu giải là trung thanh xã đầu mục, con thứ 2 Đinh Lịch giải nhưng là trung thanh xã song hoa hồng côn, con thứ 3 Đinh Vượng giải là một tên luật sư, đồng thời cũng là trung thanh xã lời nói sự người, mà con nhỏ nhất Đinh Lợi giải tuy thân là bác sĩ, nhưng cũng có ý đồ khó lường, chủ yếu phụ trách vì là trung thanh xã cung cấp lượng lớn phi pháp nhuyễn tính ma túy. Có thể nói, Đinh giải cùng với 4 cái nhi tử ác liệt trình độ đã tới cực điểm. Ở tình huống như vậy, để mới vừa thu được năng lực Phương gia 4 nữ đi tìm bọn họ báo thù, không thể nghi ngờ là làm cho các nàng đi chịu chết, dường như hồ lô hoa cứu gia gia bình thường, cái này tiếp theo cái kia địa đưa. Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai tiêu sái một tuần lễ, hoặc là ở gia gia cao ốc bên trong xem đĩa video, ôn lại một đời trước kinh điển phim cũ, là thật có một phong vị khác, hoặc là mang theo Nguyễn Mai đi dạo phố, Hồng Kông đối với người nghèo tới nói là chật chội đồng từ lâu, làm không xong hoạt, ăn không nổi cơm giò heo, no bụng bánh dứa, nhưng đối với người có tiền tới nói, vậy thì là thiên đường. Chỉ cần chịu dùng tiền, ra sao hưởng thụ đều có thể sắp xếp trên. Tiểu Do Thái Nguyễn Mai khoảng thời gian này là thật là mở rộng tầm mắt, nàng chưa bao giờ từng nghĩ trên thế giới này còn có mấy ngàn hơn vạn quần áo, một phần xào rau xanh có thể bán được 300 đô la Hồng Kông, 300 đô la Hồng Kông đều có thể mua một xe rau xanh. Còn có Á Boy mở chiếc kia màu xanh lam Bentley, có người nói muốn 6 triệu đô la Hồng Kông mới có thể mua được, nàng hiện tại tiền lương 5 vạn, không ăn không uống làm 10 năm mới mua được. Liền ngay cả Á Boy hiện tại xuyên cái kia một thân thẳng tắp Âu phục cũng phải 1 vạn đồng tiền. Dù cho Thẩm Mặc không có điên cuồng bung tiền, nhưng Nguyễn Mai thế giới quan đã theo Thẩm Mặc mà phát sinh biến đổi lớn, nguyên lai người còn có thể sống đến như thế tiêu giao tự tại. Chỉ có điều, Nguyễn Mai vẫn rất tò mò, rõ ràng Thẩm Mặc cái gì cũng không làm, vì sao lại có dùng không hết tiền, hơn nữa, Tế Thế Đường Đoan Mục gia, gia cát quốc tế tập đoàn gia cát gia đều đối với Thẩm Mặc cung kính vô cùng, hữu cầu tất ứng. Đây rốt cuộc chính là cái gì a? Thẩm Mặc, bởi vì quyền lực. Quyền, tức là quyền, lực, tức là lợi, nắm tay, tức là nắm quyền. Quyền lợi ở tay, tự nhiên muốn làm gì thì làm. Ngay hôm đó, Thẩm Mặc chuẩn bị mang Nguyễn Mai đến Cửu Long phòng băng đi ăn mì thịt bò nạm, nơi đó mì thịt bò nạm nhiều mặt nhiều thịt, then chốt còn có rất nhiều gái đẹp. Đương nhiên, Thẩm Mặc không phải đi xem gái đẹp, cũng không phải chuyên môn đi ăn mì thịt bò nạm. Trên thực tế, lần trước đi ngang qua Cửu Long phòng băng lúc, hắn đột nhiên nhớ tới đây là Cửu Văn Long mở cửa hàng, đã nghĩ đến xem nhìn lên, nhìn một lần quẹ chân chán nản bản Trần Hạo Nam. Nhưng mà, ngay ở bọn họ xe sắp đến Lạc Khắc đạo lúc, á boy điện thoại di động đột nhiên vang lên một trận lanh lảnh tiếng chuông. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Thẩm Mặc bén nhạy nhận ra được á boy tâm tình biến hóa, nhưng hắn cũng không có trực tiếp hỏi. Cái kia cú điện thoại là quan tòa, xuất từ Phích Lịch tiên phòng, đánh tới, mục đích tự nhiên là muốn cho á boy cho bọn họ chống xe, thuận tiện bọn họ đi cấp đoạn. Nếu như là trước đây á boy, đối mặt tình huống như thế, hắn rất có thể sẽ bởi vì chỉ là 2000 khối tiền trà nước mà động lòng, cũng không chút do dự mà tiếp thu cuộc trao đổi này. Nhưng bây giờ á boy đã có ổn định thu vào khởi nguồn, mỗi tháng 3 vạn đô la Hồng Kông tiền lương cùng cường thích kim, sinh hoạt tình hình rất là cải thiện. Bởi vậy, hắn không có bất kỳ động cơ đi mạo hiểm làm trộm cướp ô tô như vậy phi pháp hoạt động, để tránh khỏi cho mình cùng Thẩm Mặc mang đến phiền phức không tất yếu. Liền, á boy quả đoán địa cắt đứt đối phương điện thoại. Nhưng mà, quan tòa tựa hồ cũng không tính dễ dàng buông tha. Ngay ở á boy cúp điện thoại sau không lâu, hắn lại lần nữa gọi lại đây. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, đối với á boy nói, tiếp đi, có một số việc chỉ có nói rõ ràng mới có thể phòng ngừa phiền phức. Á boy trong đầu khẽ run lên, thấp giọng nói một câu xin lỗi, sau đó đem xe ngừng ở bên đường, xuống xe nghe điện thoại. Khoảng chừng 2 phút sau, á boy một mặt thoải mái địa trở lại trên xe, hiển nhiên thành công từ chối quan tòa yêu cầu. Mặc dù như thế, Thẩm Mặc nhưng chú ý tới á boy đỉnh đầu bao phủ một mảnh mây đen, huyết quang che khuất mặt mũi hắn, chuyện này ý nghĩa là hắn sắp đối mặt một hồi họa sát thân, sinh tử chi kiếp. Xem ra, cho dù á boy kiên quyết từ chối, quan tòa vẫn cứ không chịu bỏ qua. Thẩm Mặc nhẹ nhàng đánh một cái lanh lảnh đúng tay, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quyết đoán cùng sát ý theo tiếng búng tay vang lên, một đạo thần bí mà sức mạnh to lớn từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem bao phủ ở á boy đỉnh đầu mây đen huyết quang xua tan hầu như không còn. Thẩm Mặc nội tâm đã có sáng tỏ kế hoạch, hắn biết do thập niên 80 Hồng Kông xã đoàn săn sát, tội phạm hoành hành, các loại phi pháp hoạt động lũ cấm không thôi. Liền ngay cả ở trên đường bán cái cá biên, cũng cần hướng về địa phương xã đoàn giao nộp quy phí. Đinh gia 4 giải trung thanh xã làm hại phương gia cửa nát nhà tan, nhưng như cũng nhân nhận ngoài vòng pháp luật, này đầy đủ giải thích thời đó xã hội hỗn loạn cùng pháp chế thiếu hụt. Thẩm Mặc thực lực hôm nay có thể dễ dàng để sở hữu xã đoàn giang ẻn đạn chờ dụ biến thành cho bụi. Nhưng mà hắn rõ ràng những này xã đoàn cùng giang ẻn đạn chờ dụ sở dĩ tồn tại, căn nguyên ở chỗ lạc hậu pháp trị hệ thống cùng ác liệt xã hội bầu không khí. Chính như từng giết người các bằng hữu bản thân biết như vậy, giết người chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng muốn chân chính thay đổi loại này hiện trạng nhưng là vô cùng gian nan. Cho dù diệt trừ một cái giang ẻn đạn chờ dụ, chẳng mấy chốc sẽ có tân giang ẻn đạn chờ dụ điền vào chỗ trống. Nếu như không làm theo căn nguyên trên làm ra thay đổi, như vậy bây giờ hiện trạng đem không cách nào được thay đổi. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy tư vấn đề này, đang lúc này, xe đã đến Cửu Long phòng băng trước cửa. Thẩm Mặc chậm rãi quay đầu nhìn tới, ánh mắt rơi vào trong quán cái kia chính đang bận rộn bóng người, quẹ chân Cửu Văn Long trên người. Hắn lặng lặng mà nhìn chăm chú Cửu Văn Long, phảng phất đang suy tư cái gì. Sau đó, Thẩm Mặc nhẹ giọng tự nói, hay là, tất cả nên từ ngươi bắt đầu thay đổi. Chương 302, Hồng Công Thanh Thiên lập tức tới ngay chương 302, Hồng Công Thanh Thiên lập tức tới ngay hoan nền quang lâm. Xin hỏi cần gì không? Một vị thân mang trắng nón người phục vụ chế phục, thân thể có chút phúc hậu phi tuyết, cười rạng rỡ địa đón lấy Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai, có thể lập tức nét cười của hắn nhân trước mắt cặp đôi này bích nhân xuất chúng dung mạo mà đọc lại, không khỏi tặc lưỡi thán phục. Trời ạ, thực sự là đẹp đến làm người nghẹt thở. Sống lớn như vậy số tuổi, còn chưa từng gặp như thế đẹp đẹp trai mỹ nhân, quả thực chính là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh. Thẩm Mặc hờ hững thoáng nhìn phi tuyết, ánh mắt lập tức xẹt qua bả vai của hắn, rơi vào trên vách tường treo lơ lửng tinh xảo trên thực đơn. Hai ly kinh điển tất chân trà sữa, cộng thêm một phần bảng hiệu mì thịt bò nạm, cảm tạ. Được rồi, mời ngài hai vị xin mời vào, tùy tiện ngồi, lập tức liền tốt. Phi Tuyết vội vã theo tiếng, trong lòng mừng thầm, có thể vì như vậy đẹp trai khách mời phục vụ, thực sự là hiếm thấy là thú. Nơi này cần làm sáng tỏ một hồi, tất chân trà sữa chi danh cũng không phải là mặt chữ về mặt ý nghĩa dùng tất chân chế thành trà sữa mà là nhân nó ở chế tác trong quá trình, sử dụng loại bỏ lưỡi vải cực nhỏ, giống như tất chân, lựa ra trà sữa vị nhắn nhủi như tơ, tơ lụa vô cùng, bởi vậy được gọi tên. Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai chọn một cái bên cửa sổ trong một phòng trang nhã ngồi xuống, trong quán trừ bọn họ ra, còn có một bàn ngây ngô học sinh. Nhìn qua như là phụ cận trung học hải tử, ba nữ hai nam, nhưng chỉ gọi hai phần trà sữa cùng một phần mì thịt bò nạm, có vẻ đặc biệt đơn giản. Đám học sinh này thỉnh thoảng liếc trộm Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai, trong mắt tràn ngập tò mò cùng hâm mộ, nhưng xấu hổ với tiến lên tiếp lời, dù sao trước mặt hai người siêu phàm thoát tục, để bọn họ không tự chủ sản sinh mặc cảm không bằng tâm tình. Thẩm Mặc vẫn chưa quá nhiều lưu ý bọn họ, nhìn chung quanh trong quán một vòng, nhưng chưa phát hiện Cửu Văn Long tung tích. Tính toán hắn còn chưa đến, liền quyết định một bên hưởng dụng mỹ thực một bên lặng lặng chờ nó đến. Không lâu, Phi Tuyết tay chân lanh lẹ mà đem Thẩm Mặc điểm tất chân trà sữa cùng mì thịt bò nạm đã bưng lên, trà sữa quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy tơ lụa thuận miệng, mì thịt bò nạm càng làm mì sợi gân đạo, thịt bò nạm khối lớn mà chất thịt tươi mới, cà chua chua ngọt ngon miệng, phân lượng 10 phần, đủ thấy Cửu Văn Long cùng Phỉ Tuyết kinh doanh tiệm này thành ý cùng thực sự. Đề cập Cửu Văn Long, người này trước kia từng là Hồng Hương Định Đồng La thanh danh hiển hách song hoa hồng côn, sao liêu ở một lần nước Thái chấp hành nhiệm vụ lúc, bất hạnh bị lao đại phản bội, thân hãm nhà tù 7 năm, còn hạ xuống một cái tàn chân. Ra tù về nước sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định thay đổi triệt để, lúc này mới có hiện tại Cửu Long phòng băng. Nhưng mà, giang hồ đường xa, một khi bước vào liền khó có thể dễ dàng bước ra. Cửu Văn Long tuy muốn về ẩn, nhưng giang hồ phân tranh cùng ân oán vẫn chưa bởi vậy buông tha hắn. Dù sao, trà trộn răng ẻn đạn trợ dù, có thể toàn thân trở ra người ít đòi. Giữa lúc Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai thưởng thức tất chân trà sữa, cộng hưởng mì thịt bò nạm mỹ vị lúc, cửa tiệm bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị đi lại tập tễnh, chân có tàn tật Trần Hạo Nam dáng dấp nam tử, suý bất kham tóc mái đi vào trong quán, trong tay ôm một dương mới từ thị trường mua về trà sữa nguyên liệu. Chẳng trách hiện tại mới đến, hóa ra là đi mua nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Mặc chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Cửu Văn Long trên người, trước mắt vị nam tử này, cùng trong ký ức cái kia hăng hái, lộ hết ra sự sắc bén Trần Hạo Nam lẫn nhau so sánh, dĩ nhiên là như hai người khác nhau. Sương gió của tháng năm ở trên mặt hắn trước mắt, khắc xuống sâu sắc dấu vết, phần kia khi còn trẻ tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, bây giờ đã bị một loại trải qua thế sự sau nội liễm cùng thâm trầm thay thế. Hắn lại như là một khối bị thời gian tỉ mỉ điêu khắc bằng ngọc, góc cạnh mất hết, nhưng càng thêm trầm ổn, phong mang không còn lộ ra ngoài, mà là lặng lặng mà nấp trong trong vỏ, chờ đợi một cái nào đó thời khắc mấu chốt bạo phát. Nhưng mà, Thẩm Mặc biết rõ, trước mắt Cửu Văn Long trung quy không phải Trần Hạo Nam, chỉ là bên ngoài trên mấy phần tương tự thôi. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình như muốn dẹp điên Hồng Công xã đoàn thế lực, nâng đỡ một vị đắc lực lời nói sự người bắt buộc phải làm. Liên tính huống trước mắt đến xem, Cửu Văn Long không thể nghi ngờ là một cái ứng cử viên phù hợp. Hắn trước kia từng là giang ẻn đạn trợ dù, đối với giang hồ hiểm ác cùng phức tạp có sâu sắc hiểu rõ, bây giờ, hắn tựa hồ đã khám phá hồng trần, đại triệt đại ngộ, trên người để lộ ra một loại sau khi phá rồi dựng lại tiềm lực. Nhưng Thẩm Mặc cũng bén nhạy nhận ra được, Cửu Văn Long tướng mạo bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không rõ dấu hiệu, đào hoa kiếp. Hắn âm thầm lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đang lúc này, Thẩm Mặc bưng lên một ly tất chân trà sữa, nhẹ nhàng nếm một cái. Theo nhân quả đạo chủng sức mạnh lặng yên phát động, hắn trong nháy mắt hiểu rõ Cửu Văn Long sắp đối mặt kiếp nạn. Nguyên lai, Cửu Văn Long tiền nhiệm bạn gái Mã Giao Hồng vì khiến cho hắn tái xuất giang hồ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, trêu chọc kỵ nữ tử núi lửa, thôn tính rơi xuống núi lửa hàng hóa. Núi lửa dưới cơn nóng giận bắt cóc nàng, cũng gọi điện thoại cho Cửu Văn Long, yêu cầu hắn xuất thủ cứu người. Mã Giao Hồng hành động này không thể nghi ngờ là đem chính mình cũng đẩy hướng về phía nguy hiểm vực sâu, nếu không có nàng hiện bạn trai hoàng tử đúng lúc ra tay giúp đỡ, nàng e sợ từ lâu mất mạng Long Bãi Cát. Mà hết thảy này, cũng khiến cho Cửu Văn Long không thể không tái xuất giang hồ, cuối cùng lại chết thảm ở một cái vô danh tiểu tốt dưới đao, càng làm cho người ta đau lòng chính là, hắn khi chết còn bị con trai của chính mình tận mắt nhìn, kết cục sự thê thảm, làm người thổn thức không nớt. Thầm mặc trong lòng âm thầm tính toán, chính mình nếu muốn bình định Hồng Công xã đoàn thế lực, sao không thuận lợi giúp Cửu Văn Long nghịch thiên cải mệnh đây? Giữa lúc hắn chuẩn bị tìm Cửu Văn Long thương nghị việc này lúc, cửa tiệm nhưng không đúng lúc địa bị đẩy ra, hai tên quê mùa cục mịch răng ẻn đạn trợ dụ xông vào. "Này, các ngươi nơi này cửa làm sao như thế giờ a? Ta là tới thu xong kết phí." Một người trong đó phách lối hô. "Cái gọi là chi phí vệ sinh, có điều là tiền bảo hộ một loại cách nói khác thôi. Nhưng nơi này là Bình Đồng La, tiền bảo hộ bình thường đều là giao cho đại bê thủ hạ. Hai người này răng ẻn đạn trợ dụ hiển nhiên không phải người địa phương, rất khả năng là cái khác xã đoàn phái tới tống tiền." Cửu Văn Long cùng Phỉ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều muốn nổi lên chính mình năm đó mới ra đời lúc thu tiền bảo hộ bị đuổi giết đau đớn thê thảm trải qua. Phỉ Tuyết tựa hồ đang tên kia răng ẻn đạn trợ dụ trên người nhìn thấy chính mình năm đó cái bóng, bất đắc dĩ cười cợt, từ máy tính tiền bên trong lấy ra 300 đồng tiền đưa cho đối phương. "Cho, cầm tiền liền nhanh lên một chút nhi đi thôi." Phỉ Tuyết lòng tốt nhắc nhở. Nơi này là Hồng Hưng địa bàn, nếu như bị Hồng Hưng người phát hiện bọn họ ở đây thu tiền bảo hộ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, cái kia hai tên răng ẻn đạn trợ dụ hiển nhiên không có lĩnh hội đến Phỉ Tuyết thiện ý ngã sấp mặt ta. "Như thế chút ít tiền đã nghĩ xua đuổi chúng ta." Một người trong đó bất mãn mà hô. Cửu Văn Long nghe vậy, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nay nở nụ cười, lại làm cho tên kia răng ẻn đạn trợ dụ lên cơn giận dữ. Hắn không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ bị đối phương cười nhạo, nhất thời cảm thấy đến mất hết thể diện. Liền, hắn vơ lấy trên bàn trà sữa tàn nhẫn mà dội ở Cửu Văn Long trên mặt. Cửu Văn Long ý cười nhất thời cứng đờ, ánh mắt trở nên chất phác mà vô thần. Hắn phảng phất lại trở về chính mình ở nước Thái trong ngục giam gặp giàn vật cùng ngược đại tháng ngày. Nhưng mà, lần này, hắn cũng không có phẫn nộ hoặc oán giận bất công, mà là lựa chọn thoải mái cùng thoái nhượng. Hắn lại như một con bị nhổ răng hổ, mất đi nên có giá tính cùng sức chiến đấu. Thầm mặc nhìn tình cảnh này, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Trong tay hắn tất chân trà sữa đột nhiên trở nên đần độn vô vị. Hắn cần chính là có thể quét qua Hồng Công xã đoàn như dã thu tồn tại, mà không phải một đầu mất đi hàm răng cùng đấu trí hổ. Cửu Văn Long già rồi, không chỉ có là trên thân thể già yếu, càng là về mặt tâm linh hệ bại cùng dàn mua. Như vậy tiểu đệ căn bản là không có cách chống đỡ lấy hắn dã tâm cùng kế hoạch. Đang lúc này, Cửu Văn Long trước tiểu đệ tìm đến hắn, trùng hợp nhìn thấy đã từng lao đại bị tên côn đồ cắt ké bắt nạt. Hắn há có thể ngồi yên không để ý đến, ngay lập tức sẽ nên vì đại ca ra mặt. Nhưng mà, Cửu Văn Long nhưng lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, để tiểu đệ thả những người gây sự răng ẻn đạn trợ dù. Thầm mặc đối với Cửu Văn Long hứng thú đã không còn sót lại chút gì. Trong lòng hắn thầm than, liền để Cửu Văn Long yên lặng địa đi xong chính mình này khổ rồi một đời đi. Đời sau làm cái người tốt, đừng tiếp tục làm răng ẻn đạn trợ dù. Thầm mặc mang theo Nguyễn Mai chuẩn bị rời đi Cửu Long phòng băng lúc, rồi lại có không có mắt răng ẻn đạn trợ dù muốn gây phiền phức. Nguyễn Mai cái kia mỹ lệ tướng mạo hấp dẫn Cửu Văn Long tiểu đệ chú ý, bọn họ lén lút đuổi tới Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai, muốn tra rõ lai lịch của bọn họ để ra tay. Thẩm Mặc không khỏi cảm khái, Vịnh Đồng La Trị An dĩ nhiên so với Hoàng Đại Tiên khu còn kém. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến trêu chọc hắn. Xã Đoàn Thanh trừ kế hoạch đã lửa xém lông mày. Thẩm Mặc đã không có với bọn hắn chơi đùa tâm tư. Hắn nguyên thần tản ra, phóng xạ toàn bộ Hồng Công khu vực, rất nhanh liền ở hơn 5 triệu người bên trong tìm tới thích hợp găng tay đen, một cái có thể vì hắn chấp hành thanh trừ kế hoạch người. Cho tới những người nhìn chằm chằm hắn đám lưu manh, ngày mai sẽ trở thành long bãi cắt đáy biển vong hồn. Vịnh Đồng La Đại Bê gần nhất rất là buồn bực. Dưới tay hắn tiểu đệ không hiểu ra sao điệu biến mất rồi hai làn sóng người, hơn nữa đều là cha không thể cha, bước hơi khỏi thế gian giống như biến mất. Kỳ thực hắn không biết chính là, này hai nhóm người bên trong làn sóng thứ nhất là hại Nguyễn Mai nhân viên khuôn vác tổ năm người, làn sóng thứ hai nhưng là nhìn chằm chằm Nguyễn Mai những răng ẻn đạn chờ dụ kia, tên của bọn họ cũng đã viết ở câu hồn bộ lên. Tất cả những thứ này đều chỉ trách Đại Bê ở thu tiểu đệ thời điểm không có cảnh giác cao độ nhìn rõ ràng a. Trần Vĩnh Nhân tháng ngày trải qua xa không phải người ngoài nhìn thấy như vậy ngăn nắp, nội tâm của hắn tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được khổ sở. Thưa nhỏ, hắn liền giấu trong lòng một cái một mạc mà kiên định giấc mơ, trở thành một tên uy phong lấm lấm nha dịch, thân mang chế phục, chính nghĩa lâm nhiên địa xuyên toa ở phố phường trong lúc đó, bảo vệ một phương an bình. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ tổng yêu cùng hắn đùa giỡn, hắn trực tiếp thủ trưởng, Hoàng Chí Thành, một vị làm việc quả quyết, tâm tư thâm trầm cảnh sát, nhưng đem hắn đẩy hướng về phía một cái con đường hoàn toàn khác, nằm vùng. 3 năm nằm vùng cuộc đời, đối với Trần Vĩnh Nhân mà nói, là một đoạn dài lâu mà dày vò thời gian. Hắn không thể không đóng vai lên một cái kẻ phản bội nhân vật, lấy tên khốn kiếp thân phận lẻn vào Vĩnh Hưng rút, thông qua bán đi lão đại tình báo, hiệp trợ Hoàng Chí Thành thành công đem nên bang phái đầu mục Tang Bưu đem ra công lý. Một khắc đó, Trần Vĩnh Nhân trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn cho rằng chính mình sắp nên đón tha thiết ước mơ vinh quang thời khắc, trở về cảnh đội, thăng chức tăng lương, thậm chí thăng cấp thành giám đốc cảnh sát, từ đây bước lên nhân sinh huy hoàng văn chương. Nhưng mà, hiện thực lại lần nữa cho hắn trầm trọng một đòn. Hoàng Chí Thành vẫn chưa như ước nguyện của hắn, để hắn trở về quan minh, trái lại an bài cho hắn một cái tân nằm vùng nhiệm vụ, lần này, mục tiêu của hắn là con buôn vũ khí Hoàng Henry. Đối mặt thủ trưởng quyết định, Trần Vĩnh Nhân tuy không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp tục tại đây vô gian địa ngục giống như nằm vùng cuộc đời bên trong trầm luân. Thời gian như nước chảy, 3 năm lại 3 năm, Trần Vĩnh Nhân tại đây trong bóng tối vô tận dãy rủa, hầu như muốn quên chính mình giấc mơ ban đầu. Giữa lúc hắn thu thập tâm tình, chuẩn bị lại lần nữa dấn thân vào với tân nằm vùng nhiệm vụ lúc, một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh đánh vỡ nội tâm hắn bình tĩnh, đó là một đạo uy nghiêm mà tràn ngập sức mạnh tiếng nhắc nhở. Ken, Nam Vùng hệ thống trói chặt thành công, thu được tân thủ gói quà lớn, có hay không mở ra? Thanh âm này ở trong đầu của hắn vang vọng, để Trần Vĩnh Nhân trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, hắn theo bản năng mà vô đầu, hoài nghi mình có hay không nhân tối hôm qua cùng hai tên mỹ nhân cuồng hoan mà sản sinh ảo thính. Nhưng mà, làm cái kia tiếng nhắc nhở lại vang lên, hắn không thể không nhìn thẳng vào này nhất kỳ dị hiện tượng. Ken, thu được tân thủ gói quà lớn, ký chủ có hay không mở ra? Lần này, Trần Vĩnh Nhân rõ ràng nghe được âm thanh, hơn nữa nó xác thực đến từ đầu góc của hắn nơi sâu xa. Hắn phản ứng đầu tiên là sợ hãi, lo lắng cho mình nằm vùng thân phận đã bại lộ. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được thanh âm này tựa hồ cũng không phải là đến từ kẻ địch, mà là một loại nào đó không biết sức mạnh ở hướng về hắn phát sinh xin mời. Nam Vùng hệ thống, làm cái gì vậy? Trần Vĩnh Nhân ở trong lòng âm thầm lại nhải. Theo hệ thống tin tức từng bước công bố, hắn từ rõ ràng cái này Nam Vùng hệ thống chân chính tác dụng, trợ giúp ký chủ phá hoại phạm tội, giữ gìn chính nghĩa, cũng thông qua hoàn thành Nam Vùng nhiệm vụ đến thu được khen thưởng. Trước mặt Nam Vùng nhiệm vụ, bắt lấy con buôn vũ khí Hoàng Henry. Nhiệm vụ khen thưởng, thương thần cấp thương thuật. Bất tình lình nhiệm vụ để Trần Vĩnh Nhân trong lòng dâng lên một luồng không thể giải thích được kích động. Mà ngay lập tức, tân thủ gói quà lớn mở ra càng làm cho hắn kinh ngạc không ngớt, một viên do Lục Nhị yêu hầu luyện chế đan quả Lục Nhị đan, cùng với một viên nắm giữ 10 mét khối không gian chữa vật giới chỉ lặng lặng mà nằm ở hắn trong tay. Đan quả Lục Nhị đan, trong truyền thuyết có thể tắm tủy phát cốt, giao cho người dùng thiên phú dị năng Lục Nhị thông, có thể thám thính trăm dặm bên trong tin tức. Trần Vĩnh Nhân nhìn trong tay bảo vật, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một giấc mơ bên trong. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh cùng quyết tâm, lần này, hắn không chỉ có phải hoàn thành nằm vùng nhiệm vụ, càng muốn mượn này cỗ sức mạnh thần bí, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của chính mình. Nam Vùng A Lực, Môn Đồ, Nam Vùng Cao Thu, Long Hổ Phong Vân, Nam Vùng A Tinh, Trường Học Y Long, Nam Vùng Ngạt Lỏng, Câu Chuyện Cảnh Sát, Hồng Công hơn 100 tên nằm vùng trong cùng một lúc thu được đến từ Thẩm Mặc nằm vùng hệ thống chói chặt. Hắn muốn mượn này hơn 100 tên nằm vùng tay, trong thời gian ngắn nhất đem Hồng Công xã đoàn, ác thế lực tổ chức quét đi sạch sành sanh. Mỗi một tên bị tuyển chọn nằm vùng đều sẽ thu được một viên quý giá đan quả, trợ giúp bọn họ tẩy tủy phát cốt, thu được quý giá thiên phú dị năng, để bọn họ có thực lực nhanh chóng thu được mục tiêu phạm tội tình báo, đem mục tiêu đem ra công lý. Đồng thời, tiêu phối chữ vật giới chỉ có thể giúp bọn hắn càng hoàn mỹ triển khai nằm vùng công tác. Thông minh dũng cảm nằm vùng đã bắt đầu hành động rồi. Những người giang hồ đại lão, hải tặc môn liền chuẩn bị run lẩy bẩy đi. Mà Thẩm Mặc trả giá chỉ có điều là nhà kho chữ hàng chừng trăm viên đan quả, cùng với thiên ma luân hồi giới sản xuất đại trà chừng trăm chiếc nhận chữ vật. Tiêu hao cùng hắn gốc gác lẫn nhau so sánh, hầu như có thể bỏ qua không tính, đổi lấy nhưng là Hồng Công thái bình cùng tình thế. Thẩm Mặc ra tay rồi, Nam Vùng hệ thống xuất thế, Hồng Công thanh thiên lập tức tới ngay. Mà tại đây chút thu được ngón tay vàng hệ thống nằm vùng bên trong, có một người có vẻ đặc biệt khác với tất cả mọi người. Chương 303, châu ngựa chính là như vậy, chương 303, châu ngựa chính là như vậy, Phương Triển Bác rùa rụt cổ ở dưới cầu vận diện, qua sống mơ mơ màng màng ba cùng đại thần sinh hoạt. sinh hoạt dành cho hắn trầm trọng một đòn, hắn đơn giản liền ngã ở tại chỗ, ăn no chờ chết. Khi hắn không nhìn thấy chút nào báo thù hy vọng thời điểm, phản kháng liền thành chuyện cười. Phương Triển Bác chỉ muốn như thế tiếp tục sống, hôn đến một ngày kia đột nhiên chết đi, vậy thì một bách. Nhưng mà, biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn một lần nữa dấy lên báo thù hy vọng. Ken, Xí Thiên Sứ hệ thống trói chặt thành công, thu được tân thủ gói quà lớn, ký chủ có hay không mở ra Xí Thiên Sứ hệ thống, chỉ đang đánh tạo mạnh nhất sát thủ, Trừng Ác Dương Thiện, giữ gìn chính nghĩa, ký chủ có hay không mở ra tân thủ gói quà lớn Ken. Chúc mừng ký chủ thu được đỉnh cấp sát thủ chiến đấu kỹ 1, đỉnh cấp sát thủ gun cả tạm 1, đỉnh cấp sát thủ kỹ thuật lái 1, đan quả ảnh giết đan 1, sát thủ tài chính khởi động 1 triệu đô la Hồng Kông, đã thông qua hợp pháp con đường tồn vào cá nhân ngân hàng tài khoản, chữ vật giới chỉ 1, 10 mét khối. Trong nháy mắt, Phương Triển Bắt trong đầu thêm ra rất nhiều liên quan với đỉnh cấp sát thủ ký ức cùng tri thức, để nguyên bản ở dưới cầu vượt diện làm ba cùng đại thần hắn, trong nháy mắt trở thành đỉnh cấp sát thủ. Không chỉ có như vậy, chữ vật giới chỉ bên trong đan quả ảnh giết đan xuất từ một đầu mạnh mẽ ảnh yêu, ở tẩy thủy phạt cốt đồng thời có thể làm cho người thu được tiên phú dị năng hóa ảnh, hòa vào bóng tối, tiềm hành bóng tối. Hơn nữa chữ vật giới chỉ năng lực, Phương Triển Bác dĩ nhiên trở thành một tên không đến cảm tình sát thủ, vẫn là cao cấp nhất loại kia. Ở thu được sức mạnh sau một giây sau, Phương Triển Bác đã nghĩ đến báo thủ. Hắn mặc kệ cái gì Xí Thiên Sứ, hệ thống, sát thủ, hắn chỉ muốn vì phụ thân báo thủ, để đinh ra nợ máu trả bằng máu. Phương Triển Bác không chút do dự ăn đan quả ảnh giết đan, thu được hóa ảnh năng lực sau, hóa thành một đạo hắc ảnh hòa vào hắc ám, hướng về đinh ra vị trí hoàng đại tiên khu mà đi. Một hồi nhằm vào đinh gia báo thủ kế hoạch chính đang trong bóng tối ấp ủ Thẩm Mặc sở dĩ đặc biệt chăm sóc Phương Triển Bác, một mặt là xem ở đại tôn từ mức, một mặt là đinh gia trung thanh xã không có thích hợp nằm vùng, nếu là muốn diệt sát đoàn ác thế lực, vậy thì không thể hạ xuống dù cho một cái, đơn giản liền cho Phương Triển Bác tự mình cơ hội báo thủ. Đương nhiên, Thẩm Mặc biết rõ vẹn vẹn chỉ là diệt sát đoàn ác thế lực, đem khắp nơi lại lao, ác đồ bắt lấy hình phạt là giải quyết không được căn bản vấn đề. Hồng Kông hơn 5 triệu nhân khẩu, giang ẻn đạn chờ dù nhân số vượt qua 10 vạn, mà bọn họ sau lưng gia đình càng là nhiều đến 50-60 vạn. Như vậy khổng lồ nhân khẩu số đến, có thể nói là trăm vạn tạo công kế sinh nhai vị trí. Nếu là không giải quyết những người này kế sinh nhai vấn đề, chảo một cái đại lao, chẳng mấy chốc sẽ tuyển ra tân đại lao, tiếp tục trước làm ác. Nếu muốn thay đổi hiện trạng, phải từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Thế nhưng, những này răng ẻn đạn trợ dù đều là thối nát, căn bản sẽ không an tâm đến trong xưởng đi làm đánh đinh ốc, muốn giải quyết bọn họ kế sinh nhai vấn đề, quả thực còn khó hơn lên trời. Thầm Mặc suy nghĩ một chút, đem vấn đề khó ném cho thủ hạ ra các khổng bình. Hắn ra các quốc tế tập đoàn liên quan đến khoa học kỹ thuật, giải trí cho chơi, bất động sản chờ rất nhiều ngành nghề, tuyệt đối có biện pháp sắp xếp những này du thủ du thực tối nát. Huống hồ, những này tối nát lại không phải lập tức toàn bộ thất nghiệp, nhất định sẽ theo từng làn xã đoàn rơi đài mà tràn vào xã hội, chỉ cần sắp xếp tốt, liền có thể ở ổn định dân tình tình huống, tiêu hóa hấp thu những này tối nát, để bọn họ trở thành đối với xã hội có cống những người. Vừa nghĩ tới nơi này, lần này hành động vẫn rất có ý nghĩa cùng giá trị. Thoáng qua, một tuần lễ như thời gian qua nhanh, lặng yên trôi qua. Thẩm Mặc tỉ mỉ an bài nằm vùng hệ thống, như một cái sắc bén kiếm hai lưỡi, đã mới lộ đường kiếm, thể hiện ra kinh người hiệu quả. Tại đây đoàn trong lúc, Trần Vĩnh Nhân, vị này trí dũng song toàn nằm vùng cảnh sát, dựa vào nó xuất sắc trinh thám năng lực cùng hơn người can đảm, thành công phá hủy Hoàng Henry súng đạn buôn lậu mạng lưới, đem toàn bộ phạm tội băng nhóm một lưới bắt hết, bao quát Hoàng Henry ở bên trong sở hữu phần tử tội phạm đều không thể chạy trốn pháp luật trừng phạt. Ở trận này kinh tâm động phách tranh tài bên trong, Trần Vĩnh Nhân không chỉ có chứng minh thực lực của chính mình, còn thu được một hạng tuyệt kỹ khen thưởng, thương thần gun cả tạ, làm cho thương pháp của hắn đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, chỉ cái nào đánh cái nào, bách phát bách trúng, uy lực của nó thậm chí vượt qua thương vương gì, trở thành Hồng Kông một đời mới truyền kỳ. Nhưng mà Trần Vĩnh Nhân thắng lợi tuy rằng đã kích phạm tội, nhưng vẫn chưa từ trên căn bản giải quyết xã hội vấn đề. Hắn bắt phần tử tội phạm bị đưa vào nhà tù, mà không phải chuyển hóa thành đối với xã hội hữu ích đi. So sánh với đó, cái khác cần nút ở xã hội đen bên trong tổ chức bộ nằm vùng, một khi thành công đẩy đổ xã đoàn đường chủ hoặc hồng côn, thường thường gặp dẫn đến lượng lớn tiểu đệ thất nghiệp, bọn họ đối mặt lựa chọn cực kỳ có hạn, đại thể chỉ có thể nương nhờ vào cái khác đại lao, tiếp tục quá răng ẻn đạn trợ dụ sinh hoạt. Nhằm vào này vừa hiện hình, Thẩm Mặc đưa ra lợi dụng cái này không song kỳ đem những này răng ẻn đạn trợ dụ biến phế thành bảo dẫn dắt bọn họ đi tới chính đạo. Làm ra các khổng bình nhận được Thẩm Mặc chỉ thị lúc, hắn phản ứng đầu tiên là lạnh lùng cùng xem thường, cho rằng những này răng ẻn đạn trợ dụ chết không liên tiếp, hà tất lãng phí tinh lực đi cải tạo bọn họ. Gia các khổng bình đối với răng ẻn đạn trợ dụ ghét cay ghét đắng, hắn bất động sản nghiệp nhiều lần chịu đến những người này quấy rầy, biết rõ bọn họ tham lam cùng vô độ. Nếu không có hắn tu chính là thần đạo, cần phòng ngừa nhiễm phải nhân đạo nhân quả, bằng không hắn từ lâu đại khai sát giới, để máu chảy thành sông. Cứ việc gia các khổng bình nội tâm không muốn, nhưng Thẩm Mặc mệnh lệnh hắn không dám không nghe theo, liền đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn thê tử Vương Tuệ. Vương Tuệ, thành tựu bất động sản nữ thần hóa thân, nàng thần cách cùng bất động sản cùng một nhịp thở. Đối mặt Thẩm Mặc đề nghị, nàng đồng dạng cảm thấy đau đầu không ngớt, khó có thể tưởng tượng làm sao thích đáng xử lý những này răng ẻn đạn trợ dù. Để bọn họ tiến vào bất động sản công ty xem bãi. Nay cùng bọn họ ở xã đoàn bên trong nhân vật không khác nhiều, Vương Tuệ tự nhiên không muốn ở chính mình thần chức trong phạm vi nuôi dưỡng những này sâu hại. Ở trầm tư suy nghĩ không có kết quả sau, Vương Tuệ quyết định hướng về nàng đạo hữu cầu viện. Vị đạo hữu này chính là Hoàng Đại Tiên trong miếu bị được tôn sùng Hoàng Đại Tiên Hoàng Tam Gia. Hoàng Tam Gia tuy rằng xuất thân không rõ, nhưng hắn ở Hoàng Đại Tiên khu hy vọng cực cao. Vương Tuệ chính là ở khai phá bất động sản lúc cùng hắn kết bạn, hai người cùng tu thần đạo, thần chức không xung đột, mà đều am hiểu các hung thuật số, bói toán chất mệnh, bởi vậy kết xuống thâm hậu hữu nghị. Hoàng Tam gia con đường tu hành cùng Tiêu Giao Cốc có gắn bó keo sơn. Hắn từng là Tiêu Giao Cốc Nam Vọng trên núi một con hoàng bị tử, mãi đến tận trời giáng linh vận, vạn vật khải linh, hắn mới có thể mở ra linh trí, bước lên con đường tu hành. Mà hết thể này đầu nguồn chính là Thẩm Mặc đem thiến nữ thế giới linh vận chuyển vào Tiêu Giao Cốc cử chỉ. Sau đó, Vô Căn Sinh đám người đi tới Nam Vọng Sơn, cùng Hoàng Tam gia thành hàng xóm, hai bên xưng hô với nhau đạo hữu, luận đạo tu hành, làm cho Hoàng Tam gia đạo hạnh ngày càng thâm hậu. Nhưng mà thời đại mặt pháp, yêu tộc tu hành càng gian nan, Hoàng Tam gia vì tiến thêm một bước, chỉ có thể chuyển tu hương hỏa thần nói. Liền, hắn rời đi Tiêu Giao Cốc, đi đến Hồng Kông, bắt đầu rồi chính mình thần đạo tu hành lữ trình. Hắn chưa từng ngờ tới, chính mình sau khi rời đi, Tiêu Giao Cốc lại lần nữa nghênh đón Thiên Ma Luân Hồi giới linh vận thủy triều, linh khí tăng gấp bội. Nhưng mặc dù biết được tất cả những thứ này, hắn cũng không cách nào thay đổi cái gì, bởi vì Thẩm Mặc đã khởi động rồi Long Ẩn kế hoạch, che lấp Tiêu Giao Cốc nhân quả. Đối với Thẩm Mặc đề nghị, Hoàng Tam gia liếc mắt là đã nhìn ra trong đó thâm ý, hắn thở dài nói, "Vương đạo hữu, Thẩm tiên sinh thật là đại từ bi người vậy. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, mà Thẩm tiên sinh nhưng có thể đối với những này răng ẻn đạn chờ dù đối xử bình đẳng, dành cho bọn họ hối cải để làm người mới cơ hội, có thể thấy được nó đạo hành trình độ cao, không phải chúng ta có khả năng với tới. Ta chờ làm trợ Thẩm tiên sinh một chút sức lực." Ở Hoàng Tam gia chỉ điểm cho, Vương Tuệ tìm tới giải quyết chi đạo, công ty vật nghiệp. Công ty vật nghiệp thành tựu bất động sản đồng bộ phục vụ, vẫn do bất động sản công ty chính mình kinh doanh, nhưng điều này cần trả giá đắt đỏ tiền vốn. Như thành lập một cái chuyên môn phục vụ bất động sản công ty vật nghiệp, không chỉ có thể mở rộng Vương Tuệ thần chức phạm chủ, còn có thể giải quyết lượng lớn răng ẻn đạn trở dù kế sinh nhai vấn đề. Vương Tuệ đối với Hoàng Tam gia đề nghị cảm kích không ngớt, cấp tốc trở lại chấp hành công ty vật nghiệp kế hoạch. Nàng vừa muốn mở rộng tự thân thần cách thần chức, cũng phải mau chóng đăng ký công ty, mở cửa doanh nghiệp, chiêu thu xã hội nhàn tản nhân viên cùng với mới vừa mất đi lao đại đám lưu manh. Ở ra các quốc tế thế lực cùng tài chính ủng hộ, tất cả tiến triển được vô cùng thuận lợi. Sau 3 ngày, Hồng Kông đệ nhất ra công ty vật nghiệp, Tuệ Dân vật nghiệp treo bảng khai trương. Thử chút công ty lựa chọn ra các quốc tế dưới trướng ra các quốc tế cao ốc, mặt hướng toàn Hồng Kông chiêu mộ vật nghiệp công nhân viên, không giới hạn xuất thân lai lịch, có xã đoàn hành nghề trải qua người ưu tiên. Công ty cung cấp phong phú tiền lương đãi ngộ, hoàn thiện phúc lợi chế độ cùng với rộng lớn nghề nghiệp không gian phát triển. Thông cáo một khi phát sinh, liền gây nên mãnh liệt tiếng vọng, không chỉ có hấp dẫn lượng lớn mới vừa mất đi lão đại Giang ẻn đạn trở dù đến đây nhận lời mời, liền ngay cả Hồng Kông đại học sinh viên tài cao cũng lại còn hợp nhau để sơ yếu lý lịch. Nhưng mà, Vương Tuệ rất nhanh phát hiện, đến đây nhận lời mời thí sinh bên trong, trình độ học vấn cao nhân tài chiếm cứ 9/10, còn chân chính Giang ẻn đạn trở dù nhưng ít đòi. Nàng ý thức được chính mình thử chút công ty lựa chọn sai lầm, thời cơ cũng chưa thành đủ. Ra các quốc tế cao ốc thành tựu cao cấp tòa nhà thương mại vũ, đối với Giang ẻn đạn trở dù tới nói không thể nghi ngờ là cái chuồn bước địa phương. Hơn nữa, xã đoàn nội bộ có nghiêm ngặt quy củ, bình thường đèn lồng xanh, chưa chính thức gia nhập xã đoàn Giang ẻn đạn trở dù, tuy rằng có thể tự do đổi môn đình, nhưng một khi trải qua ngưỡng, đã lệ công quan tiểu thứ 9, Giang ẻn đạn trở dù sơ cấp thành viên, muốn rời khỏi, trừ phi quá đương cho hắn xã đoàn, bằng không nhất định phải chịu đựng tam đao lục động trừng phạt. Mặc dù như thế, Vương Tuệ cũng không cho là lần này thử chút là thất bại. Nàng ý thức được, chiêu thu trình độ học vấn cao nhân tài có thể vì là Tuệ Dân vật nghiệp bồi dưỡng một nhánh cao tố chất đoàn đội, vì là tương lai mở rộng đặt xuống cơ sở vững chắc. Đồng thời, nàng cũng chờ mong theo nằm vùng hệ thống kế hoạch kéo dài đẩy mạnh, xã đoàn tổ chức từ từ tăng dã, đến lúc đó gặp có càng nhiều răng ẻn đạn trở dù lưu lạc đầu đường, trở thành Tuệ Dân vật nghiệp ẩn tại tuyển mộ đối tượng. Lần sau thử chút muốn tuyển chọn càng gần gũi răng ẻn đạn trở dù xa khu. Tuệ Dân vật nghiệp kế hoạch rất nhanh liền đăng báo cho Thẩm Mặc. Hắn cẩn thận thẩm duyệt sau, đối với Vương Tuệ kế hoạch khá là thỏa mãn, cũng đưa ra một chút quý giá kiến nghị, như xây dựng bảo an công ty, thanh khiết công ty chờ phục vụ hình công ty, lấy thỏa mãn không giống cương vị nhu cầu, hạ thấp nhập môn ngưỡng cửa, hấp dẫn càng nhiều răng ẻn đạn trở dù gia nhập. Theo ra các quốc tế tập đoàn hung hăng tham gia, Hồng Kông xã đoàn thành trừ kế hoạch đã hơi có mô hình. Thẩm Mặc không cần lại nhọc lòng vất vả, tất cả chỉ cần giao cho thủ hạ người đi công việc liền có thể. Hắn tiêu giao tự tại địa hưởng thụ sinh hoạt, mà thủ hạ người thì lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió địa vì hắn hiệu lực. Châu ngựa chính là như vậy, càng dùng càng thuận lợi, càng làm càng có khả năng. Đáng nhắc tới chuyện Lý Thú Nhi là nha môn xếp vào ở Tịnh Khôn bên người nằm vùng bắt lấy Tịnh Khôn lúc bị đối phương đào tẩu, sau đó bị một tên cảnh sát tuần tra tình cờ gặp một súng bạo đầu, từ đó Loan Tử thương thần dương danh Loan Tử, danh tiếng nhất thời có 102. Hồng Kông xã đoàn sự tình có một kết thúc. Trong lúc này, Hồng A Bảo cùng Lâm Anh đầu tư quay chụp đuổi tà ma điện ảnh đã quay xong, cũng ở các đại viện tuyến online truyền phát tin, thành tích không có gì bất ngờ xảy ra không sai. Thành tựu nam số 2 Thẩm Húc Dương, dựa vào huyết thống thần quốc thần sứ một góc chính thức bước vào giới giải trí, bởi vì hắn tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, dù cho chỉ là nam số 2, nhưng cũng là khiến khán giả khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là huyết thống thần quốc thần sứ sử dụng thần thuật, bí pháp, càng là khiến khán giả mở rộng tầm mắt, coi như người trời. Người bình thường xem đuổi tà ma, ba bế. Gia Châu, này đặc hiệu làm cũng quá ba đóng. Dị nhân giới xem đuổi tà ma, mẹ nó. Này không đồng hành sao? Tu hành bên trong người đi đóng phim điện ảnh. Như thế có cái đầu a, ta tại sao không có nghĩ đến? Người bình thường cho rằng Thẩm Húc Dương dùng chính là đặc hiệu, mà các dị nhân biết do hắn dùng đều là thần đạo thần thuật, cùng với dị nhân giới bí thuật. Lại nhìn trên danh sách diễn viên tên Trầm Húc Tình. Này đẹp trai là nhà ai bồi dưỡng được đến người mới? Thật có ý nghĩa a. Không trách đồng hành khen, chủ yếu là được ngũ tuyệt đỉnh yêu cầu, trong nước dị nhân giới không được can thiệp phản tục, nhưng là, Hồng Kông dù sao đặc thù, dị nhân giới cùng phản tục trong lúc đó giới hạn không có rõ ràng như vậy. Nói thí dụ như dị nhân giới có cái thiên thủ môn, môn hạ có cái đệ tử gọi Cao Tiến Bảo, tuy là dị nhân, nhưng cất bước phàm tục, lấy dị nhân thủ đoạn thu được thần bài danh hiệu, danh tiếng nhất thời có 102. Cái này gọi Thẩm Húc Dương gia hỏa, hiển nhiên là một vị đại lao phái ra thử nghiệm giới giải trí cùng hương hỏa thần đạo. Trong lúc nhất thời, Hồng Công dị nhân vòng tròn dục giả dục dịch, đều có hành động. Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai cũng đến xem đuổi tà ma, dù sao cũng là chính mình thật lớn tôn nhi đập bộ phim đầu tiên, kịch bản cũng có hắn biện pháp, làm sao cũng đến ủng hộ một chút. Nói tóm lại, lập cũng không tệ lắm, Hồng A Bảo cùng Lâm Anh quay chụp kỹ thuật không có vấn đề, Thẩm Húc Dương thủ đoạn cũng bù đắp Hồng Công điện ảnh nghiệp đặc hiệu kéo hông hai hại, để bộ này đuổi tà ma biểu hiện ra vượt xa đồng loại hình bộ phim khoa học kỹ thuật cảm. Đồng hành thành ạt lòng đẩy ra công phu phim võ thuật sư đệ ra tay nguyên bản là có thể cướp đoạt hàng năm phòng bán vé quán quân, nhưng là cùng đuổi tà ma so sánh, trực tiếp liền thành tiểu hài tử luân đại quyền, căn bản không có cách nào cùng dị nhân thủ đoạn so với. Thành ạt lòng cùng Hồng A Bảo là sư huynh đệ, hai người đều là xuất từ hí biên, hiểu được dị nhân giới thủ đoạn. Thành ạt lòng liền cho Hồng A Bảo gọi điện thoại, đại ca, ngươi chơi thắng ra à, chúng ta đóng phim điện ảnh đều chơi giả, ngươi tìm cái thật sự khách tới xuyến, ngươi nói võ được à? Hồng A Bảo khà khà cười khúc khích, ạt lòng, không phải ta không nói võ đức, thật sự là lớn lao cho quá nhiều rồi. Hồng A Bảo nhưng là được rồi tiêu giao cốc cốc chủ Thẩm Mặc đan quả ban ân, tẩy tủy phạt cốt thu được thiên phú dị năng, người đã trung niên đi tới dị nhân con đường tu hành, thử hỏi, hắn không được đem hết toàn lực cảm tạ đại lao ban ân sao? Hắn thực sự là quá muốn tiến bộ. Hồng A Bảo đem bên trong nhân quả quan hệ nói cho Thành Ngạt Lòng. Thành Ngạt Lòng gấp hô, đại ca, mang mang ta. Ta cũng muốn tiến bộ a. Chương 304, ra ra cùng cha vui sướng ta nghĩ như không tới chương 304. Gia gia cùng cha vui sướng ta nghĩ như không tới Thành Ngạt Lòng cùng Hồng A Bảo quan hệ có thể nói là vô cùng thân thiết, cho dù sau đó Thành Ngạt Lòng ở bạo hỏa sau lựa chọn một mình phát triển, rời đi cùng Hồng A Bảo cùng dốc sức làm con đường, nhưng bọn họ trong lúc đó tình nghĩa vẫn chưa chịu ảnh hưởng, trái lại càng thêm thâm hậu, phản phất lẫn nhau tồn tại một loại lẫn nhau cạnh tranh, cộng đồng tiến bộ hiệu ngầm. Nhưng mà, ngay ở một ngày nào đó, Thành Ngạt Lòng vị này hảo đại ca đột nhiên vượt qua phàm nhân cùng dị nhân trong lúc đó giới hạn, lắc mình biến hóa trở thành cao cao tại thượng dị nhân, cũng thu được làm người hâm mộ thiên phú dị năng, ngự hồn thuật. Theo Hồng A Bảo chính miệng tiết lộ, hắn đã thông qua Lâm Anh cung cấp con đường thành công bắt được một con vóc người yêu kiều thức tha, sóng lớn nhóc nhô diễm lệ ma nữ, dòng dã ba ngày cũng không từng bước ra cửa phòng nửa bước. Đối với Thành Ngạt Lòng tới nói, hắn cũng không ước ao con kia ma nữ, chân chính làm hắn lòng sinh nóng trông chính là Hồng A Bảo nắm giữ thiên phú dị năng, vậy cũng là thuộc về dị nhân độc nhất mạnh mẽ thủ đoạn a. Liền, Thành Ngạt Lòng không thể chờ đợi được nữa mà thỉnh cầu sư huynh Hồng A Bảo đem chính mình dẫn tiến cho tiêu giao cấp cấp chủ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cầu được một viên quý giá đan quả. Nhưng vấn đề đến rồi, Hồng A Bảo căn bản cũng không có Thẩm Mặc phương thức liên lạc, nếu muốn liên lạc với Thẩm Mặc duy nhất con đường chính là thông qua Thẩm Húc Dương. Dù sao, Thẩm Húc Dương nhưng là trầm cốc chủ thương yêu thật lớn tôn nhi nha. Nào có ra ra không thương yêu cháu mình đạo lý đây. Liền, Hồng A Bảo mang theo Thành Ngạt Lòng thừa dịp cho điện ảnh tổ chức tiệc khánh công thời cơ, rốt cục được tọa nguyện địa nhìn thấy Thẩm Húc Dương. Trong đoạn thời gian này, Thẩm Húc Dương ngoại trừ bận bịu đóng kịch ở ngoài, chính là cùng Ôn Bích Hà ngọt ngào hẹn hò, hai người cảm tình ngày càng thâm hậu, như keo như sơn, khó bỏ khó phân. Nếu không là bởi vì Ôn Bích Hà còn muốn đến trường, phần lớn thời gian đều ở lại trường học, Thẩm Mặc e sợ từ lâu ôm tằng tôn. Thông qua khoảng thời gian này đối với xã hội hiện đại từ từ hòa vào, Thẩm Húc Dương dĩ nhiên quen thuộc hiện đại Hồng Kông sinh hoạt, nơi này hết thảy đều để hắn cảm thấy mới mẻ mà thú vị, khác nhau xa so với ở tiêu giao cốc lúc muôn màu mới mẻ. Ở tiêu giao cốc thời điểm, hắn hoặc là chuyên tâm tu luyện, hoặc là vùi đầu khổ độc, hoặc là cũng chỉ có thể cùng tới tớ, bọn nha hoàn cùng nhau chơi đùa những người già tuổi trò chơi, những này cùng hiện đại giải trí phương thức lẫn nhau so sánh, quả thực có khác biệt một trời một vực. Bây giờ Thẩm Húc Dương như một con thoát cương mãnh hổ, tự do tự tại địa du lịch ở mảnh này tràn ngập mới mẻ cùng kích thích trong rừng núi, thỏa thích hưởng thụ phần này không bị ràng buộc vui sướng. Giờ khắc này, hắn không khỏi cảm khái nói, chẳng trách gia gia cùng cha đều là lén lén lút lút địa chạy ra ngoài chơi, nguyên lai gia gia cùng cha vui sướng ta căn bản không tưởng tượng nổi. Lần này tiệc rượu có thể nói là ánh sao óng ánh, không chỉ có Hồng A Bảo, Thành Ngạt Lòng cùng Lâm Anh những này trong vòng danh nhân, còn tụ tập đông đảo nổi danh đạo diễn, như Từ Khách, Đỗ Kỵ Phong, Vương Tinh, Mạch Chiêu Huy các loại. Ở bên ngoài, bọn họ là tới tham gia đuổi tà ma tiệc khánh công, nhưng trên thực tế nhưng là có ý đồ riêng, đều muốn hiểu rõ rõ ràng Hồng A Bảo bộ này đuổi tà ma sử dụng loại nào mới nhất đặc hiệu kỹ thuật, lại có thể vượt qua ứng quốc đặc hiệu trình độ, hiện ra như vậy chấn động thị giác hiệu quả. Nếu điện ảnh đặc hiệu có thể đạt đến như vậy cảnh giới, bọn họ hầu như không thể nào tưởng tượng được chính mình có thể sáng tác ra cỡ nào nóng nảy tác phẩm của thần. Nhưng mà, đối mặt mọi người hiếu kỳ cùng truy hỏi, Hồng A Bảo cùng Lâm Anh từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, đối với đặc hiệu tình huống cụ thể không nhắc tới một lời. Bọn họ càng là ngậm miệng không nói chuyện, những người khác liền càng ngày càng hiếu kỳ, thậm chí trong bóng tối thông khí, quyết định ở trận này tiệc khánh công vế trên mệ bức bách Hồng A Bảo thấu rút hiệu quả bí mật. Dù sao, đại gia cùng ở tại giới giải trí sờ soạn lần mò, nào có người đồng ý trơ mắt nhìn người khác độc hưởng mỹ vị bữa tiệc lớn. Lẽ nào Hồng A Bảo liền không lo lắng bị những người đồng hành ngụm nước nhấn chìm sao? Vương Tinh, Từ Khách cùng với Lý Lập nắm ba người trong lòng tiểu cựu cựu đánh cho càng hưởng một ít, bọn họ cảm thấy đến nếu Hồng A Bảo cùng Lâm Anh cũng như này kiên trì, cái kia không ngại đi hỏi một chút cái kia phụ trách nhiều nhất đặc hiệu công tác Thẩm Húc Dương, nói không chắc có thể được chút tin tức hữu dụng đây. Dù sao, như thế một cái mới đến người trẻ tuổi, đối với điện ảnh ngành nghề hiểu rõ đến lại ít, rất dễ dàng bị bọn họ bắt bí lấy. Thẩm Húc Dương mặc dù coi như anh tuấn tiêu sái, nhưng trên thực tế chỉ là cái chưa từng thấy cái gì quen mặt trẻ con miệng còn hôi sữa thôi. Cho nên khi Thẩm Húc Dương ở trên bàn ăn lúc, hắn rất nhanh sẽ nhận ra được bầu không khí không đúng. Hồng A Bảo, Thành Át Lỏng còn có những người đạo diễn kia đều là thỉnh thoảng mà hướng hắn quăng tới ý tứ sâu xa ánh mắt. Vừa bắt đầu, hắn còn một cách ngây thơ cho rằng đây chỉ là bởi vì chính mình là cái mới vừa vào nghề người mới, đại gia đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, hắn ý thức được những người này ánh mắt cũng không phải xuất phát từ đơn thuần hiếu kỳ, mà là mang theo từng người không thể cho ai biết mục đích. Thẩm Húc Dương trong lòng âm thầm lại nhảy nói, nương thường nói với ta, thế giới bên ngoài lòng người hiểm ác, để ta phải cẩn thận đề phòng, xem ra nàng thật không có nói sai à. Có điều, thành tựu Thẩm Mặc thật lớn tôn nhi, Thẩm Húc Dương sức lực mười phần, trong lòng không hề hoảng loạn tâm ý, dù sao hiện trường tất cả mọi người tính gộp lại cũng không đủ hắn một cái tay đánh, hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ gặp chơi ám chiêu, trái lại có chút ngạc nhiên bọn họ đến tụt cùng muốn làm cái gì thành tựu. Trên người mình lại có cái gì đáng giá bọn họ mưu đồ đây? Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị sau khi, Vương Tinh cho Lý Lập nắm liếc mắt ra hiệu, nhằm vào Thẩm Húc Dương đột kích chính thức kéo dài màn che. Chỉ thấy Lý Lập nắm trước tiên mở miệng, "Húc Dương a, ngươi lần này diễn đến thực sự là quá đẹp trai, năm nay tốt nhất vai nam phụ khẳng định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a." Vương Tinh cũng mau mau phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng, ta quay phim nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp như vậy đặc sắc tuyệt luân hành động cùng chấn động lòng người đặc hiệu." Cái khác đạo diễn thấy thế, cũng dồn dập bắt đầu khen lên Thẩm Húc Dương đến. Mà Hồng A Bảo cùng Lâm Anh nhưng không chút nào nhận ra được bọn họ ý đồ chân chính. Dù sao tại đây hai người trong mắt, Thẩm Húc Dương giá trị ở chỗ hắn tiêu giao cốc lai lịch thân phận còn cái gọi là đặc hiệu, dưới cái nhìn của bọn họ có điều là bé nhỏ không đáng kể cho bà tôi. Bởi vậy, Hồng A Bảo căn bản sẽ không nghĩ đến một đám đại đạo diễn vì đặc hiệu đi đột kích Thẩm Húc Dương. Hắn ngược lại là dựa vào chúng đạo diễn thổi phồng cho Thanh Ngạt lòng nháy mắt, để hắn không muốn lạc người với sau, không thấy một đám đạo diễn đã bắt đầu ôm bắt đuổi. Nếu như không mau nhanh ra tay, thang đều không đến uống. Thanh Ngạt lòng thấy thế, cũng là gia nhập khen ngợi thần giáo, quay về Thẩm Húc Dương liên tiếp thổi phồng. Thẩm Húc Dương dù sao còn trẻ, đối mặt như vậy khen, trong lòng khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Nhưng mà, trên mặt của hắn vẫn chưa biểu hiện ra rõ ràng vẻ đắc ý, chỉ là khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một tia không dễ nhận biết mỉm cười. Nụ cười như thế vừa bao hàm tự tin giữ thỏa mãn, lại để lộ ra một loại khiêm tốn cùng nội liễm. Vương Tinh thấy hỏa hầu được rồi, liền cho hắn đạo diễn máy mắt, lúc này lộ ra kế hoạch. Húc Dương A, các ngươi đặc hiệu là cùng nhà ai công ty hợp tác A? Thẩm Húc Dương sững sờ, á khẩu không trả lời được, không phải hắn phản ứng trì độn, mà là phản ứng quá nhanh, không có cách nào trả lời. Bởi vì hắn biết, nếu như mình nói ra chân tướng, dị nhân sự tình phải theo đồng thời lộ ra ánh sáng. Cứ việc Hồng Công phàm tục cùng dị nhân giới hạn không rõ, nhưng cũng không thể ở nơi công cộng trắng trợn tuyên dương dị nhân tồn tại, rất dễ dàng gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nào có cái gì đặc hiệu công ty, hắn đặc tính đều là chính mình thêm. Hồng A Bảo, Thành Ngạt Lỏng vừa thấy được tình hình này, nguyên bản cái kia bảy phần men say trong nháy mắt liền tiêu tan hơn một nửa. Bọn họ trợn to hai mắt, căm tức trước mắt mọi người, lớn tiếng quát lớn nói, các ngươi cái đám này lọ rẻ, nguyên lai ở đây đào hố thiết bộ à? Phải biết, Thẩm Húc Dương sử dụng đặc hiệu nhưng là dính đến dị nhân khác thân phận cùng với lai lịch bí ẩn, này không phải có thể tùy tùy tiện tiện đi hỏi thăm cơ mật việc. Biết quá nhiều còn gặp hại bọn họ. Nghĩ đến bên trong, Hồng A Bảo cùng Thành Ngạt Lỏng đội ba đứng ra thế Thẩm Húc Dương giải vây. Chỉ thấy Hồng A Bảo sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, khắp toàn thân tỏa ra một luồng chỉ có đại ca mới có uy nghiêm khí thế. Hắn dùng tay chỉ vào người ở chỗ này, ngữ khí nghiêm túc nói rằng, các vị, liên quan với đặc hiệu sự tình ta trước đã cùng mọi người giải thích được rất rõ ràng, ngày hôm nay như vậy trường hợp thực sự không thích hợp lấy thêm chuyện này đến làm khó dễ Húc Dương. Một bên Thành Ngạt Lỏng cũng mau mau phụ hòa nói, không sai, có một số việc mà, hiểu dĩ nhiên là hiểu, không hiểu coi như nói cho các ngươi nghe, các ngươi cũng chưa chắc có thể rõ ràng trong đó thâm ý hơn nữa chuyện này sau lưng lợi ích liên lụy thực sự là quá phức tạp, quá thâm ảo, vượt xa khỏi các ngươi có khả năng tưởng tượng cùng khống chế phạm vi. Vì lẽ đó, ta khuyên đại gia vẫn là không muốn lại hỏi tới, miễn cho mang đến cho mình phiền phức không tất yếu. Nói chung, một câu nói khái quát chính là, hiểu được đều hiểu, không hiểu cũng không có cách nào. Thẩm Húc Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói rằng, bảo thúc vị sư đệ này nói chuyện thật biết đã mê. Một bên Hồng A Bảo cười ở trong lòng phụ hòa nói, không thẹn là người ta sư minh đệ bên trong số lượng không nhiều từng đọc mấy năm thư người a. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Vương Tinh tỏ mò tập hợp lại đây hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì nhỉ? Hắn đều nói cái gì rồi? Lý Lập nắm gãi gãi đầu, cao mày hồi đáp, ta cảm giác mình thật giống có chút đã hiểu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đi, lại cảm thấy không rõ ràng lắm. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói từ khách đột nhiên như là chịu đến rất lớn xung kích bình thường, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Cùng Vương Tinh cùng Lý Lập nắm những này cùng nhau đi tới trước sau nằm ở phàm tục thế giới đạo diễn không giống. Từ khách nhà tổ tông từ lúc hầu tự sông sáo giang hồ thời gian, liền may mắn tiếp xúc được dị nhân giới tương quan công việc. Bởi vậy, đối với thế gian tồn tại một đám có siêu năng lực dị nhân tu sĩ việc, trong lòng hắn sớm đã có đã hiểu biết. Năm đó, theo tiêu giao cốc long ẩn kế hoạch thực thi, ngũ tuyệt cộng đồng ban bố một hạng trọng yếu quy định, dị nhân không được tùy ý can thiệp phạm tục sự vụ. Thời gian thấm thoát, bây giờ đã qua đi tới dòng dã 50 năm, xem Vương Tinh tuổi như vậy người tự nhiên đối với trước kia các loại biết rất ít. Hơn nữa ở Hồng Kông khu vực phát sinh dị nhân sự kiện, đại đa số tình huống đều sẽ bị cái nào đều thông chú Hồng Kông phân bộ công nhân viên cấp tốc xử lý cũng áp chế lại. Những người nguyên bản khả năng gây nên sóng lớn mênh mông dị nhân sự kiện, cuối cùng ở báo cáo tin tức bên trong vẹn vẹn là lấy có chuyện xảy ra hoặc là tình huống đặc biệt chờ mơ hồ tìm từ một vùng mà qua, do đó phòng ngừa gợi ra xã hội đại chúng khủng hoảng cùng bất an. Nói tới này cái nào đều thông công ty A, còn có một đoạn không tầm thường lịch sử đây. Nhớ năm đó, Thẩm Mặc dựa vào thâm hậu công nghiệp thần giáo gốc gác, dứt khoát kiên quyết địa sáng lập cái công ty này. Nhưng mà, bởi vì các loại nguyên nhân, Thẩm Mặc không cách nào tự mình quản lý công ty sự vụ, liền đem giao cho Gia Cát Khổng Bình. Đáng tiếc chính là, Gia Cát Khổng Bình ở công nghiệp thần giáo thần đạo thể hệ phương diện rất có trình độ, nhưng đối với cái nào đều thông công ty hàng ngày nghiệp vụ lại không nói nổi hứng thú quá lớn. Hay là bởi vì hắn quá mức si mê với nghiên cứu thần đạo, cho tới quên công ty vận doanh cùng phát triển. Sau đó, trải qua một lần thần bí mà vừa nặng muốn mật đàm, Gia Cát Khổng Bình quyết định đem cái nào đều thông công ty chuyển giao đến 5 vị cao thủ tuyệt đỉnh trong tay, Vô Can Sinh, Trương Chỉ Duy, Lâm Cửu Gia, Tứ Mục cùng với Nhất Hưu. Này 5 vị cao nhân ở dị nhân giới có thể nói là thanh danh truyền xa, địa vị tôn sùng. Nhưng chính là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng mỗi người bọn họ truy tìm chính mình đặc biệt con đường tu hành, thực sự khó có thể rút ra quá nhiều thời gian cùng tinh lực đến tỉ mỉ kinh doanh cái nào đều thông công ty. Đối mặt như vậy cảnh khốn khó, ngũ tuyệt đỉnh môn tử dị nhân giới bên trong tuyển chọn ra 10 vị thực lực siêu quần hổ cùng 12 vị thông minh tháo vát sói để bọn họ cộng đồng gánh vác lên quản lý cái nào đều thông công ty trọng trách. Mà ngũ tuyệt đỉnh thì lùi cư hậu trường, kiểm soát toàn thể thế cuộc, bảo đảm công ty dọc theo phương hướng chính xác đi tới. Ở 10 hổ 12 sói hiệu suất cao quản lý bên dưới, trong nước dị nhân giới hiện ra một mảnh trước nay chưa từng có ổn định cùng hài hòa cảnh tượng. Nhưng mà, cùng với hình thành rõ ràng so sánh chính là, có đặc thù xã hội bối cảnh Hồng Kông khu vực ở dị nhân quản lý phương diện liền có vẻ thoáng thua kém một chút. Từ khách chính là sinh ra ở so với Hồng Kông càng hỗn loạn phức tạp địa phương, hầu tử. Tại đây dạng trong hoàn cảnh trưởng thành hắn, một cách tự nhiên mà biết được rất nhiều liên quan với dị nhân bí mật cùng thông tin nội bộ. Chỉ thấy thần sắc hắn sốt sáng mà đội vàng hướng về Vương Tinh mọi người đệ đi ánh mắt, ra hiệu bọn họ tuyệt đối không nên tiếp tục hỏi tới. Dù sao, nếu như lại như thế không ngừng nghỉ địa bàn tìm tòi ngọn nguồn, e sợ người ở tại đây đều sẽ chọc phiền phải lớn, nói không chắc liền sẽ bị ban ngành liên quan xin mời đi uống trà câu hỏi. Càng nghiêm trọng tình huống là, có người thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp xóa đi tương quan ký ức, lấy bảo đảm một số cơ mật không bị tiết lộ đi ra ngoài. Tuy rằng Vương Tinh mọi người trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng bọn họ trong lòng đều biết rất rõ, từ khách thân phận bối cảnh cùng chính mình những người này có thể không giống nhau, nói vậy hắn nhất định là biết một ít bí mật không muốn người biết tin trong. Liền, đại gia phi thường tức thời ngậm miệng lại, không còn đuổi theo vấn đề này không tha. Liên như vậy, nguyên bản phi thường náo nhiệt tiệc khánh công rất nhanh liền hạ màn. Đợi đến các tân khách dồn dập rời đi sau khi, Hồng A Bảo mang theo Thành Ngạt lòng tìm tới Thẩm Húc Dương. Vừa thấy mặt, Hồng A Bảo liền đối với Thẩm Húc Dương bắt đầu rồi một trận thiên hoa loạn truy, thao thao bất tuyệt khen, đem Thẩm Húc Dương nâng lên trời. Mà Thành Ngạt lòng thì lại ở một bên lặng lặng mà chờ đợi thời cơ, chờ Hồng A Bảo ca ngợi chi từ có một kết thúc lúc, lúc này mới lên tiếng giải thích lần này đến đây nguyên do. Thành Ngạt lòng vẫn khát vọng có thể có cơ hội bái kiến một hồi trong truyền thuyết tiêu giao cấp cấp chủ. Nghe nói như thế, Thẩm Húc Dương không khỏi đưa tay gãi gãi sau gáy của chính mình, trên mặt lộ ra một tia vẻ khó khăn. Nói thật, chính hắn kỳ thực cũng rất muốn gặp đến Gia Gia một mặt, nhưng mà Gia Gia từ trước đến giờ đều là hành tung lơ lửng không cố định, như cái kia thần long bình thường, chỉ nghe tên nhưng khó tìm kiếm tung tích, liền ngay cả hắn cái này cháu trai ruột cũng không biết Gia Gia giờ khắc này đến tuột cùng ở nơi nào tiêu giao khoái hoạt đây. Có điều Thẩm Húc Dương đúng là đối với Thành Ngạt Lòng muốn bái kiến Gia Gia mục đích khá là lưu ý. Thành Ngạt Lòng tìm Gia Gia có chuyện gì đây? Chương 305, bọn họ nhờ được chúng ta tại sao xin mời không được. Chương 305, bọn họ nhờ được chúng ta tại sao xin mời không được. Theo lý thuyết, Thành Ngạt Lòng cùng Tiêu Giao Cốc là không hề có một điểm quan hệ, nhưng hắn nếu muốn bái kiến Gia Gia, khẳng định là có hắn lý do. Thẩm Húc Dương không khỏi tò mò hỏi, Long Thúc, không biết ngươi lần này tìm ta Gia Gia có chuyện gì? Nếu là thật có cái gì hết sức khẩn cấp chuyện quan trọng, ta cũng đồng ý đi một chuyến Tiêu Giao Cốc, xin mời Đỉnh Đỉnh mãi mãi hỗ trợ liên lạc một chút Gia Gia. Có thể tuyệt đối đừng bởi vì liên lạc không được Gia Gia mà làm lỡ chính sự nha. Thành Ngạt Lòng cái tên này có thể có cái gì ghê gớm đại sự nhỉ? Hắn đơn giản chính là một lòng nghĩ đi leo lên quyền quý, ôm chặt Tiêu Giao Cốc bắt đuổi. Thật cầu được như vậy một viên quý giá đến cực điểm đáng quả, do đó có thể xem Hồng A Bảo như vậy lắc mình biến hóa, trở thành làm người hâm mộ không ngớt dị nhân thôi. Thành Ngạt Lòng cũng không làm bộ, dù sao chuyện như vậy không cần thiết che lấp, thẳng thắn mới là tất sát sở kỳ hiệu, liền, hắn như nói thật ra mục đích, hy vọng thu được một viên quý giá đáng quả, như sư huynh Hồng A Bảo như vậy trở thành dị nhân. Đáng quả? Ha ha, nguyên lai ngươi tâm tâm niệm niệm muốn món đồ này à, vậy cũng không đáng gì đi tìm ta Ra Ra đòi hỏi rồi, ta nơi này thì có, cho ngươi một viên chính là. Thẩm Húc Dương đầy mặt không để ý mà cười nói rằng, chỉ thấy hắn vừa nói, một bên hứng hở mà đưa tay luồn vào chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong bốc lên lên. Không lâu lắm, cánh tay hắn bung lên, chừng 10 viên tỏa ra mê người hào quang, linh vật lượn lờ đan quả tựa như cùng thiên nữ tán hoa bình thường từ trong tay hắn rơi ra mà ra. Bất thình lình một màn, để một bên Hồng A Bảo cùng Thành Ngạt Lòng trong nháy mắt nhìn ra trận mắt mắt mồm, hai người bọn họ quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, trong lòng như nhấc lên sóng to gió lớn bình thường chấn động tới cực điểm. Phải biết, này đan quả nhưng là có thể khiến người ta trở thành tiên tiên dị nhân thu được thiên phú dị năng kỳ quả, nó giá trị cao khó có thể đánh giá. Nhưng mà giờ khắc này, chúng nó dĩ nhiên liền như vậy bị Thẩm Húc Dương như vậy tùy ý lấy ra, hơn nữa số lượng còn nhiều đạt 15 viên nhiều. Như vậy vô cùng bạo tay thực sự là khiến người ta liễu lưỡi thán phục. Có điều mà, nghĩ lại vừa nghĩ, này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao người ta Thẩm Húc Dương nhưng là Tiêu Giao Cốc chủ Thẩm Mặc trưởng tôn a. Cõi đời này lại nơi nào sẽ có không thương yêu chính mình tôn bối ra ra đây. Nói vậy chính là bởi vì có như vậy thâm hậu bối cảnh cùng sủng ái, Thẩm Húc Dương mới có thể như vậy dễ như ăn cháo địa lấy ra nhiều như vậy quý giá đan quả đi. Nơi này có 15 viên đan quả, chính ngươi chọn một viên. Nếu như không thích, ngươi có thể đại khái nói ra ngươi nhu cầu, chờ ta trở lại sẽ giúp ngươi tìm kiếm có hay không thích hợp. Thẩm Húc Dương nhìn như nhẹ như mây gió, không giống như là đang bàn luận quý giá vô cùng đáng quả, lại như là đang nói 10 khối một cân cây thơm, lại chọn lại nhặt. Hồng Á Bảo cùng Thành Ngạt lòng hai mặt nhìn nhau. Nhà địa chủ thật lớn Tôn Nhi quả nhiên không giống người thường. Người khác coi như là chân bảo đáng quả, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Nay cũng không phải Thẩm Húc Dương khoe khoang gia tộc gốc gác, thực sự là đan liễu sản xuất đan trái cây ở là quá nhiều rồi. Đặc biệt là do yêu ma quỷ vật luyện chế ra hạ phẩm đan quả, số lượng lấy trăm vạn kế, Thẩm gia phủ trong kho đan quả đã sớm trồng chất như núi. Thẩm Húc Dương lúc nhỏ ham chơi, còn nắm đan quả làm viên đạn chơi ư còn nữa, Thẩm Húc Dương sở tu công pháp có chính thống truyền thừa, thần thông kỳ kỹ học chi bất tận, tự nhiên không lọt mắt đan quả giao cho dị năng. Thẩm Mặc cũng từng nói với Thẩm Húc Dương, đan quả có điều là thêm gấm thêm hoa bảng môn trò vặt, không coi là tinh diệu, thần thông kỳ kỹ làm tự ngộ tự học mới là đại đạo. Thẩm Húc Dương lúc đó còn hiếu kỳ, đã như vậy, Tiêu Giao Cốc đan liếu thúc thúc tại sao muốn vận ở sản đan quả? Thẩm Mặc cười giải thích, năm đó hắn chém nghe hồng trăm vạn quỷ thần, thu tám kỳ yêu giới vì là đan liếu thực năng, những yêu ma này quỷ thần liền trở thành đan liếu chất dinh dưỡng, sản đan quả cũng là trong cốc gốc gác. Thẩm Húc Dương hiểu được, cái gọi là đan liếu có điều là đan liếu thúc thúc tu hành trên đường phó kết quả, chẳng trách ra ra không lọt nổi mắt xanh như nhưng là, đối với Hồng Á Bảo, Thành Ngạt Lòng loại này phàm nhân mà nói, một viên đan quả chính là nghịch thiên cải mệnh vô thượng chân bảo. Thành Ngạt Lòng đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu tuyển chọn vừa ý đan quả. 15 viên đan quả, phẩm chất chênh lệch không đồng đều, vừa có hạ phẩm đan quả, cũng có đại yêu luyện thành thượng phẩm đan quả. Cho tới Thành Ngạt Lòng làm sao tuyển, liền nhìn hắn tạo hóa cơ duyên. Thành Ngạt Lòng nơi nào nhìn ra được đan quả phẩm chất cao thấp, hắn vốn là có lựa chọn hoàng sợ chứng, đồ vật một nhiều, hắn liền khó khăn, huống chi đối mặt quý giá vô cùng đan quả. Có điều, Thành Ngạt Lòng vẫn tính là thông minh, hắn không hiểu môn đạo, nhưng cũng hiểu được cầu viện. Húc Dương, nhiều như vậy đan quả, ta cũng không biết được cái nào một viên thích hợp ta, nếu không, ngươi giúp ta chọn một viên đi. Thẩm Húc Dương nhìn một chút Thành Ngạt Lòng, ánh mắt rơi vào 15 viên đan quả, trầm tư mấy tức, liền đem một viên đan quả bắn vào Thành Ngạt Lòng trong tay. Này một viên đan quả tên là Xích Giao Đan, chính là một đầu 300 năm đạo hạnh xích gốc giao long luyện chế mà thành, có một tia chân long huyết mạch, ăn vào tẩy tủy phát cốt, có thể thu được thiên phú dị năng xích giao cửu biến. Đúng là cùng mệnh cách của ngươi khá là phù hợp. Thành Ngạt Lòng vừa nghe, đại hỉ không ngớt, cái này đan quả hiển nhiên so với Hồng Á Bảo cái viên này càng thêm quý giá hi hữu. Sự thực cũng xác thực như vậy, Hồng Á Bảo đan quả chỉ là trung phẩm đan quả, cái này Xích Giao Đan nhưng là thượng phẩm đan quả. Thẩm Húc Dương này thật lớn Tôn Nhi thực tại là không nắm chính mình bảo bối làm bảo bối. Hoặc là nói, Tiêu Giao Cốc quá giàu, cho tới cỡ này chân bảo cũng coi như thường vật. Thành Ngạt Lòng được rồi Xích Giao Đan đối với Thẩm Húc Dương thiên ân và tặng, nâng Xích Giao Đan kích động cả người run. Hắn nhưng là Hồng Công giới giải trí thực chí danh quy nhất ca, mấy năm gần đây công phu phim võ thuật chỉ cần là đắc khách đều là hắn diễn viên chính, giang hồ địa vị tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, hắn đối mặt Thẩm Húc Dương nhưng là cung kính vô cùng, kính chi như thần linh. Hắn cũng rõ ràng tại sao sư Minh Hồng A Bảo muốn toàn lực chống đỡ Thẩm Húc Dương, vị đại thiếu gia này là thật cam lòng A Thành Ngạt Lòng quyết định chủ ý, hắn bộ phim tiếp theo cũng phải xin mời Thẩm Húc Dương tham diễn, đừng nói nam số 2, nam 1 cũng làm trò cho hắn làm. Thẩm Húc Dương tuyệt đối có thực lực đảm nhiệm nam 1, hơn nữa, phần ân tình này không cho cái nam 1, tương lai nếu là tình cờ gặp Thẩm Húc Dương trường bối, hắn đều thật không tiện nói. Mà Thẩm Húc Dương đang chuẩn bị nói điện ảnh mới sự tình, hắn phụng ra mệnh tuyên dương huyết thống thần giáo, thông qua điện ảnh hình thức thu thập lực lượng tín ngưỡng. Một bộ đuổi tà ma để huyết thống thần giáo lần thứ nhất xuất hiện trên đời trong mắt người, thế nhân tin thì có, đối với thần giáo tín ngưỡng nguyện lực đã quần quần không ngừng truyền vào thần quốc. Chỉ là mấy ngày nay tín ngưỡng nguyện lực liền vượt qua đã từng mấy chục lần, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Nhìn thấy chỗ tốt Thẩm Húc Dương đương nhiên sẽ không dừng lại, hắn lại muốn tiếp lại lệ, lại sang huy hoàng, để huyết thống thần quốc chi danh vang vọng Hồng Kông, thậm chí toàn thế giới. Đương nhiên, Thẩm Mặc cũng nói với Thẩm Húc Dương quá. Huyết thống thần quốc lan truyền cố nhiên trọng yếu, nhưng dính đến toàn bộ thần giáo tín ngưỡng nguyện lực quá mức phân tán, Thẩm Húc Dương mục tiêu chủ yếu vẫn là đắp nặn gia thuộc về mình huyết mạch thần tướng, nhờ vào đó thu thập càng thêm tinh chuẩn tín ngưỡng nguyện lực. Giới giải trí đem xưng là hí đường, tỉ như Thành Ngạt Lòng, Hồng A Bảo là đánh võ minh tinh, bọn họ hiện tại đập bộ phim đại thể đều là phim võ thuật. Hồng A Bảo bởi vì lớn tuổi, cảnh hành động trên không sánh được trẻ tuổi nóng tính Thành Ngạt Lòng, lúc này mới bắt đầu truyền hình, nghiên cứu khởi linh dị cùng phim võ thuật kết hợp, sau đó đánh ra đuổi tà ma. Thẩm Húc Dương cần phải làm là định thật chính mình hí đường, đắp nặn nhượng lại thế nhân tín phục nhân vật, lúc này mới có thể thu thập càng nhiều càng tinh khiết tín ngưỡng nguyện lực. Vậy thì không thể không để đóng vai Hoàng Phi Hồng diễn viên, chính là dựa vào này một nhân vật lập miếu phong thần, với Hồng Công Kim Hoa trong miếu tố kim thần. Con đường này đã có thần đạo tiền bối đi qua tự nhiên không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ cá nhân thành tựu làm sao? Thẩm Húc Dương hiện tại cái này mới vừa cất bước, đương nhiên phải nhiều tiết hí, nhiều ló mặt, đắp nặn thuộc về mình hí chỗ kéo sát. Vương Tinh, Từ Khách cùng Lý Lập nắm chờ một đám đạo diễn từ phi thường náo nhiệt phòng yến hội đi ra sau, tìm cái yên lặng địa phương, lén lút tổ chức một cái loại nhỏ hội nghị. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Từ Khách trên người, bởi vì bọn họ trong lòng tràn ngập nghi vấn, ở vừa nãy trên yến hội, làm mọi người muốn tiến một bước truy hỏi có quan hệ đặc hiệu cùng với cái kia Thẩm Húc Dương lai lịch lúc, Từ Khách nhưng ngoài dự đoán mọi người địa hơn nữa ngăn cản, đặc biệt là nhìn thấy Hồng A Bảo cùng Thành Ngạt Lòng cái kia phó dị thường thận trọng mà căng thẳng răng rớp, càng làm cho người sở đuốt không được đầu óc. Từ Khách nhìn chung quanh trước mắt những này ở giới giải trí thanh danh truyền xa chỉ đạo cùng đại đạo môn, hắn hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ đang đắn đo dùng từ. Trầm mặc một hồi lâu sau khi, hắn rốt cục mở miệng nói rằng, "Các vị, ta muốn hỏi một câu, các ngươi có muốn biết hay không thế giới này chân tướng?" Lời vừa nói ra, Vương Tinh, Lý Lập nắm mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. ngắn ngủi đối diện qua đi, mỗi người trong ánh mắt đều toát ra một tia đăm chiêu biểu hiện. Ngay lập tức, bọn họ như là tâm hữu linh tê bình thường, dồn dập gật đầu, biểu thị đối với vấn đề này đáp án là khẳng định. Dù sao, lấy bọn họ bây giờ ở giới giải trí vị trí địa vị cùng cấp độ, tuy nhiên đã đạt được làm người chú ý thành tựu, nhưng đối với thế giới trận tướng, vẫn cứ dường như hết ngồi đại giếng, chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, khó có thể dò xét toàn cảnh. Nếu như lúc này có thể có người có thể vì bọn họ dẫn đường, không thể nghi ngờ có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy mọi người phản ứng như thế, Từ Khách khỏe miệng không dễ phát hiện mà hơi dương lên. Kỳ thực, hắn sở dĩ đưa ra vấn đề như vậy, cũng là có chính mình một phen tính toán. Mắt thấy Hồng A Bảo cùng Thanh Ngạt Lòng cùng vị kia thần bí Thẩm Húc Dương quan hệ không ít, thậm chí có khả năng nhờ vào đó leo lên trên càng cao hơn đầu cành cây, hắn nghĩ thầm, chính mình vì sao không thể bắt trụ cơ hội này đây? Hay là thông qua hướng về những này đồng hành công bố một phần thế giới trận tướng, không chỉ có thể thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng có thể khu sói cho hổ ăn vì chính mình thắng được càng nhiều lợi ích cùng kỳ ngộ. Nghĩ đến bên trong, Từ Khách hít sâu một hơi, chuẩn bị đem hắn bản thân biết một ít bí mật nói thẳng ra. Cùng với cả đời đều chỉ có thể ở vào xã hội tầng thấp nhất khổ sở dãy rủa, chẳng bằng lấy hết dũng khí ra sức một kích, nói không chắc còn có cơ hội có thể thành công bước lên xã hội thượng lưu, thậm chí trở thành đứng ở thế giới chính giữa sân khấu nhân vật trọng yếu đây. Phải biết, ở chúng ta sinh hoạt trong thế giới này, tồn tại như vậy một đám người, bọn họ thông thường bị mọi người gọi là dị nhân. Nghe đến đó, Vương Tinh không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, theo bản năng mà đưa tay sờ sờ đầu của chính mình, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi, dị nhân? Lẽ nào là loại kia thân thể phát sinh biến dị quái nhân hay sao? Từ Khách vội vã khoát tay áo một cái, một mặt nghiêm túc cải chính nói, đừng mò mẫm rồi. Cái gọi là dị nhân, càng chuẩn xác điểm nói, kỳ thực hẳn là những người chuyên tâm tu hành, nắm giữ phi phàm năng lực người. Tiếp đó, ánh mắt của hắn lấp lánh địa nhìn chằm chằm Vương Tinh, tiếp tục nói, không biết ngươi còn nhớ, ngay ở năm ngoái ngươi quay chụp bại gia tử cái kia bộ hí thời điểm, đã từng xin mời quá một vị võ thuật chỉ đạo, gọi Lâm Anh, ngươi có ấn tượng chứ? Hả, hóa ra là hắn nha. Lâm Anh. Vương Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như địa điểm gật đầu, làm sao có khả năng không nhớ được chứ, công phu của hắn xác thực vô cùng thôi, hơn nữa, chính là Hồng A Bảo người bên kia. Không sai, chính là người này. Trận đó đêm hí ngươi còn có ấn tượng sao? Từ Khách khẽ gật đầu. Vương Tinh hồi ức một phen, lúc này mới chậm rãi giảng giải lên, lúc đó chúng ta chính đang một mảnh hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô dãy núi quay chụp một hồi đêm hí. Nhưng ai biết vỗ tới một nửa lúc, bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào địa tràn ngập nổi lên nồng đậm sương lớn, tầm nhìn trong nháy mắt trở nên cực thấp, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chậm lại quay chụp tiến độ. Chuyện này, ta đương nhiên nhớ tới. Đêm hôm ấy ta còn không cẩn thận quăng ngã một cái to lớn té ngã, đau đến ta nửa ngày đều không hoãn tới đây chứ. Vương Tinh lòng vẫn còn sợ hãi địa nhíu nhíu mày. Lúc này, chỉ thấy Từ Khách vẻ mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, đêm đó đột nhiên xuất hiện sương lớn cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là bởi vì có tà ác quỷ quái đang quay phá. Mà cuối cùng thành công hóa giải tràng nguy cơ này, xua tan sương lớn người, chính là Lâm Anh, ngươi gặp tin tưởng lời của ta nói sao? Cái gì? Chuyện này? Sao có thể có chuyện đó? Vương Tinh trừng lớn hai mắt, miệng mở ra đến cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà, cả người cả kinh ngây người như phỗng. Cùng lúc đó, ở đây mấy vị khác đạo diễn cũng đều dồn dập lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện, liếc nhìn nhau sau, đều là trầm mặc không nói, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp thu như vậy ly kỳ lời giải thích. Chỉ thấy Từ Khách một mặt nghiêm túc chăm chú, bên cạnh hắn bay chung quanh nhóm người này, trong những người này không ít đều từng cùng Lâm Anh từng có mật thiết hợp tác. Bọn họ biết rõ vị này võ thuật chỉ đạo tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuyệt đối không phải một cái người phàm bình thường. Giờ khắc này bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận dư vị qua lại các loại chi tiết, tất cả mọi người cũng như mộng mới tỉnh giống như địa trận to hai mắt. Có người không nhịn được bật thốt lên, chẳng lẽ Lâm Anh chính là ngài trong miệng nói tới dị nhân? Những thứ ở trong truyền thuyết tu hành bên trong người. Từ Khách nặng nghề gật gù, không sai. Lâm Anh chính là một tên dị nhân, hơn nữa các ngươi đừng quên, Hồng A Bảo cùng Thành Ngạt Lòng đều là từ giáp hát đi ra, hai người bọn họ cũng có thể được cho là nửa cái dị nhân. Chỉ tiếc nha, bọn họ cũng không đủ tu hành thiên phú cùng tư chất, cho nên mới không thể không rời đi hy viên dấn thân vào đến điện ảnh trong ngành sản xuất đến rồi. Nghe đến đó, những người ở chỗ này hoàn toàn kinh ngạc đến há to miệng. Rất nhanh lại có người cao giọng hô, chiếu nói như vậy, cái kia Thẩm Húc Dương khẳng định cũng là dị nhân không thể nghi ngờ rồi. Nếu như đúng là lời nói như vậy bọn họ quay chụp đi ra những người chấn động lòng người hình ảnh căn bản là không phải cái gì đặc hiệu kỹ thuật có khả năng làm được, mà là hàng thật đúng giá dị nhân thủ đoạn a. Trời ạ, quả thực khó có thể tin tưởng. Trong đám người nhất thời sôi sùng sục, các loại thán phục thanh liên tiếp. Chối tiêu ngươi cái bợ lạ, ta còn tưởng rằng đều là hậu kỳ chế tác làm ra đến hoa việc đây, hóa ra người ta là chơi đùa thật nha. Này có thể thật châu bò. Vì lẽ đó, muốn đánh ra như vậy châu bò điện ảnh, chúng ta cũng phải mời một tên dị nhân. Cái kia muốn đi đâu tìm một tên dị nhân đây? Chúng ta trực tiếp tìm Thẩm Húc Dương không là được? Bọn họ nhờ được, chúng ta tại sao xin mời không được? Rõ ràng, thật lớn tôn nhi mảnh ước đem quần quần không ngừng mà tới. Căn bản đập không xong. Chương 306, có muốn hay không qua bên kia chơi một hồi nha. Chương 306, có muốn hay không qua bên kia chơi một hồi nha. Thật lớn tôn nhi tình huống Thẩm Mặc trong lòng hiểu rõ. Nhân quả đạo chủng sức mạnh tuyệt đối không phải cho đùa, đã sớm nhìn thấu tất cả, chỉ có điều hắn nhìn ra không nói toạc. Khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ ở ra ra cao ốc tiêu giao tự tại, chính là ngồi xem nằm vùng môn đem Hồng Kông xã đoàn, ác thế lực từng cái nổ, còn Hồng Kông một cái sáng sủa càn khôn đại thái bình. Bởi vì nằm vùng môn nhiều lần phát lực, thân là nha dịch huống tiên hữu bận bịu không thể tách rời ra, ở ra ra cao ốc thời gian lại một lần nữa bị áp xúc, Vương Chân Chân đối với Hướng Thiên Hữu tình cảm đã đến tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh. Sầu não bất ức, dầu dĩ không vui linh cảm đến chính mình rất khả năng muốn thất tình Vương Chân Chân tìm đến rồi chính mình tốt nhất bạn thân, Mã Tiểu Linh. Nàng muốn hướng về bạn thân Mã Tiểu Linh kể ra chính mình không vui cùng tối tăm. "Tiểu Linh, ta thật sự thật là khổ sở nha, nam nhân đến cùng thích gì dạng cô gái nha?" Mã Tiểu Linh trắng Vương Chân Chân một ánh mắt, chỉ tiếc mài sát không nên kim gõ gõ đầu của nàng. "Chân Chân, ngươi quá xử trí theo cảm tính, ta đã sớm nói với ngươi rồi, Hướng Thiên Hữu tên kia không phải người tốt, nhường ngươi cách hắn xa một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại xong chưa, này đều là ngươi tự tìm." Vương Chân Chân phồng lên năng miệng, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Hắn rõ ràng như vậy xoái, ở Nghe Hồng thời điểm còn bảo vệ ta, nhưng là trở về Hồng Công sau, hắn liền đối với ta lạnh nhạt, cả ngày không gặp người, cũng không biết đang bận cái gì, thực sự là tức chết rồi. "A, ngươi có hay không đang nghe ta nói a, còn ở Phát Xuân đây?" Mã Tiểu Linh không thèm để ý Vương Chân Chân, nàng thực sự là quá yêu đứng não. "Có điều, Hướng Thiên Hữu gần nhất tại sao như thế bận điệu, nàng vẫn là biết một ít tin tức." "Chân Chân, gần nhất Hồng Công không yên ổn, khẳng định có đại nhân vật ở sau lưng làm động tác lớn, vì lẽ đó, ngươi không chuyện gì tốt nhất đừng ra ngoài." "Động tác lớn?" Vương Chân Chân hứng thú, hoặc là nói, nàng muốn mượn những chuyện khác phân tán sự chú ý của mình, "Cái gì động tác lớn a? Nói ra ngươi khẳng định không tin. Ngươi nói ra đến để ta nghe một chút, ta lại nhìn có muốn hay không tin nha." Có đại tu sĩ nâng đỡ rất nhiều nằm vùng, ở mượn bọn họ tay diệt trừ Hồng Công xã đoàn cùng ác thế lực. Vương Chân Chân, nàng còn tưởng rằng là nơi nào ra lệ quỷ hoặc là đại yêu quái đây. Kết quả, liền này. Mã Tiểu Linh thấy Vương Chân Chân có chút thất vọng dáng vẻ, vội vàng tiếp tục nói, "Chớ xem thường chuyện lần này, ta đã điều tra, những người nằm vùng trước đều là không có tu vi người bình thường, nhưng là, bọn họ trong một đêm đều thu được dị nhân năng lực, hơn nữa, mỗi người thực lực đều không kém, dựa vào dị nhân thủ đoạn, trong thời gian cực ngắn diệt trừ rất nhiều xã hội ác thế lực. Đây tuyệt đối không phải việc nhỏ." "Biết rồi, biết rồi, nhưng này không phải chuyện tốt sao?" Vương Chân Chân cuộn lại thon dài đùi đẹp, trong lồng ngực ngốc gấu to bị nàng vò thành quy hình. "Đúng, là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, ta không phải nói với ngươi mà, dị nhân không thể xen vào phàm tục, Hồng Công đối với dị nhân can thiệp không có nghiêm trọng như vậy, dù sao, Hồng Công tình huống đặc thù, thường thường phát sinh quỷ mị quỷ quái làm loạn sự tình. Nhưng lớn như vậy tác phẩm động tác, nhằm vào vẫn là phàm nhân, cái nào đều thông công ty tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ nhất định sẽ phái người đến Hồng Công xử lý việc này, đến thời điểm sợ là muốn loạn." Vương Chân Chân nghiêng đầu, "Cái kia theo chúng ta những người phàm tục có quan hệ gì?" "Ai nha, ta phục rồi ngươi, Chân Chân. Chuyện lớn như vậy, những người tà tu vai đạo, yêu ma quỷ quái cũng sẽ chen chúc mà tới, dung mạo ngươi như thế đẹp, nếu như bị bọn họ nhìn chằm chằm, hậu quả khó mà lường được." Vương Chân Chân run lên một hồi, rất nhanh vừa cười lên, một cái nào vào Mã Tiểu Linh trong lồng ngực, dở đói nũng nịu, "Ta không sợ, có ngươi bảo vệ ta, chính là cương thi đến, đến rồi, ta đều không sợ." Mã Tiểu Linh ghét bỏ địa đẩy ra Vương Chân Chân, rồi lại bị nàng dính tới. "Ngươi nha, nếu như thật tình cờ gặp cương thi, ta nhường ngươi chạy, ngươi nhất định phải chạy, đồ chơi kia không nhân tính." "Biết rồi, cảm tạ ngươi, Tiểu Linh, hàn huyên với ngươi xong tiền, hài lòng thật nhiều." "Ngươi nha, chính là mình gây phiền phức, nhìn ta, căn bản là không tìm bạn trai, dĩ nhiên là không có buồn phiền rồi." Nghe Mã Tiểu Linh nhắc tới tình cảm của chính mình sự, Vương Chân Chân ngay lập tức sẽ nghĩ đến lầu 33 Linh Yêu các gia đình thẩm mặc. Nàng vừa ý Hướng Thiên Hữu, không muốn đi phao thẩm mặc. Thế nhưng, đàn ông ưu tú như vậy chính mình không phao lời nói, có thể giới thiệu cho bạn thân phao a, cái này kêu là chỗ béo bở không cho người ngoài. "Tiểu Linh, ngươi không nói chuyện yêu đương là không muốn nói sao?" Mã Tiểu Linh trong lòng khổ ức, nàng là không muốn nói sao? Rõ ràng là ngựa nhà nguyên rủa, một khi nữ nhân vì nam nhân rơi lệ liền sẽ mất đi pháp lực. Nàng lúc nhỏ cảm thấy đến loại này giả thiết rất hoang đường, nhọc nhằn khổ sở tu ra đến pháp lực vì sao lại bởi vì số nam nhân mà đánh mất. Nhưng theo cô của nàng Mã Đinh Đương vì một người đàn ông mất đi pháp lực trở thành nữ nhân bình thường sau, nàng đối với ngựa nhà nguyên rủa tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, từ đây cũng không còn nói qua yêu đương. "Tiểu Linh, ta đã nói với ngươi, trên lầu đến rồi một cái siêu cấp đẹp đại đẹp trai, mẹ ta cả ngày buộc ta đi phao hắn, ngươi cũng biết ta, trong lòng ta có Hướng Thiên Hữu chắc chắn sẽ không gì tình biệt luyến, nếu không, ngươi đi đi bà." Mã Tiểu Linh tàn bạo mà trừng Vương Chân Chân một ánh mắt, "Này, ngươi coi ta là cái gì? Ta mới sẽ không giống ngươi như thế phạm hoa si. Ta Mã Tiểu Linh coi trọng nam nhân, tuyệt đối không phải người bình thường." Nói trắng ra, ở Mã Tiểu Linh trong lòng, Vương Chân Chân cái gọi là đại đẹp trai cũng có điều là đẹp trai thôi. Thanh tiểu dị nhân giới Mã gia truyền nhân, nàng nửa kia nhất định cũng là dị nhân giới tu sĩ, mà ra thế bối cảnh cũng đến cùng Mã gia môn đăng hộ đối. Ngược lại không là nói Mã Tiểu Linh cổ hủ gần bướng, mà là ngựa nhà nguyền rủa không cho nữ nhân vì là nam nhân rơi lệ, cũng chính là không thể có thật cảm tình, vậy thì là gia tộc thông gia, nếu là thông gia, liền không nói chuyện cảm tình, chỉ nói lợi ích. "Ai, được rồi, ngươi không có hứng thú thì thôi. Thật nhàm chán nha, Tiểu Linh, chúng ta đi đi dạo phố có được hay không?" "A, ta mới vừa nói cho ngươi phải cẩn thận, không nên tùy tiện ra ngoài. Ta thấy một khoản rất đẹp quần cực ngắn, cùng ngươi rất xứng đôi u. Đi, buổi trưa lại đi ăn cái kia nhà món đâu." Hai người cùng một ruột, đùa đùa giỡn giỡn địa ra ngoài phòng, chuẩn bị đi trung tâm thương mại vui sướng dạo chơi ăn. Nhưng mà, ngay ở các nàng đi tới cửa thang gác thời điểm, vừa vặn gặp được đồng dạng chuẩn bị ra ngoài thẩm mặc. Thẩm mặc ăn mặc một thân nhàn nhã màu trắng quần áo thể thao, có vẻ cực kỳ tháo vát. Tuấn lãng bất phàm dung mạo đón bệ cửa sổ tung tiến vào ánh mặt trời, đâm vào Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân sững sờ ở tại chỗ. "Vương Chân Chân, thật đẹp trai a. So với Hướng Thiên Hữu còn đẹp trai, có điều ta vẫn là yêu thích uống thiên hữu nhiều một chút điểm. Mã Tiểu Linh, thật đẹp trai a, ta lớn như vậy chưa từng thấy như thế đẹp trai xoái ca, hắn chính là chân chân nói đẹp trai à? Mã Gia Thần Long, hống, luồng hơi thở này trời ạ, thế gian tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí tức, lão phu ở tại trước mặt cũng khác nào giống như run rế nhỏ yếu. Hắn là ai? Mã Tiểu Linh, ngươi không muốn phạm hoa si, người này cường đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc đắc tội. Mã Tiểu Linh trong đầu đống nhiên vang lên Mã Gia Thần Long cảnh cáo thanh, làm nàng hoảng hốt thất thần, khó có thể tin tưởng. Các nàng Mã Gia Thần Long chính là truyền thừa mấy ngàn năm Thần Long Long Hồn, cùng Mã Gia tổ tiên ký kết thủ hộ linh khế ước, đời đời kiếp kiếp bảo vệ Mã Gia, cùng Mã Gia đồng thời lấy tiêu diệt cương thi làm nhiệm vụ của mình. Truyền đến Mã Tiểu Linh ngày một đời, Mã Gia Thần Long vẫn có chút yêu thích Mã Tiểu Linh vị này truyền nhân. Dù sao, thiên phú của nàng cùng ngộ tính so với năm đó Mã Linh Nhi cũng là không kém bao nhiêu. Nhưng là hôm nay Thần Long nhưng là tình cờ gặp khiến hắn cũng không có so với e ngại mà không thấy rõ thực lực cân cước cường giả bí ẩn. Điều này không khỏi làm Thần Long hướng về Mã Tiểu Linh phát sinh cảnh cáo. Mà Mã Tiểu Linh phản ứng đầu tiên chính là người này rất có thể cùng Hồng Công lần này nằm vùng sự kiện có quan hệ. Nàng trực giác rất mạnh, hơn nữa luôn luôn rất chuẩn. Dù sao, trước mắt vị này nhưng là liền Thần Long đều kiêng kỵ tồn tại, tuyệt đối là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Như vậy, hắn bảo ở Gia Gia Cao Ốc mục đích là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là chỗ ẩn thân lời nói, có so với Gia Gia Cao Ốc lựa chọn tốt hơn, nhưng hắn một mực lựa chọn Gia Gia Cao Ốc. Mã Tiểu Linh lập tức cảnh giác lên, lo lắng bạn thân Vương Chân Chân cùng với Gia Gia Cao Ốc người bị cuốn vào sự kiện lần này. Mà Thở Mặc chỉ là nhìn Mã Tiểu Linh, Mã Gia Thần Long cùng với Vương Chân Chân một ánh mắt, liền rất là tự nhiên điệu từ các nàng bên người đi tới. Nhìn như nhẹ như mây gió gặp thoáng qua, lại làm cho Mã Tiểu Linh, Mã Gia Thần Long vong hồn đại mạo, như gặp đại địch, rất sợ đối phương đột nhiên ra tay dòng máu xung dài. Mãi đến tận Thở Mặc bóng lưng biến mất ở Mã Tiểu Linh trong tầm mắt, Mã Tiểu Linh lúc này mới thở hổng hộc, cả người như là hư thoát giống như sủi lơ trong đất. Một bên Vương Chân Chân dọa sợ, vội vàng đi nâng Mã Tiểu Linh. "Tiểu Linh, ngươi làm sao?" Ta không có chuyện gì." "Chân Chân, ngươi cách người này xa một chút." "A, cái gì?" Vương Chân Chân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nàng mụ mụ mỗi ngày thúc nàng đi phao Thẩm Mặc, mà Mã Tiểu Linh nhưng là làm cho nàng cách Thẩm Mặc xa một chút. "Làm sao, Tiểu Linh? Thẩm tiên sinh có vấn đề à?" Mã Tiểu Linh thật sâu nhìn Vương Chân Chân một ánh mắt, cực kỳ nghiêm túc nói, "Hắn thật mạnh." "Vương Chân Chân, chưa từng thử làm sao biết hắn thật mạnh?" Đương nhiên, Vương Chân Chân loại này nín nhịn hình nữ nhân tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, nàng chỉ là ở trong lòng âm thầm nhắc tới, tiện đà nhìn phía Thẩm Mặc rời đi phương hướng, trong lòng đối với Thẩm Mặc lai lịch thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Thẩm Mặc ra cao Úc, khá là cân nhắc mà cười nói rằng, vậy thì là ngựa nhà chuyển thừa Thần Long, dĩ nhiên là một cái huyết thống khá là thuần khiết ngũ trảo kim long, hơn nữa còn làm Mã Gia thủ hộ linh, chẳng trách có thể tồn tại đến nay. Hắn hồi ức cương ước nội dung vở kịch, Mã Gia Thần Long thật giống là tần nhất thống sau bị ngựa nhà tổ tiên Mã Linh Nhi hàng phục, đến nay đã có hơn 2000 năm. Có muốn hay không bắt tới hỏi một chút nói? Thẩm Mặc xoay người liếc mắt nhìn, con rồng già kia làm như cảm ứng được cái gì, sợ đến đột nhiên đâm vào Mã Tiểu Linh trong cơ thể, bàn thành một đoàn, run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Khà khà, quên đi, lần sau có cơ hội nói sau đi. Thẩm Mặc ra cao Úc, dọc theo Lạc Khắc Đạo một đường hướng tây, rất nhanh sẽ đi đến Loan Tử công viên. Ánh mắt của hắn đảo qua đoàn người, liếc mắt liền phát hiện ẩn thân trong đám người cương thi, Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Giải. Quang thời gian trước, Mã Tiểu Linh, Vương Chân Chân đến nghe Hồng xử lý sự kiện linh dị, ngẫu nhiên gặp đồng dạng đi công tác hướng tiên hữu, ba người không nghĩ tới bọn họ gặp gỡ kỳ thực là Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ ở sau lưng lưu tính đặt bẫy. Mà thành tựu Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ con gái, Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Giải đối với nàng phụ thân hận thấu xương, cam ghét cha của nàng đưa nàng biến thành cương thi. Bởi vậy, phá hoại phụ thân Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ kế hoạch, làm cho nàng có một loại báo thù vui vẻ. Liên Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Giải từ nghe Hồng đi đến Hồng Kông, theo hướng tiên hữu mọi người xuất hiện ở gia cao ốc phụ cận, chuẩn bị từ bên trong làm có dễ, làm một ít chuyện. Không nghĩ đến, nàng ngày thứ nhất đến liền bị Thẩm Mặc cảm ứng được. Ai bảo Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ hệ này cương thi là thật sự cầu. Bọn họ là thật sự lấy máu người vì thức ăn, lấy oán hận mà sống, hơn 50 năm đến tàn hại tính mạng nhiều vô số kể, quấn quanh ở Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Giải trên người oán khí hận niệm nồng nặc giống như thật. Nếu như nói hướng tiên hữu một mạch cương thi là thức ăn chay chủ nghĩa giả, như vậy Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ một mạch cương thi chính là thỏa thỏa ăn thịt đồ tể. Như thế nồng nặc sát thi, nếu không là Thẩm Mặc đã sớm tập hợp cửu âm hắn hóa tự tại thi thể, tất nhiên phải đem cái kia Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ luyện chế thành hóa thân. Đương nhiên, Thẩm Mặc lần này đến tìm Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Giải, tuyệt không là nhìn nàng đẹp đẽ hoặc là thú vị nhi, chính là đơn thuần không muốn để cho bên người quá mức ồn ào. Nếu như Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Giải làm sự tình, át phải gặp rào ra cao ốc gà chó không yên, án mạng không ngừng, người người không rõ. Thẩm Mặc ở ra cao ốc tiêu giao tự tại, ngồi đợi vận mệnh tự chui đầu vào lưới, sao lại để thi bằng bạch quấy rầy hắn thanh tĩnh. Đang lúc này, Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Giải đã nhìn chằm chằm May và A Bình mẫu thân, nàng nhìn thấy rất nhiều người, cũng ăn qua rất nhiều người. Nhưng xem bình mụ loại này đèn cạn dầu, hoán niệm ngập trời, lòng dạ nhỏ mọi người, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy, hơn nữa A Bình mẹ con ở tại ra cao ốc, nàng liền có tính toán, muốn mượn bình mụ tay cho hướng tiên hữu, Mã Tiểu Linh mọi người chế tạo tất cả phiền phức, thử một lần bọn họ sâu cạn. Nghĩ đến bên trong, Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Giải hướng về bình mụ đi tới. Nhưng mà ngay ở nàng sắp tới gần bình mụ thời điểm, một bóng người đột nhiên ngăn ở trước người của nàng. Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Giải kinh ngạc hai tức, biến thành cương thi nàng nắm giữ vượt xa người thường sức mạnh, tốc độ cùng với tố chất thân thể, đối với người sống khí huyết nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Thế nhưng, Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly nhưng không có cảm ứng được người này khí tức, thật giống hắn căn bản là không tồn tại như thế. Sao có thể có chuyện đó? Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly kinh ngạc mà tò mò đánh giá nam nhân trước mặt. Hắn ăn mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, nhàn nhã cả mười phần, lộ ra một loại kẻ bề trên đặc hữu nhàn nhã tự tại, đặc biệt là hắn tướng mạo răng rớp, liền ngay cả luôn luôn soi mói Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly ở trong lòng thầm nghĩ, thật đẹp trai xoái ca a. Vừa nhìn liền phi thường mỹ vị. Ta đã không nhớ rõ chính mình lần trước gặp phải như thế mỹ vị tráng miệng là cái gì thời điểm. Có điều, ta hiện tại đã khát khao khó nhịn. Nam nhân, ngươi thành công làm nổi lên ta muốn ăn. Thẩm Mặc nhìn Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly, nàng yêu diễm trên khuôn mặt vung lên âm lãnh đến cực điểm vẻ mặt, sau lưng oán khí ngưng tụ giống như thật, phảng phất có vô số lệ quỷ oan hồn dương nhanh múa vút địa muốn đem Thẩm Mặc kéo vào vực sâu. Cái kia sợi cương thi đặc hữu mục nát khí tức, dù cho Thẩm Mặc che đậy khiếu giác cũng vẫn như cũ có thể nghe thấy được. Đây chính là Dạ Mạ Mộ Tô cả dù ổ mạch này cương thi. Dơ bẩn thấp hèn bẩn thỉu mật ý. Có điều, dù sao cũng là bản cổ tộc cùng loài người biến dị huyết thống, vẫn có một chút giá trị. Thẩm Mặc trước lấy muốn phục sinh cương thi thân thể, tinh luyện bản cổ huyết thống, thu được hoàn mỹ bản cổ thi. Bây giờ đúng là có tân vật liệu có thể tốt thật nghiên cứu một chút bản cổ tộc cùng loài người hôn huyết chủng. Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly, xoái ca, có muốn hay không qua bên kia chơi một hồi nhà? Thẩm Mặc, thật là đúng dịp, ta cũng là nghĩ như vậy. Chương 307, bản cổ thi huyết thống chương 307, bản cổ thi huyết thống Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly cái kia giống như là con sói đói ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, dường như muốn xuyên thấu qua hắn thân thể nhìn thấy cái kia chảy xuôi tươi ngon huyết dịch. Nàng liếm lắc môi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhất định phải ăn đi người đàn ông này, hút khô trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu tươi, cảm thụ cái kia tinh hoa sinh mệnh bị chính mình thôn phệ tươi đẹp tư vị. Vừa nghĩ tới có thể tận mắt nhìn như vậy hoàn mỹ nam nhân tại trước mắt mình chết đi, loại khoái cảm kia tựa như cùng như thủy triều sông lên đầu, làm nàng say sưa không ngớt. Lúc này Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly từ lâu không kiềm chế nổi nội tâm khát vọng cùng kích động, trong cổ họng phát sinh một trận trầm thấp gào hét, muốn một lần đem Thẩm Mặc ngã nhào xuống đất. Hắn đồng dạng đối với Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly mắt nhìn chằm chằm. Là một tên thâm niên luyện thi nhà sưu tập, hắn biết rõ bản cổ tộc huyết thống cùng loài người hôn huyết sản sinh đặc biệt mị lực cùng tiềm lực. Tuy rằng loại này huyết thống hiện nay còn tồn tại một ít rõ ràng thiếu hụt, nhưng dựa vào kinh nghiệm của hắn cùng thủ đoạn, chỉ cần hơi làm can thiệp, liền có thể khiến cho thoát thai hoàn cốt, trở thành một điều phẩm chất chắc viện, làm người chú ý huyết mạch truyền thừa. Thiên Ma Luân Hồi Giới từ trước đến giờ lấy vơ vét các loại quý hiếm huyết thống truyền thừa mà nghe tên, bất kể là Thiên Ma Giới, Hồ Lô Giới vẫn là Thiên Nữ Giới, vô số chủng tộc mạnh mẽ huyết thống đều hội tụ ở đây. Nơi này không chỉ có yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc chờ các loại bộ tộc đặc thù huyết thống, liền ngay cả loài người bên trong ít ngày này chi con cưng nắm giữ hiếm thấy huyết thống, cũng đều bị từng cái thu nhận trong đó. Những huyết mạch này tài nguyên phong phú đa dạng, vì là luân hồi sĩ môn cung cấp rộng lớn lựa chọn không gian. Bây giờ, Thẩm Mặc nên vì Thiên Ma Luân Hồi Giới tăng thêm một phần đến từ cương thi thế giới huyết mạch truyền thừa, bản cổ thi huyết thống. Vì thế, hắn cố ý mang theo Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly đi đến một nơi ưu tính không người hẻm nhỏ. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có hai người bọn họ tiếng thở hổn hển đan xen vào nhau. Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly lúc này cũng không còn cách nào kiểm chế nội tâm cái kiếp như thủy triều sôi trào mãnh liệt khát vọng cùng sao động tâm tình, nàng căn bản không lo được chờ đợi Thẩm Mặc xuất thủ trước, trong phút chốc liền không chút do dự mà hiện lộ ra chính mình cương thi diện mạo thật sự. Chỉ thấy nàng cái kia nguyên bản vẫn tính gương mặt xinh đẹp giờ khắc này trở nên vặn vẹo dữ tợn, một đôi sắc bén răng nanh sắc bén lập lòe làm người sợ hai ánh sáng lạnh, phản phất có thể dễ dàng xé rách bất kỳ ngăn cản ở trước vật thể. Nương theo một tiếng như là dã thú gào thét rít gào, phía sau nàng tích tụ oán khí như núi lở đất nứt bình thường bài sơn đảo hải giống như địa hướng về Thẩm Mặc nghiền ép lên đi. Nay cố khủng bố đến cực điểm uy thế thanh thế, coi như là những người đã đạt đến cảnh giới tông sư đại tu môn ở thời khắc này e sợ cũng không dám tùy tiện lựa chọn chính diện gắng gượng chống đỡ. Nhưng mà, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, đối mặt như vậy kinh thế hai tục công kích, Thẩm Mặc thậm chí ngay cả xoay người chạy trốn hoặc là tránh né ý nghĩ đều chưa từng sản sinh quá. Hắn chỉ là hời hợt địa giơ tay lên đến, tùy ý đánh một cái lanh lảnh vang dội đúng tay. Ngay trong nháy mắt này, trước một giây đồng hồ còn dương nhanh múa bước, giữ tận khủng bố Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly như là bị làm định thân chú như thế, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị vững vàng mà hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, không thể nhúc đích. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Thẩm Mặc nắm giữ thời gian đạo quả phát huy ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, đem Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly triệt triệt để địa cầm cố ở tại chỗ. Cho tới thời khắc bây giờ Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly hoàn toàn rơi vào đến một loại mê man hỗn độn trong trạng thái, nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt sợ hãi cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết đến tuột cùng phát sinh ra sao sự tình. Mà ngay ở nàng vẫn còn loại này ngơ ngơ ngắc ngác, không biết làm sao thời điểm, Thẩm Mặc trong cơ thể chất chứa vạn vật đạo trùng bắt đầu tỏa ra thần bí thâm thúy đạo vận gợn sóng, cũng từ từ diễn biến thành từng đạo phức tạp tinh diệu phù văn ánh sáng, cấp tốc bao phủ lại Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly thân thể. Bởi vì trước đây Thẩm Mặc đã từng thành công phân tích quá bản cổ thi huyết mạch lực lượng, đồng thời tích lũy rơi xuống quý giá kinh nghiệm cùng tỉ mỉ số liệu bản gốc. Vì lẽ đó lần này đối với Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly sức mạnh huyết thống phân tích công tác tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ mà cấp tốc hiệu suất cao. Ngắn ngắn có điều ba cái hô hấp thời gian ngắn ngủi bên trong, Thẩm Mặc cũng đã thành công hoàn thành rồi phân tích nhiệm vụ, hiểu rõ Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly trong huyết mạch sở hữu huyền bí cùng bí mật. Nhưng mà sẽ ở đó trong nháy mắt, Dạ Mạ Mộ Tô Mị Ly thân thể ầm ầm nổ bể ra đến, máu thịt của nàng cùng thần hồn dường như sáng lạn pháo hoa bình thường phóng ra tia sáng chói mắt. Ngay lập tức, những ánh sáng này cấp tốc ngưng tụ thành vô số lập lòe hào quang nhỏ yếu lấm ta lấm tấm, phản phất trong bầu trời đêm óng ánh ngân hà. một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn đột nhiên xuất hiện, đem những này ánh sao không chút lưu tình địa bao phủ lên, cũng lấy tốc độ nhanh như điện chớp đưa chúng nó đóng gói thành một chuỗi xuyến phức tạp số liệu tin tức lưu. Những này số liệu tin tức lưu như tia chớp cắt phá trời cao, trực tiếp hướng về xa xôi Thiên Ma Luân Hồi Giới đi vội vã. Cũng không lâu lắm, Thiên Ma Luân Hồi Giới bên trong Luân Hồi Sĩ môn liền kinh ngạc nhận ra được, bọn họ quen thuộc Luân Hồi Trung Tâm Thương Mại bên trong dĩ nhiên thêm ra một loại hoàn toàn mới huyết mạch có thể cùng hối đoái, bản cổ thi. Cái này làm người khiếp sợ tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Ma Luân Hồi Giới, gây nên sóng lớn mênh mông. Theo giới thiệu, chỉ cần tiêu tốn 500 cái luân hồi điểm, hơn nữa một cái cấp dê tà ma đánh chết công vân, liền có thể thành công hối đoái biến dị mắt trắng cường thi huyết mạch. Một khi nắm giữ nó, không chỉ có sẽ tự động thu được đặc biệt thiên phú dị năng, còn có thể hưởng thụ đến bất lao bất tử cường thi đặc tính. Càng hiếm có hơn chính là, bởi vì đây là trải qua biến dị huyết thống, trong đó khát máu thành tính thiếu hụt đã bị xáo rượu địa loại bỏ rơi mất. Có điều, nếu như nuốt huyết dịch lời nói, thì lại có thể đại đại tăng nhanh thương thế tốc độ khôi phục. Đương nhiên, bất cứ sự vật gì cũng không thể 10 phần 10. Bản cổ thi huyết thống cũng tồn tại nhất định hai hại, vậy thì là nắm giữ này huyết mạch giả không cách nào đồng thời tu luyện đạo thuật thần thông. Nhưng dù vậy, đối với những người một lòng theo đuổi trường sinh bất lão luân hồi sĩ tôi nói, này điều khác với tất cả mọi người con đường trường sinh như cũ tràn ngập vô tận mê hoặc. Bởi vậy, có thể dự kiến chính là, ở tương lai không xa, Thiên Ma Luân Hồi Giới chắc chắn hiện ra một nhóm lớn thực lực siêu quần, làm người sinh ra sợ hãi bản cổ thi. Bọn họ sắp trở thành săn giết ngoại vực tà thần lưỡi dao sắc. Nương theo giả mã mổ tổ mị dịch thân hình dần dần tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn hòa vào Thiên Ma Luân Hồi Giới bên trong. Hóa thành nó trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng thời khắc, thân ở xa xôi nghe hồng khu vực dạ mạ mộ tổ cạ dụ ổ, đột nhiên trong lòng căng thẳng, một luồng mãnh liệt dự cảm không hay xông lên đầu. Hầu như ngay ở đồng nhất trong nháy mắt, hắn cảm nhận được rõ ràng nữ nhi mình hơi thở sự sống hoàn toàn biến mất. Dạ mạ mộ tổ cạ dụ ổ trừng lớn hai mắt, mắt sáng như đuốc giống như thẳng tắp nhìn phía hồng công vị trí, trong miệng bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Tiếng giống giận này dường như lôi đình bạc quần, chấn động đến mức không khí chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nguyên bản bình tĩnh thần nhạc sơn giờ khắc này kịch liệt run rẩy lên, trên núi cây cối lay động không ngừng. Núi đá lăn xuống, hỗn loạn tương bừng cảnh trí. Mà cái kia vô số ẩn nó với trên núi oan hồn đám ác quỷ, thì lại tại đây tiếng giống giận dữ uy hiếp dưới dồn dập hóa thành từng đoàn nồng nặc khói đen, trên không trung hoảng sợ lăn lộn giấy rủa, tựa hồ đối với giả mạ mộ tổ cạ dù ô lửa giận cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng kính nghệ. Từ khi giả mạ mộ tổ cạ dù ô bất hạnh biến thành cương thi sau khi, hắn liền trải qua một loại máu tanh tàn nhẫn, ăn tươi nuốt sống khủng bố sinh hoạt. Dựa vào cương thi loại kia bất lao bất tử bất diệt đặc biệt thể chất, hắn vẫn cứ kéo dài hơi tàn đến nay, cũng từ từ quật khởi trở thành Nhật Bản bên trong độc bá nhất phương bá chủ nhân vật. Chỉ có điều, cứ việc thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở đối lập xa xôi hoang vu một cái đổ xương vương xương bá mà thôi. Đối với phồn hoa náo nhiệt mà cao thủ như mây kinh đô khu vực, hắn nhưng là liền nửa điểm lỗ mãng chi tâm cũng không dám phát lên. Nguyên lai, ở kinh đô cùng với cái khác mỗi cái đạo phủ đều có thần bí mà mạnh mẽ chú thi chấn thủ trong đó. Những này chú thi không rõ lai lịch, thực lực sâu không lường được. Mặc dù là dạ mà mổ tổ bị giải, đường nguồn gốc nộ như vậy hung hãn người, đối mặt chúng nó lúc cũng là kiêng kỵ và phần, không chút nào dám dễ dàng trêu chọc. Đặc biệt là đầu kia lợi hại nhất vụ chú thi, càng là nắm giữ vượt quá tưởng tượng sức mạnh to lớn, dù cho là dạ mạ mổ tổ cả dù ổ như vậy nhân vật hung ác, cũng không có dũng khí cùng với chính diện giao phong. Không chỉ có như vậy, con này vũ chú thi còn tinh thông các loại quỷ dị khó lường vũ chú bí pháp, có thể dễ dàng mà đem đông đảo cao tầng nhân sĩ cùng với hung mãnh đại yêu chuyển hóa thành được nó điều khiển chú thi, khiến cho trở thành nó trung thành tuyệt đối nô bộc cùng chó săn. Đã như thế, chúng nó cấu kết với nhau làm việc xấu, thế lực càng khổng lồ, để người bên ngoài càng thêm khó có thể lay động mảy may. So sánh lẫn nhau mà nói, dạ mạ mổ tổ cả dù ổ thống linh thế lực bên trong, chân chính có thể bị ủy thác trọng trách, phát huy được tác dụng nhân tài có thể nói hiếm như lá mùa thu. Mà thân cận nhất con gái dạ mạ mổ tổ mỹ giải, càng là đối với hắn lòng mang oán hận, coi là không đội trời chung kẻ thù, giờ nào khắc nào cũng đang cùng với đối chọi gay gắt. Ngay ở trước đây không lâu, dạ mạ mổ tổ cả dù ổ ngẫu nhiên nhận ra được, vị kia vẫn ở chấp nhất truy sát cương thi mã gia truyền nhân, Mã Tiểu Linh, lại hiện thân với phồn hoa Hồng Công một vùng sinh động. Sự phát hiện này làm hắn lòng sinh một kế, bố trí tầng tầng cạm bẫy, Newton đem Mã Tiểu Linh dẫn vào cái trọng, một lần đem đưa vào chỗ chết, khiến cho vĩnh viễn mai táng ở nghe hồng vùng đất này bên trên. Có thể khiến giả mã mổ tổ cả dù ô bất ngờ chính là, trên đường càng lại đột nhiên bước lên cái trình rào kim, xuống thiên hữu. Người này không chỉ có thành công giải cứu thân hám tuyệt cảnh Mã Tiểu Linh, thậm chí còn dẫn đến con gái của chính mình giả mã mổ tổ mỹ rẻ cũng đi theo mà đi, cùng bước lên hồng công khối này xa lạ thổ địa. Cứ việc giả mã mổ tổ cả dù ô biết rõ, lấy giả mã mổ tổ mỹ rẻ thân thủ cùng năng lực, ở Hồng Kông có thể đối với nàng tạo thành trí mạng uy hiếp nhân vật ít ỏi. Chỉ cần nàng làm việc cẩn thận, không tùy ý làm bậy, như vậy theo lý thuyết nên không đến nỗi tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ tiếc, dạ mạ mổ tổ cả dù ổ lần này mười phần sai. Mà sai lầm này mang đến đau đớn thê thảm đánh đổi, chính là dạ mạ mổ tổ bị rẻ chết. Đối với dạ mạ mổ tổ cả dù ổ tới nói, nội tâm hắn nơi sâu xa cái kia hiếm hoi còn sót lại một tia nhân tính ánh sáng, chính là bắt nguồn từ với đối với con gái sâu sắc tình cha. Hiện nay, liền cuối cùng này một điểm ấm áp đều đã biến mất không còn tăm hơi, hắn triệt để rơi vào hắc ám cùng tuyệt vọng được sâu. Lần này, dạ mạ mổ tổ cả dù ổ quyết định thân phó Hồng Công, đâm kẻ thù, vì là con gái báo thù. Đồng thời, hắn lập xuống lời thề, nhất định phải chế tạo ra một cái chỉ có cương thi tồn tại hoàn toàn mới thế giới, từ đây cũng không tiếp tục cần chịu đựng cô độc cùng các loại thống khổ giàn vặn. Nói trắng ra, chính là nghe hồng quá hung quá nguy hiểm, có vũ chú thi tồn tại, dạ mạ mổ tổ cả dù ổ không nhìn thấy hy vọng, đơn giản liền đến Hồng Kông đến khai cương quách thổ. Thẩm Mặc thành công giải quyết đi Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Dẻ sau khi, nhân quả đạo chủng cái kia thần bí mà sức mạnh to lớn, đột nhiên bén nhạy cảm ứng được một luồng sôi trào mãnh liệt, như thực chất giống như sát ý này, cỗ sát ý bắt nguồn từ Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, cái kia đã từng cùng Hướng Thiên Hữu có ngàn vạn kia liên hệ nam nhân. Nhưng mà, đối mặt Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ sắp xảy ra báo thù lửa giận, Thẩm Mặc lại có vẻ dị thường bình tĩnh phong dong, không chút nào toát ra vẻ lo âu. Ngược lại, trong lòng hắn lại vẫn dâng lên một tia mơ hồ chờ mong. Phải biết, năm đó Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ cùng Hướng Thiên Hữu cùng bị tướng thần cắn bị thương, từ đây bước lên dài lâu mà khúc chết cương thi con đường. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ trong cơ thể ẩn nó sức mạnh thậm chí so với Hướng Thiên Hữu còn muốn cường đại hơn mấy phần. Hơn nữa, trải qua nhiều năm như vậy mài giũa cùng tu luyện, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ dĩ nhiên nắm giữ đủ để khiêu chiến tướng thần, trực diện vận mệnh to lớn tiềm lực. Đối với một lòng muốn đối kháng vận mệnh Thẩm Mặc mà nói, Hướng Thiên Hữu đã sớm bị nó coi là trong tay một con cờ quan trọng. Bây giờ, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ xuất hiện không thể nghi ngờ lại mang đến cho hắn tân thời cơ. Tuy nói Thẩm Mặc vẫn chưa hy vọng xa về Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ có thể dựa vào sức một người triệt để đánh bại người chúa tể kia vạn vật sinh tử vận mệnh, nhưng chỉ cần hắn có thể suy yếu vận mệnh bộ phận sức mạnh, đảm nhiệm Hướng Thiên Hữu phía trước nói trên đường mở đường tiên phong, vì đó thăm dò ra một ít ẩn tại nguy hiểm cùng cả bẫy, liền đã là một cái công lớn. Nói đơn giản, cứ việc Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ ở xa xôi một cái đồ hay là có thể xưng tụng là một phương xưng bá nhân vật tiêu hùng, nhưng khi hắn bước vào phồn hoa náo động Hồng Kông thổ địa lúc, chờ đợi hắn nhất định chỉ có bị trở thành Thẩm Mặc thủ hạ châu ngựa bi thảm kết cục. Dù sao, ở trong mắt Thẩm Mặc, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ cái này sơn bản bài châu ngựa có thể so với gia cắt bài dùng tốt hơn nhiều. Huống chi, sơn bản bộ tộc từ lúc sinh ra đã mang theo nô tính vượt xa bọn họ thân là cương thi máu tanh bản tính. Ngay ở Thẩm Mặc lòng tràn đầy chờ mong sơn bản châu ngựa đến Hồng Kông thời gian, đột nhiên, trong cơ thể hắn nhân quả đạo chủng rung động nhẹ nhẹ lên, phản phất ở hướng về hắn lan truyền một loại nào đó thần bí tin tức. Thẩm Mặc trong lòng hơi động, lập tức tập trung tinh thần đi cảm thụ này cố dị động, một lát sau, hắn kinh ngạc phát hiện, ở Hồng Kông một cái nào đó góc xó, đang có một luồng nồng nặc quỷ khí tràn ngập ra. Không chỉ có như vậy, thông qua cái kia rắc rối phức tạp nhân quả sợi tơ, hắn còn nhận ra được trong đó dĩ nhiên có cố nhân đời sau liên lụy trong đó. Không chút do dự nào, Thẩm Mặc mũi chân chạm nhẹ mặt đất, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt thần quang, bằng tốc độ kinh người từ ra ra cao ốc đi vội vã. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở một nơi nha môn cửa. Định thân nhìn lại, hóa ra là sạm sủ ở nha môn. Giờ khắc này nha môn xem ra có chút rách nát không thể tả, nhưng bởi vì gần đây phạm tội băng nhóm liên tiếp địa bị trinh phá, nơi này ngược lại có vẻ đặc biệt náo nhiệt, người đến người đi, huyên náo thanh không dứt bên hai. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở nha môn trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua tòa kiến trúc này, con người nơi sâu xa lập lòe tia sáng kỳ dị. Theo hắn nhìn kỹ, cảnh tượng trước mắt càng như đồng thời quang chạy ngược bình thường bắt đầu phát sinh biến hóa. Dần dần, những người tổn hại vách tường cùng cổ xưa cửa sổ từ từ khôi phục như lúc ban đầu, đoàn người cũng dần dần tiêu tan không gặp. Thay vào đó chính là một bức 30 năm trước hình ảnh hiện ra ở trước mắt của hắn. Năm đó, nơi đây vẫn là một tòa nghe hồng quân doanh. Khi đó, chiến tranh khói thuốc súng chưa tan hết, nghe hồng quân đoàn ở đây chiếm giữ. Nhưng mà, theo Nhật Bản chiến bại, những người này lựa chọn lấy mổ bụng tự sát đến kết thúc tính mạng của chính mình. Bọn họ oan hồn, trước sau bám dai như địa bàn cứ ở quỷ môn quỷ vực bên trong, nhòm ngó nhân gian, tìm kiếm báo thù cơ hội, thời khắc chuẩn bị tùy thời mà động. Ngay gần đây đến, Thẩm Mặc tỉ mỉ bày ra cũng thực thi nằm vùng hành động đạt được thành công to lớn, đông đảo xã đoàn cùng ác thế lực dồn dập bị tan rã. Nhưng mà, chuỗi này hành động mang đến ảnh hưởng lại vượt quá tưởng tượng. Bởi vì lượng lớn ác đồ bị bắt bỏ tù, nha môn trong địa lao tà khí cùng ác khí cấp tốc tích tụ, nó mức độ đậm đặc vượt xa mọi khi. Như vậy nồng nặc tà ác ý niệm, vừa vặn cho những người ẩn nấp ở trong bóng tối quỷ mị thừa cơ lợi dụng. Ở địa lao nơi sâu xa, một đám lòng mang ý đồ xấu quỷ vật trong bóng tối cấu kết, đồng tâm hiệp lực triển khai bí thuật, dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem cái kia đóng chặt đã lâu quỷ môn quan cho mạnh mẽ mở ra một đạo lâm thời đường lối. Đem một đầu tên là Ba Trạch quỷ vật đưa ra, con này lệ quỷ chính là quỷ vương sơ kỳ cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Cái đám này quỷ vật sở dĩ phải đem Ba Trạch đại tá đưa ra đến, mục đích chính là muốn mượn hắn cái kia thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn tàn sát nơi đây. Bọn họ ý đồ lợi dụng trận này máu tanh tàn sát sản sinh ngập trời oán khí cùng tinh lực phá tan ràng buộc, triệt để mở ra quỷ môn, để càng nhiều ác quỷ tràn vào nhân gian. Một khi quỷ môn mở ra, bách quỷ giả hành, toàn bộ sạm sủ to đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực, bị trở thành một mảnh đáng sợ bị vực. Mà ngay ở mảnh này hỗn loạn sắp giáng lâm thời khắc, Thẩm Mặc trong cơ thể nhân quả đạo chủng liền có phản ứng. Trải qua một phen tìm kiếm, hắn phát hiện gợi ra đạo chủng dị động căn nguyên là trong nha môn một vị phổ thông nha dịch, cùng với ở vào chân lối đi bộ cái kia nhà không hề bắt mắt chút nào siêu thị lão bản. Cố nhân đời sau, hơn nữa còn là hai vị. Chương 308, Cố Nhan Đan chương 308, Cố Nhan Đan ngay ở Thẩm Mặc rơi vào trầm tư, âm thầm suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người thật chặt áp xà tử minh từ phía nam chậm rãi đi tới. Lúc này xà tử minh trong miệng còn chưa ngừng địa lẩm bẩm, này, hai vị A Sơ nha, thật không cần thiết như vậy đối với ta rồi. Ta có thể không phạm vào cái gì tội lỗi lớn nha, nhiều nhất cũng chính là không nhịn được nhìn lâu cái kia đẹp đẽ em gái vài lần mà. Nghe nói như thế, Kim Mạch Cơ không khỏi tàn bạo mà lườm hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ cái tên này còn không thấy ngại nói ra khỏi miệng đây, thực sự là ra mặt đủ dày. Hắn nơi nào chỉ là nhìn nhiều mấy lần đơn giản như vậy a? Nếu không phải là mình cùng Mạnh Siêu đúng lúc ra tay ngăn cản, e sợ ngày mai Loan Tử Nhật báo đầu bản đầu đề tin tức liền sẽ biến thành sắc lang xà tử minh không bằng cầm thú, bên đường gà gian vô chi gái đẹp loại hình kinh bạo tiêu đề. Hơn nữa, này rắn tử minh trong ngày thường ăn trộm móc túi không ngừng, đã sớm trở thành trong nha môn khách quen. Bắt hắn trở lại không phải là muốn hại hắn, ngược lại là ở cứu hắn một mạng đây. Vớt dài dòng, mau mau cho lão tử ngoan ngoãn đi vào. Lần này cần là không đóng lại ngươi cái 10 ngày nửa tháng, ngươi đừng muốn có thể từ nơi này đi ra ngoài. Mạnh Siêu đẩy nhà hắn tổ truyền cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng đầu nấm tiểu tóc, một mặt xui xẻo tướng địa dùng sức đẩy xà tử minh triều trong nha môn đi đến. Bởi vì sự chú ý tất cả đều tập trung ở xà tử minh trên người, hắn căn bản cũng không có lưu ý đến đó khắp cửa nha môn lại còn đứng một người. Mắt thấy xà tử minh liền muốn một đầu ba về phía Thẩm Mặc, thời khắc mấu chốt vẫn là Kim Mạch Cơ phản ứng cấp tốc, vội vàng đưa tay kéo lại xà tử minh, cũng lớn tiếng quát lớn nói: này, ngươi có phải hay không con mắt mù đi rồi, không nhìn thấy phía trước còn có cá nhân a? Kim Mạch Cơ mắt sáng như nước, thẳng tắp địa hướng về Thẩm Mặc nhìn tới. Cái nhìn này nhìn lại, chỉ cảm thấy người này tướng mạo anh tuấn phi phàm, dáng người kiên cường như tùng, cái kia một thân khéo léo ăn mặc càng là sấn cho hắn khí chất cao nhã hơn người. Lại nhìn một cái một bên xà tử minh, nhanh nhẹn chính là cái không đủ tư cách tên côn đồ các ghé, cùng Thẩm Mặc lẫn nhau so sánh quả thực khác nhau một trời một vực, coi như để xà tử minh cưới thiên lý mã đuổi theo, e sợ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Kim Mạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem người này dáng dấp khí độ, tất nhiên sẽ không là cái gì bình thường hạng người, nói vậy thị phi phú tức quý người à. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thẳng tắp chính mình nguyên bản hơi chút lọn khom thân thể, hắn giọng một cái, dùng một loại có chút quái dị nhưng lại hết sức bắt bí ra mấy phần nghiêm túc giọng nói mở miệng hỏi: "Chào ngài, vị tiên sinh này xin hỏi ngươi đến nha môn có chuyện gì không?" Đứng ở một bên Mạnh Siêu nghe được Kim Mạch Cơ lời nói này, không khỏi sững sờ ở đường trường, đầy mặt nghi ngờ đưa mắt tìm đến phía chính mình vị này trong ngày thường đều là cả lơ phất phơ, không, cái chính hình hợp tác trên người. Mạnh Siêu tâm trạng âm thầm một bực, cái tên này ngày hôm nay là uống nhầm thuốc hay sao? Sao đột nhiên trở nên như vậy chính kinh cơ chứ? Còn có trước mắt cái này nam tử xa lạ đến tột cùng là gì phương thần thánh a? Nhìn hắn có được như vậy đẹp trai tuấn lãng, nghĩ đến bên người nên chưa bao giờ thiếu cô gái theo đuổi, phòng chừng bạn gái đã sớm thay đổi từng gốc một đi. Ai, nếu như ta có thể có hắn một nửa đẹp trai, ta hải tử cũng đã đeo bọc sách trên tiểu học lạc. Muốn nói tới Kim Mạch Cơ tại sao lại đối với Thẩm Mặc cùng xà tử minh thái độ có khác biệt một trời một vực, kỳ thực nguyên nhân lại rõ ràng có điều. Kim Mạch Cơ một lòng khát vọng có thể ở sự nghiệp trên có chiến tích, thực hiện thăng chức tăng lương giấc mơ. Mà muốn đạt thành này một mục tiêu, hoặc là phải dựa vào tự thân vững vàng bản lĩnh, nhiều trào chút kẻ phạm pháp, chinh phá mấy cọc kinh thiên động địa vụ án quan trọng, hoặc là liền chờ đợi có thể có quý nhân giúp đỡ, từ đây một bước lên mây, đường làm quan tiến thăng. Vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy Thẩm Mặc xuất chúng như vậy nhân vật, hắn tự nhiên là đánh tới 12 vạn phân tinh thần, hy vọng có thể cho đối phương lưu lại một cái hài lòng ấn tượng. Mạnh Siêu xa xa mà nhìn Thẩm Mặc, chú ý tới hắn một thân hàng hiệu, cổ tay đồng hồ đeo tay vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, trong lòng đấu kỵ ngọn lửa trong nháy mắt cháy bừng lên. Ai nha ma ơi, này lao thiên gia cũng quá không công bằng rồi. Người này không chỉ có lớn lên đẹp trai bức người, lại còn có tiền như vậy, phú quý khí phái, quả thực không cho chúng ta những người bình thường này lưu đường sống a. Mạnh Siêu ở trong lòng tức giận bất bình địa phàn nàn nói. Đố kỵ loại tâm tình này một khi sinh sôi, thì sẽ xem cỏ dại bình thường cấp tốc lan tràn ra, khiến người ta mất đi lý trí. So với Kim Mạch Cơ đối với Thẩm Mặc biểu hiện ra tôn trọng thái độ, Mạnh Siêu thì lại có vẻ lạnh lùng dị thường, thậm chí mơ hồ để lộ ra một tia mâu thuẫn cùng chống cự tâm ý mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này Thẩm Mặc, khoe miệng nhưng không tự chủ được mà hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nghĩ thầm, này huyết thống truyền thừa thật sự là thần kỳ vô cùng. Trước mắt Mạnh Siêu, bất kể là bên ngoài vẫn là tính cách, đều cùng Văn Tài giống nhau như lúc, phảng phất là từ đồng nhất cái khuôn bên trong khắc họa đi ra bình thường. Bọn họ đồng dạng tự ti, ghen tị, lòng dạ nhỏ mọn đến dường như to bằng lỗ kim, ánh mắt thiện cận đến chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cực nhỏ tiểu lợi. Chính là bởi vì như vậy tính cách thiếu hụt, Văn Tài mặc dù được Thẩm Mặc ban tặng cơ duyên vô cùng to lớn cùng thâm hậu tạo hóa, nhưng cho đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, cũng trước sau không thể đột phá cảnh giới tiên thiên, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một bồi đất vàng, tiến vào luân hồi chi đạo, một lần nữa đầu thai chuyển thế đi tới. May mắn chính là, hắn cuối cùng cũng coi như có người nối nghiệp, mà vị này tên là Mạnh Siêu người trẻ tuổi, chính là Văn Tài đại ngoại tôn. Như cẩn thận tỉ mỉ Mạnh Siêu khuôn mặt, thì sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn cùng Văn Tài quả thực lại như là từ đồng nhất cái trong khuôn in ra bình thường, bất kể là đại sống mũi, vẫn là cặp kia một chất phát nột mắt nhỏ, thậm chí liền ngay cả đầu nấm, cũng như cùng một tuyến. Thân là trưởng bối Thẩm Mặc, đối mặt đại tôn nhi Mạnh Siêu biểu hiện ra vô lễ cử động, vẫn chưa quá nhiều tính toán. Dù sao, trong lòng hắn biết rất rõ, xem Văn Tài người như vậy, 10 cái bên trong có 9 cái giữa đều sẽ đối với người khác lòng sinh ước ao ghen tị tình. Vì lẽ đó, lại có thể nào đòi hỏi nó ngoại tôn nhi Mạnh Siêu nắm giữ cao thượng phẩm đức đây? Nhưng mà, để Thẩm Mặc cảm thấy có chút bất đắc dĩ chính là, Văn Tài người này, dĩ nhiên chút nào chưa từng cho mình ngoại tôn nhi lưu lại bất kỳ hữu dụng thủ đoạn cùng bản lĩnh. Cho tới bây giờ Mạnh Siêu, đừng nói là người mang dị nhân tuyệt kỹ, liền ngay cả bình thường nhất nha dịch công tác cũng là làm được gập ghềnh chắc trở. Bởi vì tướng mạo xấu xí, hơn nữa năng lực làm việc bần cùng, hắn trước sau không cách nào được thăng chức tăng lương cơ hội, tháng ngày trải qua có thể nói là khổ không thể tả. So sánh với đó, liền ngay cả hắn trong ngày thường xem thường hợp tác Kim Mạch Cơ, sinh hoạt tình hình cũng phải tốt hơn hắn trên rất nhiều. Lần này Thẩm Mặc đến chỗ này, vừa đến chính là giải quyết điều này khiến người ta nhức đầu không thôi quỷ vực hai đường, thứ hai mà, nhưng là giấu trong lòng tham viếng một hồi cố nhân đời sau ý nghĩ. Khi hắn tận mắt nhìn Văn Tài đại ngoại tôn nhi càng trải qua như vậy thê lương bi thảm lúc, không khỏi hồi tưởng lại trước kia 5 tháng bên trong, Văn Tài ở bên cạnh mình nhân cần phụng dưỡng tình cảnh. Tuy nói khi đó Văn Tài làm gì cái gì không được, có thể nói là cực kỳ vô dụng người, nhưng ít nhất hắn hiểu được làm sao hiếu kính trưởng bối. Ở nghĩa trang vượt qua những năm bên trong, Thẩm Mặc thực tại bị Văn Tài hầu hạ đến thư thư phục phục, hài lòng. Chính là tiền nhân trồng cây hậu nhân hong gió, đây chính là thiên cổ bất biến đạo lý a. Nhớ năm đó, cái kia Văn Tài tích lũy dưới phú báo, tự nhiên cũng phải làm có hậu nhân một phần. Lúc này, Thẩm Mặc đưa mắt tìm đến phía Mạnh Siêu, vẻ mặt thong dong mà lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, "Mạnh Siêu à, ngươi có biết, ngươi ông ngoại Hứa Văn Tài cùng ta từng có một đoạn giao tình. Hôm nay, ta thấy ngươi trên người hình như có đại kiếp sắp giáng lâm, quyết định ra tay giúp đỡ, thay ngươi hóa giải trận này kiếp nạn. Không chỉ có như vậy, ta lễ tạ thần ban tặng ngươi một phần hiếm thấy cơ duyên. Còn ngày sau có thể đạt được thế nào thành tựu, vậy thì xem hết chính ngươi tạo hóa." Nghe được lời nói này, Mạnh Siêu một mặt mở mịt, trong óc tràn đầy dấu chấm hỏi. Kim Mạch Cơ cùng Xà Tử Minh cũng là hai mặt nhìn nhau, trợn to hai mắt, phản phất biến thành đầu gỗ bình thường đứng chết chân tại chỗ. Ba người bọn họ sáu con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, hoàn toàn không hiểu người đàn ông trước mắt này đến cùng đang nói hưu nói vượn gì đó. Mạnh Siêu càng là cảm thấy đến khó mà tin nổi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái tên này hẳn là từ đâu cái bệnh viện tâm thần bên trong trốn ra được người điên chứ? Tại sao có thể có người vừa mới gặp mặt, liền luôn miệng nói người khác có đại kiếp tới người, còn tuyên bố muốn ban thưởng người ta một hồi cơ duyên đây? Chuyện này quả thật chính là cái chuyện cười lớn. Hơn nữa nhất làm cho người khó có thể tin tưởng chính là, người này xem ra nhiều lắm cũng là chừng 20 tuổi, lại dám tự xưng cùng chính mình từ lâu tạ thế nhiều năm, liền mộ phần trên thảo đều dài đến cao 7 trượng ông ngoại quen biết cũng còn có giao tình. Phồn hoa hồng công, mấy tên lừa đảo cũng đã trở nên kiêu căng như thế hay sao? Mạnh Siêu đột nhiên bén lên bên hông cái kia hiện ra hàn quang xú lục, trừng lớn hai mắt, tàn bạo mà uy hiếp nói, "Hắc, trợn to mắt chó của ngươi nhìn được rồi, huynh đệ chúng ta mấy cái nhưng là đường hoàng gia dáng nha dịch, ngươi lại dám gạt ta. Ta xem ngươi a, thuần túy là tìm nhầm đối tượng tự tìm đường chết." Thẩm Mặc nghe vậy, không khỏi liếc chéo Mạnh Siêu một ánh mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Cái này đại ngoại tôn nhi nha, tính cách thực sự là khiến người ta yêu thích không đứng lên. Nguyên bản, Thẩm Mặc cũng đã dự định từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên thượng phẩm đàn quả giao cho hắn, dù sao đứa nhỏ này nói cho cùng cũng là cố nhân sau khi. Nhưng mà sẽ ở đó trong nháy mắt, Thẩm Mặc thay đổi chủ ý chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ, mới vừa muốn xuất ra đến thượng phẩm đàn quả trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một hạt xem ra bình thản không có gì lạ, không hề bắt mắt chút nào cố nhân đan. Nói tới này cố nhan đan, nó tuy rằng cũng có chút công hiệu, có thể duy trì người dung mà 30 năm bất biến lao, nhưng cùng cái kia viên thượng phẩm đàn quả so ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Này hạt cố nhan đan chính là xuất từ thiên ma luân hồi giới, do nơi đó luyện khí kỳ tu sĩ luyện chế mà thành. Những tu sĩ kia môn thông thường gặp dùng loại này không đủ tư cách đan dược đến phàm tục thế giới đi trao đổi một ít vàng bạc tài bảo loại hình đồ vật. Nó giá trị mà, so với quý giá vô cùng thượng phẩm đàn quả tới nói, e sợ liền một phần bạn đều đổi không được. Đáng thương Mạnh Siêu, nếu như không phải là bởi vì hắn cái miệng túi kia cùng vô cùng gây go tâm tính, vốn là có thể thuận thuận lợi lợi địa được một viên giá trị liên thành thượng phẩm đan quả. Từ đây một đan nghịch thiên, một quả cải mệnh, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Nhưng bây giờ đây, liền bởi vì chính hắn làm vậy, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái vẹn vẹn bắt được một viên không hề điểm sáng cố nhan đan hạ tràng. Không thể không nói, tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão a. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Thẩm Mặc nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, một viên tỏa ra nhàn nhạt hồng quang cố nhan đan dường như sao băng bình thường xẹt qua hư không. Tinh chuẩn không có sai sót mà rơi vào Mạnh Siêu cái kia rộng lớn mà thô ráp trong bàn tay. Ngay ở Mạnh Siêu một mặt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm, Thẩm Mặc mặt không hề cảm xúc, âm thanh lạnh nhạt địa mở miệng nói rằng, viên thuốc này tên là Cố Nhan Đan, sau khi ăn vào có thể để cho ngươi dung nhan duy trì 30 năm thanh xuân mãi mãi, sẽ không có chút già yếu chi như. Viên đan dược kia xem như là đến ông ngoại ngươi năm đó đối với ta một điểm nho nhỏ tình cảm, đợi ta thành công hàng phục quỷ vực bên trong những người quỷ vật sau khi, liền triệt để chấm dứt đoạn này nhân quả. Mạnh Siêu nắm thật chặt trong tay cái kia viên Cố Nhan Đan, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng mà, đang lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên né qua một đạo chói mắt lóa mắt thần quang, hào quang rực rỡ như nắng nóng, làm người không cách nào nhìn thẳng. Đợi đến ánh sáng tàn đi, Thẩm Mặc bóng người dĩ nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phản phất từ đến liền chưa từng xuất hiện như thế. Thấy cảnh này, Mạnh Siêu cả người đều ngây người, con mắt trợn tròn lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Đứng ở một bên Kim Mạch Cơ cũng là đầy mặt kinh ngạc, há to miệng nửa ngày không đóng lại được, liền ngay cả luôn luôn giảo hoạt đa đoan Xà Tử Minh cũng không khỏi trố mắt ngất ngụm, trong lòng âm thầm thán phục không ngớt. Chơi ạ, chúng ta lại thật sự gặp phải trong truyền thuyết cao nhân a. Nếu như không phải nắm giữ thông thiên triệt địa bản lĩnh cao nhân, lại có thể nào dễ dàng như thế điều động thần quang trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi đây. Trong lòng ba người đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy. Thẳng đến lúc này, Mạnh Siêu mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như điệu ý thức được, chính mình mới vừa khả năng bỏ mất một cái ngàn năm một thở, đủ để thay đổi một đời cơ duyên vô cùng to lớn. Nghĩ đến bên trong, hắn không khỏi ảo não và phần, ngơ ngác mà nhìn trong tay cố nhan đan, ánh mắt mê man mà chỗ trống, phảng phất linh hồn đều bị rút đi bình thường, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Mà vẫn ở bên cạnh nghe lời đoán y xả tử thấy rõ đến Mạnh Siêu dáng dấp như vậy, con ngươi xoay tròn xoay một cái, trong lòng nhất thời sinh ra một cái độc kế. Chỉ thấy hắn không chút biến sắc địa chậm rãi tới gần Mạnh Siêu, thừa dịp hai người rời thân mà qua trong nháy mắt, đột nhiên túi lầu lên, dường như nhanh như hổ đói bổ mồi bình thường đột nhiên xông về phía trước. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thêm vào Mạnh Siêu căn bản không hề phòng bị, xả tử Minh lập tức liền vọt tới Mạnh Siêu trước mặt. Ngay lập tức, hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, không chút do dự mà hướng về Mạnh Siêu trong tay cố nhan đang tắt tới. Trong nháy mắt, cái kia viên giá trị liên thành cố nhan đan liền bị Xà Tử Minh một cái nuốt vào bụng đi. Hay là bởi vì quá mức nóng ruột, Xà Tử Minh thậm chí ngay cả nhai, nghiền ngẫm cũng không kịp, liền như vậy mạnh mẽ địa đem Cố Nhan Đan toàn bộ nhi nuốt vào trong bụng. Mạnh Siêu cả người đều ngây người, con mắt trợn lên tròn trịa, phản phất con ngươi đều muốn rơi ra đến bình thường. Vậy cũng là cao nhân ban thưởng cho hắn Cố Nhan Đan a. Hắn thậm chí ngay cả đan dược mùi vị đều vẫn không có thể nghe thấy được nhỏ tí tẹo, trong nháy mắt dĩ nhiên liền bị xà tử mình tên ghê tởm này cho một cái nuốt xuống. Đứng ở một bên Kim Mạch Cơ thấy cảnh này, nhất thời thế hợp tác nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng. Chỉ thấy hắn không chút do dự mà vung vậy từ bản thân tráng kiện mạnh mẽ nắm đấm, như cuồng phong mưa to giống như hướng về xà tử mình tàn nhẫn mà đập tới. Mạnh Siêu thấy tình hình này, lửa giận trong lòng cũng trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn không nói hai lời, theo Kim Mạch Cơ đồng thời đối với xà tử mình triển khai một hồi kịch liệt vây công. Chết tiệt suy tử, mau đưa đan dược cho lão tử phun ra. Mạnh Siêu một bên gào thét, một bên liều mạng mà vung lên nắm đấm, mỗi một quyền đều mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Đưa ta Cố Nhan Đan, vậy cũng là lão tử thật vất vả mới được bà bối. Lão tử ngày hôm nay không đánh chết người không thể. Nhờ ngươi biết tùy tiện cướp người khác đổ vật hạ tràng. Trong tay hai người nắm đấm không chút nào ngừng lại ý tứ, cùng kêu lên gầm thét lên, âm thanh vang vọng vân tiêu. Nhưng mà cứ việc bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, thống khổ không thể tả, xà tử minh vẫn như cũ chặt chẽ cắn chặt hàm răng, kiên quyết không chịu đem đã nuốt vào bụng Cố Nhan Đan phun ra. Hắn đau đến gào gào kêu loạn, nước mắt cùng nước mũi ràn rụa, nhưng chính là khép chặt đôi môi, chết sống không hé miệng. Bởi vì cái kia viên Cố Nhan Đan mới vừa gia nhập hắn trong bụng, hắn liền lập tức cảm nhận được một luồng ấm áp khí lưu cấp tốc truyền khắp toàn thân. Loại này kỳ diệu cảm giác để hắn tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, vị cao nhân kia quả nhiên không có lừa bọn họ, đây tuyệt đối là có thể duy trì dung nhan 30 năm thanh xuân mãi mãi thần kỳ đan dược. Bây giờ ma xui quỷ khiến bên dưới lại bị hắn cướp được cung ăn, coi như lần này bị tóm lấy mạnh mẽ dạy dỗ một trận, vậy cũng là kiếm bộn rồi à? Nghĩ đến bên trong, xa tử minh một bên đau, một bên vui sướng. Mà Thở Mặc đã đi đến nha môn lòng đất nhà tù, nhìn thấy cái kia ẩn nó với một góc quỷ vực khe hở. Chương 309, còn muốn cái gì xe đạp nhi chương 309, còn muốn cái gì xe đạp nhi Trần Hạo Nam trung học phổ thông thành tích cũng không lý tưởng. Đã từng, hắn có một cái mơ ước, vậy thì là sau khi lớn lên có thể trở thành một tên giảng dạy và giáo dục con người giáo sư hoặc là giữ gìn chính nghĩa luật sư. Thế nhưng, hiện thực nhưng dù sao là tàn khốc vô tình. Bất kể là hắn vị trí gia đình bầu không khí vẫn là trường học hoàn cảnh, đều không thể dành cho hắn một cái yên tĩnh ôn hòa mà có lợi cho chuyên tâm học tập không gian. Bất đắc dĩ, Trần Hạo Nam khí học từ vũ, bước lên một cái con đường hoàn toàn khác. Trải qua một phen khúc chiết, hắn cuối cùng thành công bái vào Hồng Hưng Đại BK môn hạ, cũng từ đây trở thành một tên giang ẻn đạn trợ dụ. Trần Hạo Nam trong mắt giang hồ các đại lão uy phong lẫm lẫm, thô bạo mười phần, điều này làm cho hắn lòng sinh ngóng trông. Hắn âm thầm quyết định, nếu đã bước vào cái giang hồ này, liền nhất định phải đem hết toàn lực kiếm ra cái thành tựu đến, xem những người các đại lão như thế thanh danh truyền xa, làm người kính nể. Nhưng mà, ngay ở Trần Hạo Nam mới vừa bộc lộ tài năng thời điểm, vận mệnh tựa hồ với hắn mở ra một cái to lớn chuyện cười. Hắn mới vừa nhận được Đại BK bàn giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu, đem ba bế đưa vào chỗ chết, Đại BK bên người nằm vùng liền đột nhiên làm khó dễ, không chỉ có đem Đại BK bắt lấy quỷ án, liền ngay cả Trần Hạo Nam cùng các huynh đệ của hắn, như chim chỉ, bao bỉ, xào ra mấy người cũng cùng rơi vào pháp võng. Bởi vì Đại BK phạm vào tội ác đông đảo, cuối cùng bị phán xử dài đến 20 năm án phạt. Mà Trần Hạo Nam, gà rừng, bao bỉ cùng xào ra thì lại nhân mưu sát thất bại tội danh, bị giam giữ ở trong địa lao, chờ đợi pháp luật thẩm phán. Cứ việc Đại ca Đại BK lang đang bỏ tù, nhưng này không chút nào dao động Trần Hạo Nam muốn trở thành giang hồ đại lao quyết tâm. Ngược lại, hắn cho rằng Đại BK bị bắt vừa vặn cho mình một cái tuyệt hảo thượng bị cơ hội. Ở cái kia âm u ẩm ướt trong địa lao, Trần Hạo Nam âm thầm thề, một khi đi ra tòa này khổ diêu, hắn chắc chắn buông tay một kích, làm một món lớn. Đến lúc đó, hắn muốn bằng mượn chính mình lập xuống chiến công hiển hách, lập côn hùng hoa, trở thành định đồng la hoàn toàn xứng đáng giang hồ. Nhưng mà, ở địa lao bên trong đã vượt qua mấy ngày thời gian Trần Hạo Nam, nội tâm nhưng theo thời gian trôi đi càng băng lạnh cùng tuyệt vọng. Mỗi nhiều một ngày giam cầm, đối với hắn mà nói đều là một lần đả kích nặng nề. Hắn hoảng sợ phát hiện, không chỉ là hắn kính ngưỡng Đại ca Đại Bê thân hãm nhà tù, liền ngay cả Hồng Hưng mỗi cái đường khẩu những người uy phong lẫm lẫm các đại lao, cùng với cái khác xã đoàn thanh danh hiển hách các đại ca, dĩ nhiên cũng là liên tiếp địa bị bắt bỏ tù. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, lại còn có hai cái quá xui xẻo đỉnh răng ẻn đạn trợ dù, bọn họ ngày hôm qua mới vừa tùy tùng một cái nào đó đại ca, ngày thứ hai đại ca kia liền bị bắt lấy, mà khi bọn họ khác đầu mình chủ không bao lâu, đại ca mới đồng dạng khó thoát vận rủi. Ngăn ngắn không tới thời gian một tháng, dĩ nhiên đã có đầy đủ 7 vị đại ca lần lượt ngã xuống. Nay cả kinh người hiện tượng làm cho toàn bộ giang hồ vì thế mà chấn động, mọi người dồn dập cho hai người này nổi lên cái biệt hiệu Ôn Thần Tổ hai người. Mà giờ khắc này, hai vị này Ôn Thần đang bị giam giữ ở Trần Hạo Nam sát vách trong phòng giam. Trong lúc nhất thời, đám lưu manh trong lúc đó truyền lưu các loại tin tức ầm, có người nói này sau lưng tất nhiên là có vị quyền thế ngập trời đại nhân vật đang ra tay quét sạch toàn bộ Hồng Công khu vực xã đoàn cùng với các loại ác thế lực. Dựa theo này tình thế tiếp tục phát triển, tương lai muốn ở xã đoàn bên trong lang bạt ra một phen thiên địa, e sợ gặp so với ở trên đường cái bày sạp bán cá viên còn muốn gian nan gấp trăm lần. Trần Hạo Nam nguyên bản đầy cõi lòng lý tưởng hào hùng đại ca mộng, liền như vậy ở thực tế tàn khốc trước mặt trong nháy mắt phá nát thành tạt bã. Hắn mộng lại nát. Hắn không khỏi rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi cùng hối hận bên trong, cảm giác mình đời này sống được thực sự quá khuyết điểm bại. Đọc sách lúc, hắn không cách nào bình tĩnh lại tâm tình hào hào học tập, sau đó dấn thân vào với răng ẻn đạn trợ dù cuộc đời, một lòng khát vọng trở thành đại ca, nhưng hôm nay không chỉ có đại ca lang đang bỏ tù, liền ngay cả xã đoàn thời đại huy hoàng tựa hồ cũng phải tùy theo tới điểm kết thúc. Hắn mê man mà nhìn trước mắt u ám tối tăm vết tượng, trong lòng không ngừng hỏi chính mình, ta sau này nhân sinh con đường đến tuột cùng ở phương nào? Trần Hạo Nam cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực cùng bàng hoàng. Ngay ở Trần Hạo Nam lòng tràn đầy tuyệt vọng, cảm thấy vô cùng bất lực thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy nhà tù cái kia tối tăm chật hẹp cuối hành lang, có một bóng người chậm rãi đi vào. Người kia xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn Trần Hạo Nam ánh mắt, mà vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Trần Hạo Nam liền có thể xác định người này tuyệt đối không phải nha dịch. Chỉ thấy hắn thân mang một bộ sa hoa quần áo thể thao, các quần áo khéo léo, vải thượng thừa, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Càng làm người khác chú ý chính là, trên cổ tay hắn đeo một khối sa hoa đồng hồ đeo tay, nó giá cả thậm chí vượt xa đại bê trên tay khối này làm người hâm mộ Rolex. Không chỉ có như vậy, trên người hắn tỏa ra một loại đặc biệt khí chất cùng mỹ lực, cái kia anh tuấn dung mạo để Trần Hạo Nam cũng không khỏi tự ti mà cảm giác sâu sắc mình cùng hình ảnh so với quả thực là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Không nghi ngờ chút nào, như vậy xuất chúng mà quần áo ngăn nắp xinh đẹp nhân vật, tuyệt đối không thể là này lao ngục bên trong tù nhân. Như vậy, hắn đến tột cùng là cái gì thân phận đây? Lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn là một vị giang hồ đại lao đến mọi người? Dù sao, ở Hồng Kông loại này sự tình có thể nói chẳng lạ lùng gì. Trần Hạo Nam đã từng liền nhiều lần thay thế đại BK từ ngục bên trong mò ra một ít huynh đệ, đại đa số tình huống đều có điều là một chút không đáng nói đến phiền toái nhỏ, chỉ cần giao nộp nhất định mức tiền giàn chân, liền có thể thuận lợi đem người mang ra lao tù. Nghĩ tới những thứ này, Trần Hạo Nam nguyên bản mới vừa giấy lên một tia hy vọng ngọn lửa, lần thứ hai vô tình dập tắt. Bởi vì trong lòng hắn biết rất rõ, trước mắt cái này thần bí người xa lạ tuyệt đối không thể là chuyên đến đây cứu giúp chính mình. Bây giờ đại BK tự thân khó bảo toàn đã thân hãm nhà tù, lại sao có người đồng ý tiêu tốn tinh lực cùng tài lực đến cứu vớt hắn cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu đệ đây? Nhưng mà, ra ngoài Trần Hạo Nam dự liệu chính là, người bí ẩn kia dĩ nhiên trực tiếp hướng về hắn đi tới, cũng ở hắn trước người dừng bước lại, bắt đầu trên dưới tỉ mỉ mà suy nghĩ tới hắn đến. Thầm Mặc đứng ở nhà tù ở ngoài, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn kỹ bên trong Trần Hạo Nam cùng gã rừng mọi người. Trong lòng hắn xác thực cảm giác có chút ngoài ý muốn, dù sao trước chưa từng dự liệu được lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, rồi lại cảm thấy đến hợp tình hợp lý. Hắn chấp hành nằm vùng hệ thống kế hoạch, mục tiêu chính là muốn triệt để quét sạch toàn bộ Hồng Kông xã đoàn tổ chức. Mà Trần Hạo Nam thân là Hồng Hưng xã một thành viên tiểu đệ, một cách tự nhiên cũng khó có thể chạy trốn cơn báo táp này bao phủ. Chỉ có điều, Thẩm Mặc đúng là không nghĩ đến, Trần Hạo Nam lại bị giam giữ ở nơi này, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn không phải nên bị giam ở Vịnh Đồng La Nha môn mới đúng à? Thẩm Mặc âm thầm suy nghĩ một lát sau, hơi nhắm mắt lại, trong cơ thể nhân quả đạo trùng phun trào lên, nhân quả đạo vận lặng yên phát động. Trong phút chốc, liên quan với Trần Hạo Nam vì sao bị giam ở chỗ này, nguyên do liền rõ ràng bày ra ở trước mắt hắn. Nguyên lai, Trần Hạo Nam ở ám sát ba bế hành động bên trong thất thủ thất bại, kết quả bị thuận lý thành trương địa bắt lấy tiến vào này nhà tù. Đối với xem Trần Hạo Nam như vậy răng ẻn đạn cho dù, Thẩm Mặc vẹn vẹn là nhìn lâu một ánh mắt mà thôi, nội tâm không hề đem bọn họ cứu ra ý nghĩ. Ở trong mắt hắn, những này cái gọi là răng ẻn đạn cho dù có điều là một đám du thủ du thực, gây chuyện thị phi xã hội cả thôi, cùng mình không hề có quan hệ. Hắn lần này đến đây mục đích chủ yếu chính là giải quyết nghe hồng bị bực. Có gần trăm tên đến từ Nhật Bản quỷ ở chỗ này tập thể mổ bụng tự sát, nó bán linh nấn ná không đi, cuối cùng hình thành tương tự với tám kỳ yêu vực bình thường khủng bố quỷ vực. Nhưng mà, cùng với có khác nhau chính là, mảnh này quỷ vực gánh chịu chính là tràn ngập oán hận băng hồn, đồng thời chịu đến phạm tục thế giới quy tắc ràng buộc, không cách nào thích làm gì thì làm địa ra vào trong đó. Chính vì như thế, cứ việc nơi này hung hiểm dị thường, nhưng cho tới nay ngược lại cũng có thể duy trì đối lập bình tĩnh. Nhưng mà, nương theo nằm vùng kế hoạch kéo dài đẩy mạnh, càng ngày càng nhiều răng ẻn đạn trở dù dồn dập rơi vào phát võng, bị tóm tiến vào này âm u trong địa lao. Nguyên bản liền tràn ngập nồng nặc âm khí địa lao, giờ khắc này càng là bởi vì đông đảo ác đồ oán hận cùng không cam lòng mà tà khí tàn phá, oan khí trùng thiên. Những này mặt trái năng lượng đan xen vào nhau, như một chiếc chìa khóa, lặng yên mở ra đi về tà ác thế giới cộng lớn, dành cho những người ẩn nó ở trong bóng tối quỷ mị yêu tà lấy thừa cơ lợi dụng. Đang lúc này, chỉ thấy Thẩm Mặc mặt trầm như nước, hắn hơi khẽ nâng lên tay phải, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong phút chốc, giam giữ Trần Hạo Nam mọi người nhà tù cửa phòng càng không có dấu hiệu nào điệu đống nhiên mở rộng, phát sinh một trận tiếng vang nặng nề. Trần Hạo Nam cùng bên cạnh hắn mấy cái đồng bạn trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, từng cái trố mắt ngoác mồm điệu nhìn phía cái kia phiến đột nhiên mở rộng cửa phòng, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ. Phải biết, như vậy quỷ dị cảnh tượng hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Lẽ nào đây là một hồi thần kỳ ma thuật biểu diễn sao? Không, tuyệt đối không thể. Loại này vượt quá lẽ thường hiện tượng càng như là tới từ địa ngục các quỷ quái phá. Trần Hạo Nam mấy người chỉ cảm thấy lạnh cả người từ xương sống lưng sông thẳng trán, cả người không tự chủ được mà run rẩy lên, mồ hôi lạnh như mưa tuôn ra. Hết sức sợ hãi để bọn họ mất đi suy nghĩ năng lực, theo bản năng mà cấp tốc chạy đến nhà tù góc xó nơi, thật chặt ôm làm một đoàn, phản phất chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt sợ hãi của nội tâm. Cùng này hình thành rõ ràng so sánh chính là, Thẩm Mặc đối với bọn hắn phản ứng ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái quận mình ở bên trong góc run lẩy bẩy mọi người, liền không chút do dự mà bước nhanh chân, trực tiếp đi vào này nhà tù. Khi hắn đi tới đạo kia ẩn giấu với chỗ tối quỷ vực khe hở trước lúc, Trần Hạo Nam mọi người căn bản là không có cách nhận ra được, ở cái kia nhìn như phổ thông trên vách tường, từng đạo đen kịt như mực quỷ khí chính như cùng mạng nhện bình thường chậm rãi tản mắt ra. Những quỷ này khí quấn quýt nhau, và mẹo, phản phất trong đó có vô số khuôn mặt dữ tợn yêu ma quỷ quái chính đang thống khổ dãy rủa, gào thét, muốn phá tan ràng buộc, giáng lâm nhân gian. Thẩm Mặc hơi phiết nói chuyện góc, lộ ra một vẻ khinh bỉ vẻ mặt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ mà nhìn trước mắt những người làm người buồn nôn bẩn thỉu ngoạn ý. Dưới cái nhìn của hắn, những người này liền dường như trong cống con chuột bình thường, dơ bẩn, xấu xí mà tỏa ra khó có thể chịu đựng tanh tưởi. Mặc dù chúng nó sẽ có một ngày hóa thành quỷ mị, cũng không cách nào che lấp nó từ lúc sinh ra đã mang theo thói hư tật xấu. Nếu là một phát thái dương chân hỏa đưa chúng nó đốt cháy sạch sành sanh, ngược lại là tiện nghi cái đám này buồn nôn đồ vật. Thầm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như chỉ là đơn giản đưa chúng nó đánh giết, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ phẫn hận căm ghét. Liền, một cái càng tàn nhẫn ý nghĩ xông lên đầu. Không bằng đưa chúng nó hết thảy thu vào luyện hồn phiên bên trong, để chúng nó trở thành phiên nô, vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo phiên chủ điều động cùng nô dịch, như vậy mới có thể thoáng hóa giải mối hận trong lòng. Nhưng mà, giờ khắc này Thẩm Mặc trong tay cũng không sẵn có luyện hồn phiên có thể dùng. Trước hắn hồn phiên từ lâu giao cho Âm Dương Ma Thi, cũng bị luyện chế thành thần vương phiên, trở thành Âm Dương thần giáo chi cao vô thượng thần khí. Bởi vậy, hắn tự nhiên không thể dùng cái này quý giá vô cùng thần vương phiên đến thu phục những này không đủ tư cách bẩn thỉu ngoạn ý. Trầm tư một lát sau, Thẩm Mặc quyết định tự mình động thủ luyện chế một cái tân hồn phiên. Ngược lại này Hồng Công khu vực có thể không chỉ một nơi tồn tại như vậy tà ác đồ vật, có cái này chuyên môn dùng cho thu phục chúng nó hồn phiên, ngày sau làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không do dự nữa, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, tùy ý bung lên, một ánh hào quang lén qua, từ hắn thế giới trong cơ thể bên trong bay ra một khối to bằng bàn tay ngàn năm huyền thiết. Khối này ngàn năm huyền cờ giờ cơ thể đen tối tỏa sáng, mặt ngoài lập lòe thần bí ánh sáng, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, điều động lên trong cơ thể kim tiên tiên hỏa, nhất thời một luồng ngọn lửa nóng bỏng từ hắn lòng bàn tay dâng trào ra, đem khối này ngàn năm huyền thiết bao khỏa trong đó. Ở kim tiên tiên hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, ngàn năm huyền thiết cấp tốc bắt đầu hòa tan, trong nháy mắt liền hóa thành một bãi nóng bỏng nước thép. Thẩm Mặc tay mắt lênh lẹ, hai tay huy động liên tục, đánh ra mười mấy đạo phức tạp mà thần bí hồn phiên pháp ấn. Theo pháp ấn hòa vào, cái tia than nước thép từ từ đọc lại thành hình, cuối cùng hình thành một thanh bàn tay to nhỏ đèn kịt phiên cái. Chôi này phiên cái tuy rằng thể tích không lớn, nhưng cũng tỏa ra một luồng làm người ta sợ hãi khí tức, phản phất tận chứa vô tận sức mạnh kinh khủng. Thẩm Mặc hài lòng gật gù, khoe miệng nổi lên một tia không dễ nhận biết nụ cười. Sau đó, chỉ cần lại tìm đến thích hợp vật liệu chế tác mặt cờ, cái này hồn phiên liền có thể đại công cáo thành. Đến lúc đó, nó chắc chắn trở thành Thẩm Mặc trừng trị những người bẩn thỉu ngoạn ý đắc lực pháp bảo. Nhưng mà, cũng chỉ có một cái phiên cái lại có thể nào có thể xưng tụng là chân chính về mặt ý nghĩa hồn phiên đây. Không nghi ngờ chút nào, còn cần có mặt cờ cùng với xứng đôi mới được. Thẩm Mặc mắt sáng như đuốc, trực tiếp tìm đến phía cái kia âm u khủng bố quỷ vực bên trong, trong nháy mắt liền khóa chặt lại trong đó đầu kia uy phong lẫm lẫm ba trạch quỷ vương. Chỉ thấy cánh tay hắn bung lên, dường như dễ như trở bàn tay bình thường, dễ như ăn cháo địa liền đem đầu kia ba trạch quỷ vương cho thu đi ra. Ngay lập tức, Thẩm Mặc trong tay giấy lên cháy hừng hực chín đu minh hỏa, này minh hỏa phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục nơi sâu xa, tỏa ra làm người ta sợ hai khí tức. Hắn đem ba trạch quỷ vương đặt minh hỏa bên trên, một phen luyện chế sau khi, một mặt trông rất sống động, hiện lên dữ tợn khủng bố quỷ vật đồ án mặt cờ liền như vậy thành hình. Sau đó, Thẩm Mặc thủ pháp thành thạo mà đem mới vừa luyện thành mặt cờ đánh vào phiên cái bên trong, cũng ở tại trên tỉ mỉ vẽ cùng điêu khắc lên rất nhiều phức tạp phụ trợ pháp ấn cùng với tỉ mỉ hoa văn. Những này pháp ấn cùng mật văn đan vào lẫn nhau hô ứng, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Trải qua một phen nỗ lực, một cây ẩn chứa dòng dã 7749 đạo cấm chế thiên cương cực phẩm linh bảo rốt cục đại công cáo thành. Phải biết, tuy rằng này luyện hồn phiên sử dụng vật liệu cũng không tính đặc biệt quý giá, thậm chí có thể nói là khá thấp cấp phổ thông. Thế nhưng, Thẩm Mặc chính là đường đường kim tiên đại năng a. Dựa vào hắn cao thâm khó dò tu vi cảnh giới, hơn nữa nó nắm giữ rất nhiều đạo quả, đạo chủng cùng với đạo vận cường lực gia trì, làm cho hắn có rồi một loại có thể hóa đá thành vàng, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ siêu phàm năng lực. Mặc dù là như vậy bình thường không có gì lạ vật phàm pháp khí, ở hắn tay khéo bên dưới cũng có thể bị mạnh mẽ địa luyện chế thành một cái uy lực vô cùng cực phẩm linh bảo. Có điều, cần thiết phải chú ý chính là, cái này cái gọi là cực phẩm linh bảo chỉ là đối lập với cương thi thế giới mà nói đánh giá tiêu chuẩn, nếu như phóng tới Tây Du thế giới như vậy cao thủ như mây, pháp bảo đông đảo hoàn cảnh ở trong tới so sánh lời nói, nó nhưng là hoàn toàn không thể xem như là đồng nhất cấp bậc tồn tại. Có cái này luyện hồn tiên, Thẩm Mặc nắm trong tay nhẹ nhàng loáng một cái, phù có giữ tợn quỷ vật mặt cờ mở ra, khác nào vực sâu không đáy giống như bắt đầu kính hấp long thôn, đem quỷ vực bên trong bẩn thỉu quỷ mị, năm xưa sát khí toàn bộ hút vào, phiên cái nhẹ nhàng loáng một cái, liền đem quỷ mị tất cả luyện hóa thành phiên nô, sát khí cũng là tất cả đều hóa thành quân lương phụng dưỡng hồn tiên. Vẹn vẹn chỉ là năm tức cơ vu, Thẩm Mặc liền giải quyết nơi đây quỷ vực tai họa, còn luyện chế một cái cực phẩm hồn tiên, thu rồi 97 đầu quỷ tướng cấp quỷ vật, 3 con quỷ vương cấp quỷ vật. Thu hoạch vẫn tính có thể. Quỷ vực chi kiếp giải trừ, tiếp đó chính là đến siêu thị nhìn một lần mặt khác một vị cố nhân đời sau. Cho tới Trần Hạo Nam này mấy cái thối nát, tự nhiên có thế gian pháp luật trừng phạt bọn họ. Bọn họ cũng không xứng Thẩm Mặc ra tay. Có thể nhìn thấy Thẩm Mặc luyện chế linh bảo, hàng phục quỷ mị, đã là bọn họ đời này to lớn nhất phúc duyên. Còn muốn cái gì xe đạp đây? Chương 310, vào địa phủ chương 310, vào địa phủ chân đường cái thật trở lại siêu thị. Nhà này siêu thị tuy rằng không lớn, nhưng chuyện làm ăn coi như không tệ. Lão bản tên là Trung Phát Bạch, là cái hơn 30 tuổi người trung niên, làm người trung hậu thành thật. Tối hôm đó, siêu thị đóng cửa sau, Trung Phát Bạch đầu tiên là tỉ mỉ mà đóng kỹ cửa tiệm, sau đó bắt đầu thu dọn trên cái kệ hàng hóa. Trải qua một phen bận rộn, trong cửa hàng hết thảy đều thu thập đến ngay ngắn rõ ràng. Tiếp đó, hắn đi vào bên trong, thoải mái điệu tắm rửa sạch sẽ, đổi một thân gọn gàng sạch sẽ quần áo, làm xong những này chuẩn bị công tác sau khi, Trung Phát Bạch vừa mới đến cung phụng tổ sư tượng thần gian phòng. Bên trong gian phòng tràn ngập nhàn nhạt đàn mùi hương tức, tổ sư tượng thần trang nghiêm nghiêm túc địa ngồi ngay ngắn ở bàn thờ trên. Trung phát bạch cung cung kính kính địa điểm nhiên ba nén nhang, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy cực kỳ dáng vóc tiểu thụy tư thái được rồi một cái tiêu chuẩn phục sắt đất đại lễ. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, miệng lẩm bẩm, hướng về tổ sư biểu đạt chính mình kính ý cùng thần cầu. Ở tổ sư bài vị phía dưới, còn bày ra mặt khác ba mặt khác với tất cả mọi người bài vị. Mặt trên phân biệt viết Diêm Dụ Lĩnh chín phán quan trung trường hạt phán quan Trần Tứ có mấy cái đại tự. Nguyên lai, này ba mặt bài vị đại biểu nhân vật chính là Trung Phát Bạch Gia Gia, Thiên Hạc đạo trưởng, cùng với Thiên Hạc đạo trưởng hai vị sư minh cựu thúc cùng tứ mục. Mặc dù bọn hắn ba người chưa qua đời, nhưng dựa vào cao thâm đạo pháp cùng công đức, đã thành công đi vào địa phủ, cũng trở thành nắm giữ thần chức âm thần. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có tư cách thiết lập bài vị tiếp thu hậu nhân cung phụng. Trung Phát Bạch lở nhỏ hay cùng theo phụ thân cùng tế bái ba vị này trưởng bối, đối với bọn hắn lợi hại thủ đoạn cùng phi phàm bản lĩnh có thể nói rõ ràng trong lòng. Hắn thường thường ảo tưởng, đợi đến tương lai chính mình cũng dường như cha già bình thường chết giả, cưới hạt cây quy thời gian, nếu như có thể dựa vào ba vị gia gia ở địa phủ bên trong quan hệ, như vậy bất kể là dành một phần địa phủ lâm xoa chức vị, vẫn là lựa chọn đầu thai chuyển thế trở thành gia đình giàu có, nói vậy đều không đúng việc khó gì. Vì lẽ đó, mỗi ngày dâng hương kính bái thời điểm, Trung Phát Bạch đều là một mực cung kính, không dám có chút lười biếng. Nhưng mà, cùng này hình thành rõ ràng so sánh chính là, Trung Phát Bạch đối với chính mình chuyển thừa xuống Mao Sơn đạo pháp nhưng không có tập trung vào quá nhiều tinh lực đi tu luyện. Cho tới bây giờ đạo pháp của hắn tu vi vẹn vẹn dừng lại ở bốn lưu dưỡng mạch cảnh giới, thực sự là có chút thẹn với các đời trước kỳ vọng. Kỳ thực cũng không phải là hắn không muốn theo đuổi tầng thứ càng cao hơn tu vi cảnh giới cùng thực lực tăng lên, mà là bây giờ thiên địa này trong lúc đó linh khí ngày càng mỏng manh, suy yếu, dẫn đến ở đạo pháp tu hành con đường này trên trở nên càng ngày càng khó khăn tầm tầm. Như không có cực kỳ hiếm thấy mà kinh người cơ duyên lớn giáng lâm, mặc dù là tiêu hao suốt đời tinh lực đi khổ sở tìm kiếm, cuối cùng cũng chưa chắc có thể bước vào cái kia hàng đầu nhất lưu trong hàng ngũ. So sánh với nhau, còn không bằng trong ngày thường nhiều hướng về trong nhà cung phụng ba vị gia gia thành tâm thành ý điệu tế bãi cầu khẩn, cứ như vậy, đợi đến cơi hạc tây quy thời gian, nói không chắc còn có thể dựa vào phần này hiếu tâm cùng kính ý dành một cái coi âm chức vụ, như vậy ngược lại càng ung dung vui sướng chút. Tuy nói như thế, nhưng Trung Phát Bạch dù sao cũng là xuất thân từ Mao Sơn chính tông đạo môn, nó địa vị cùng thân phận không thể khinh thường. Ở chân đường cái quanh thân chu vi đầy đủ 5 km bên trong phạm vi, bất kể là cái nào một con quỷ mị yêu tà đồ vật, đều tuyệt không dám đối với hắn chậm trễ chút nào hoặc là bất kính tâm ý phạm là có bất kỳ quỷ quái quấy phá gây sự sinh sự tình huống xuất hiện, chỉ cần hắn tự thân xuất mã ứng đối xử lý, tất nhiên có thể dễ như ăn cháo mà đem giải quyết vấn đề, đem những người làm loạn quỷ vật một lần cầm nã chế phục. Coi như tình cờ gặp phải thực lực mạnh mẽ khó có thể chống lại đối thủ, chỉ cần hắn chuyển ra phía sau cái kia ba vị đức cao vọng trọng ra ra chi danh hào đến, thường thường cũng đủ để uy hiếp trụ những người hạng giá áo túi cơm cùng với lòng mang ý đồ xấu quỷ mị đồ. Nhưng mà, ngay ở ngày hôm nay, làm Trung Phát Bạch xem thường ngày dâng hương xong sau khi, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cực kỳ mãnh liệt mà lại không hiểu ra sao cảm giác, phảng phất mới vừa mới trải qua một hồi sinh tử kiếp khó, may mắn tránh được một kiếp. Loại này sống sót sau tai nạn giống như cảm thụ làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không rõ ràng trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào đầu đuôi câu chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể đổ cho nhất định là ba vị gia gia ở từ nơi sâu xa hiện linh che chở, lại lần nữa trợ giúp hắn thành công tách ra một hồi tai họa khổng lồ. Nguyên nhân chính là như vậy, Trung Phát Bạch đối với ba vị gia gia kính ngưỡng tình càng thâm hậu. Cung phụng chi tâm cũng biến thành so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn tới đến càng thêm thành kính. Kết quả là, hắn cung cung kính kính mà đối diện cái kia ba mặt bài vị, thật sâu cúc dưới một cùng, sau đó sẽ một lần thành kính vô cùng lễ bái hành lễ. Theo hắn động tác, cái kia thiêu đốt hương hỏa sản sinh nguyện lực từ từ hội tụ thành từng sợi rực rỡ màu sắc thất thải hạ quang, cũng chậm rãi bay vào bài vị bên trong, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, nói vậy là theo một loại nào đó thần bí đường nối thẳng đến địa phủ mà đi. Thiên Hạc đạo trưởng trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nói rằng, ai nha nha, chẳng bệnh tiểu tử này nguyện lực dĩ nhiên tráng kiện đầy đủ gấp ba a. Một bên cựu thúc khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng vẻ, cảm khái nói, ngươi quả thật có một cái xuất sắc tôn tử a, nào giống ta. Ai, đêm nay ta nhất định phải cho tiểu anh tử nhờ cái mộng, tàn nhẫn mà quật tên kia một trận mới được. Lúc này, tứ mục đạo trưởng không nhịn được nói chen vào đi vào, hai tay chống lạnh, một mặt bất đắc dĩ lại mang theo tức giận hét lên, được, các ngươi mỗi một người đều có tôn tử hầu hạ dưới gối, cũng chỉ có ta một người cô đơn. Nhớ năm đó, rõ ràng là các ngươi lời thề son sắt địa nói muốn một lòng hướng đạo, tuyệt không nhiễm phải trần thế tình cảm việc. Có thể quay đầu lại đây. Các ngươi mỗi người đều vi phạm lời thề, cưới vợ sinh con, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình, nhưng đem ta bỏ ở nơi này, để ta đến nay vẫn là một thân một mình, thực sự là tức chết ta rồi. Cựu thúc, Thiên Hạc liếc mắt một cái tứ mục, thầm nghĩ hắn là không muốn tìm lão bạn như sao? Rõ ràng là tìm quá phận quá đáng, không phải hồ mị chính là xà yêu, có thể có cái đời sau liền thái quá. Đang lúc này, vừa mới lên dâng hương Trung Phát Bạch đang định trở về phòng đi nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận gấp gáp mà vang dội tiếng gõ cửa. Tung tung tung. Thanh âm lanh lảnh mà mạnh mẽ, ở ban đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt đột ngột. Trung Phát Bạch không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút không thích, lôi kéo cổ họng hô, đóng cửa, có việc ngày mai trở lại đi. Nhưng mà, ngoài cửa tiếng gõ cửa im bặt đi, nhưng cũng vẫn chưa chuyển đến rời đi tiếng bước chân. Trung Phát Bạch trong đầu nhất thời căng thẳng, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Loại này điên tĩnh dị thường bầu không khí, thực tại khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy, rất có khả năng là những người quỷ dị quỷ mị tìm tới cửa. Nghĩ đến bên trong, hắn không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc cởi xuống trên pháp đàn trôi này tỏa ra hàn quang pháp kiếm, nắm thật chặt ở trong tay, cũng thuần thục nắm kiếm quyết, cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về cửa đi đến. Đi tới cạnh cửa sau, hắn dừng bước lại, đem lỗ tai dán ở trên cửa, nín thở ngưng thần địa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau một chốc, xác định bên ngoài tạm thời không có cái gì dị dạng sau khi, hắn lúc này mới nhẹ nhàng, chậm rãi mở cửa phòng. Nhưng là, làm môn hoàn toàn mở rộng lúc, trước mắt nhưng là giống tuyết, phảng phất vừa nãy căn bản cũng không có người đến qua như thế. Gió đêm thổi mà qua, mang theo một mảnh cảm giác mát mẻ, để Trung Phát Bạch không khỏi dùng mình một cái. Ngay ở hắn lòng tràn đầy ngờ vực, âm thầm ngạc nhiên thời điểm, chỉ thấy một đạo sán lạn lóa mắt thất thải hà quang đống nhiên từ trong hư vô chạy nhanh đến, mang theo một khí thế bằng bạc, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế bỗng nhiên đi vào mi tâm của hắn. Trung Phát Bạch nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thầm kêu không tốt, lần này xong đời, sợ là muốn đi địa phủ bái kiến ba vị gia gia. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình nhưng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng thần hồn ly thể, ngược lại là một đoạn xa lạ mà vừa thần bí ký ức giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt tràn ngập đầu óc của hắn. Đoạn này trong ký ức bao hàm rất nhiều làm người khiếp sợ hình ảnh cùng tin tức, âm u khủng bố quỷ vực đại kiếp, hung thần ác sát quỷ vương ba trạch cùng với cái kia khốc liệt đến cực điểm cụt tay cái chết. Các loại cảnh tượng không ngừng đan xen lấp lóe, khiến Trung Phát Bạch đáp ứng không xuể. Không biết qua bao lâu, làm sở hữu ký ức cũng dần dần bình ổn lại sau khi, Trung Phát Bạch mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản trống rỗng pháp đàn bên trên dĩ nhiên có thêm một viên tỏa ra chói mắt thần quang kỳ dị đan quả. Cái này đan quả ngoại hình quá giống quả xoài, màu sắc như lưu ly giống như óng ánh long lanh, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được nó tuyệt đối không phải vật tầm thường. Trung Phát Bạch đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai trước ngoài cửa cái gọi là lén lút căn bản không phải cái gì yêu tà đồ vật, mà là ba vị gia gia bạn cũ đến đây bái phỏng. Chỉ tiếc chính mình lúc đó quá mức lộ mãng vô lễ, không thể đúng lúc bái kiến vị tiền bối này. Nhưng để hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vị tiền bối này không chỉ có lòng dạ rộng rãi, không chút nào tính toán, hơn nữa còn ra tay giúp đỡ, trợ giúp hắn thành công vượt qua trận này đáng sợ đại kiếp, thậm chí hùng hồn hào phóng địa ban cho hắn như vậy quý giá vô cùng thượng phẩm đan quả, hạt linh đan. Này hạt linh đan công hiệu thần kỳ phi phàm, dùng sau khi có thể triệt để rửa sạch cốt tủy, loại bỏ tạp chất, do đó khiến người thoát thai hoàn cốt, càng có thể khiến người ta thu được một loại tên là linh hạt tâm quyết thiên phú dị năng, có thể kéo dài tuổi thọ, sắp xếp trong cơ thể khí tức mạch lạc. Không chút nào khuyết đại điều nói, nắm giữ như vậy một viên đan quả, đối với Trung Phát Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là một lần cá vượt long môn tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần hắn tiện ghe di dùng, tương lai tuyệt đối có hy vọng đột phá tự mình, xung kích cái kia vô số người tha thiết ước mơ nhất lưu chu thiên cảnh. Có thể so với hiện nay ngũ tuyệt. Trung Phát Bạch lúc này hối hận không ngớt, hai tay không ngừng mà nện đánh chính mình ngực cùng bắp đùi, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, ta làm sao có thể như vậy vô lễ đây? Dĩ nhiên đối với tiền bối bất kính như thế, thật là đáng chết ta. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy đến xấu hổ, trên trán cũng bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cũng may vị tiền bối kia khoan hồng độ lượng, cũng không có với hắn cái này không hiểu chuyện tiểu bối chấp nhận. Trung Phát Bạch không dám lại có thêm chút nào trì hoãn, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, ầm 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 địa khái ngẩng đầu lên, trong miệng còn chưa ngừng địa nhắc tới, đa tạ tiền bối ban ân, đa tạ tiền bối đại nhân có lượng lớn. Cái kia dập đầu thanh như kích trống bình thường vang dội, dường như muốn đem này mặt đất đều cho khái ra một cái hố to đến. Mà Thở Mặc đứng ở vòng trời, nhìn Trung Phát Bạch dáng dấp như vậy, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn khẽ thở dài một cái, tự đủ, lần này nhân quả cuối cùng cũng coi như đúng rồi kết liễu. Năm đó những cố nhân kia sau khi, bây giờ cũng đều từng thấy. Chỉ là đáng tiếc, những người đã từng đồng thời truy đạo cố nhân, nhưng bởi vì địa phủ cùng phạm tục trong lúc đó giới hạn, trước sau không cách nào gặp lại. Thầm Mặc nhớ tới cựu thúc chờ bạn cũ, kỳ thực hắn đã sớm nên đi vào địa phủ đi thăm viếng bọn họ, nhưng cho tới nay cũng không tìm tới cơ hội thích hợp. Hôm nay giải quyết quỷ vực chi kiếp, lại gặp được thiên hạc đạo trưởng đại tôn tử, Thầm Mặc nghĩ thầm không bằng nhân cơ hội này, liền dứt khoát đi một lần địa phủ đi. Chủ ý đã định, Thầm Mặc không do dự nữa. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra một đạo bóng ánh lóa mắt thần quang, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ không gian. Sau đó, bóng người của hắn tựa như cùng quỷ mị bình thường biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Thẩm Mặc dĩ nhiên xuất hiện ở trước quỷ môn quan. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng con quỷ vật chính sắp xếp hàng dài, xem con rối như thế ngơ ngác ngây ngốc hướng về quỷ môn quan đi đến. Những quỷ này vật đều là dương gian tuổi thọ đã hết người, hồn phách của bọn họ phải làm đưa về địa phủ, tiếp thu luân hồi chuyển thế. Bởi vì chịu đến địa phủ pháp tắc cảm hóa, chúng nó chỉ có thể dựa vào bản năng đi vào quỷ môn quan. Ngoài ra, thế gian còn tồn tại rất nhiều đồn mạng người. Bọn họ dương thọ chưa hết, vận mệnh thăng trầm, cuối cùng chỉ có thể hóa thành cô hồn dã quỷ, dù đáng với âm dương hai giới trong lúc đó. Những này đáng thương linh hồn, không thể không yên lặng chờ đợi tự thân tuổi thọ tiêu hao hết sau khi, mới có thể đi vào địa phủ, bước lên cái kia luân hồi chuyển thế con đường. Nhưng mà, như muốn sớm ngày thoát khỏi loại này cảnh khốn khó, còn có một cái đường tắt có thể đi, tìm kiếm người chết thế, mạo danh thế thân nó thân phận, liền có thể sớm đầu thai chuyển thế, giành lấy cuộc sống mới. Có điều, con đường này thực không phải đường ngay, chính là một loại cướp đoạt người khác hồn châu làm ác, nghiêm trọng vi phạm thiên lý. Tình huống thông thường, loại này hành vi ưng do trong địa phủ âm thần phụ trách quản giáo, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, nhưng có thật nhiều lòng mang ý đồ xấu chi quỷ vật ngưng lại ở nhân gian, lâu dần, càng từ từ hình thành một phương mới làm người nghe tiếng đã sợ mất mật quỷ vực thế lực. Mà xem Thẩm Mặc, hắn vẫn chưa như hắn quỷ hồn bình thường nước chảy bèo trôi, theo quỷ triều ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi tiến vào quỷ môn quan. Phải biết, lấy hắn bây giờ cao thâm khó dò tu vi, từ lâu nắm giữ trực tiếp bước vào quỷ môn quan tư cách. Thời khắc bây giờ hắn, thậm chí có rồi tái tạo địa phủ quy tắc thực lực cường đại cùng thâm hậu gấp gáp. Thẩm Mặc lĩnh ngộ quả thứ nhất đạo quả, chính là cái kia thần bí mà lại cực kỳ trọng yếu sinh tử đạo quả. Mà xây dựng địa phủ nhất là căn bản đạo quả, vừa vặn cũng là con đường sinh tử. Dựa vào tự thân kim tiên cảnh siêu phàm cảnh giới, hơn nữa đối với sinh tử đạo quả sâu sắc lý giải cùng khống chế, Thẩm Mặc một ánh mắt liền nhìn thấu cái này cương thi thế giới địa phủ chân thực tình hình, nơi này dĩ nhiên tàn tạ không thể tả, chỉ còn lại tầng dưới chót nhất pháp tắc còn ở kéo dài hơi tàn. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều vốn là quy tắc diện hóa ra quy củ, mất đi vốn có lực cướp thúc, cần âm thần thần chức từ bên trong điều đình, bù đắp địa phủ quy tắc không trọn vẹn cùng không đầy đủ. Tại đây còn trinh với thời đại mạt pháp trong thế giới, phần lớn nhân gian tu sĩ mặc dù có thể ở địa phủ dành đến một phần âm xoa chức vị, sau lưng nó chính là cái này cấp độ sâu nguyên nhân. Thẩm Mặc đứng ở mảnh này âm u bên trong địa phủ, cũng không có dễ dàng sử dụng tới chính mình nắm giữ sinh tử đạo thủ đoạn đến bù đắp địa phủ quy tắc. Phải biết, trải qua hắn qua loa tính toán, bên trong địa phủ đầy đủ tồn tại 86,000512 tên trên người chịu âm thần thần chức tồn tại, bọn họ đồng tâm hiệp lực cộng đồng quản lý trạm đất phủ, duy trì trạm đất phủ thông thường vận chuyển bình thường, để phòng ngừa nhân gian bởi vì địa phủ hỗn loạn mà bị trở thành một mảnh vô tận quỷ vực. Nhưng mà, mặc dù tăng thêm nữa 86,000512 tên âm thần, cũng vẫn như cũ không cách nào làm được thập toàn thập mỹ, không hề có tí vết. Nguyên nhân chính là như vậy, trong trần thế mới gặp nhiều lần xuất hiện các loại quỷ mị quỷ quái gây sóng gió, làm sằng làm bậy việc. Ngay ở Thẩm Mặc trầm tư thời khắc, trong lúc vô tình, hắn dĩ nhiên đi đến quỷ môn quan lối vào nơi. Phụ trách trông coi quỷ môn quan cùng với giám sát qua lại quỷ vật thân phận cùng lai lịch đám quỷ sai, trong nháy mắt liền nhận ra được vị này khác với tất cả mọi người phong khách. Chỉ thấy một tên trong đó thân mang màu xám âu phục, trên mũi điều khiển một bộ mắt kiếm gọng vàng người đàn ông trung niên dáng dấp quỷ sai, vươn ngón tay Thẩm Mặc lớn tiếng kêu la lên, "Này, bên kia cái kia quỷ, lẽ nào ngươi không biết quy củ của nơi này sao? Mau mau cho ta đến mặt sau ngoan ngoãn xếp hàng đi." Thẩm Mặc ánh mắt chậm rãi chuyển hướng tên kia mang mắt kiếm gọng vàng, thân mang thẳng tắp âu phục nam tử, một vẻ không dễ nhận biết nụ cười ở khóe miệng của hắn lặng yên hiện lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, "Để ta nhìn, ai là gan lớn như vậy, dám xông tới Kim Tiên đại năng." Chờ thấy rõ người tới sau khi, Thẩm Mặc không khỏi hơi run run, nguyên lai càng là một vị cố nhân. Chương 311, đến một hồi hiện đại chấn động. Chương 311, đến một hồi hiện đại chấn động. Nói tới A Huy, hắn tuổi già sinh hoạt có thể thực tại không tính là hạnh phúc mỹ mãn. Nhớ năm đó, A Huy chính trực tuổi thanh xuân, hăng hái, nhưng bất hạnh ở một hồi bất ngờ hãm hại đến đầu, từ đây liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác, gầm gầm gừ gừ lên. Trong ngày thường, hắn luôn là một bộ si ngốc ngơ ngác dáng dấp, liền ngay cả rìa đường đám con nít nhìn thấy hắn cũng có không chút khách khí địa hô to một tiếng đại kẻ ngu si. Nhưng kỳ quái chính là, A Huy tựa hồ chưa bao giờ ý thức được chính mình dị thường, trái lại cho rằng là những người chung quanh quá mức khôn khéo thông tuệ. Tháng ngày liền như vậy ngày qua ngày trôi qua đi, mãi đến tận một ngày nào đó, A Huy biểu dượng ngẫu nhiên nhìn thấy hắn dĩ nhiên cùng một con chó hoang tranh đoạt đồ ăn, cái kia phó chật vật dáng dấp đáng thương khiến lòng người sinh thương hại. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là lo lắng A Huy như vậy sẽ bị hư hỏng bọn họ nhậm ra danh tiếng. Liền, biểu dượng quyết tâm, thẳng thắn lấy ra một viên quý giá trung phẩm đan quả đưa cho A Huy. Nhắc tới cũng là thần kỳ, vẹn vẹn dựa vào này một viên đan quả, A Huy nguyên bản bị hao tổn thần hồn càng như kỳ tích địa được chữa trị, hắn từ từ khôi phục thần trí, cả người phảng phất lập tức khai khiếu bình thường. Từ đó trở đi, A Huy bước lên con đường tu hành. Chỉ tiếc, bởi vì hắn cất bước quá trễ, cứ việc trả giá vô số nỗ lực cùng mồ hôi, nhưng cuối cùng ở sinh mệnh sắp đi tới phần cuối thời gian, cũng có điều mới tu luyện đến năm lưu nội tráng cảnh mà thôi. Nhưng mà, đáng vui mừng chính là, A Huy nắm giữ một cái thật dượng. Hắn thật dượng chẳng biết lúc nào càng lặng yên bước vào địa phủ, cũng dựa vào tự thân chắc việc năng lực cùng thủ đoạn, thành công ngồi lên rồi phán quan vị trí, tay cầm một phương thực quyền. Này có thể để thân là thân thích hắn thơm lây không ít, dựa lợi dụng trong tay chức quyền, dễ dàng liền đem hắn sắp xếp tiến vào địa phủ, còn cho hắn dành một phần quỷ sai chức vụ. Mà hắn đây, cũng không phụ kỳ vọng, cẩn trọng địa công tác, rốt cục ở trải qua một phen nỗ lực sau chuyển chính thức, bắt đầu từ đó tiếp thu chính thống hương hỏa nguyện lực cung phụ. Liên như vậy, đã từng không hề bắt mắt chút nào A Huy nên đón cuộc đời mình bên trong mùa xuân. Nhưng mà, ngay ở hôm nay, chìm đắm với cuộc sống hạnh phúc bên trong A Huy nhưng không chút nào nhận ra được dị dạng. Con kia nhìn như không an phận quỷ nó thân phận thực sự càng là biểu bội hắn tướng công, vị kia uy danh hiển hách, mạnh mẽ vô cùng tiêu giao cốc chủ Thẩm Mặc. Chỉ thấy Thẩm Mặc dáng người kiên cường như tùng, chậm rãi hướng về A Huy đi tới. Khi hắn đi tới gần lúc, nhẹ nhàng mở miệng nói, "A Huy, đã lâu không gặp." Đơn giản vài chữ, từ Thẩm Mặc trong miệng nói ra, nhưng phảng phất hồng trung đại lữ bình thường, thẳng tắp rơi vào A Huy trong tai, trong nháy mắt chấn động đến mức hắn hồn thể run rẩy dữ dội, hầu như không đứng thẳng được. "Ôi nha, biểu muội phu." "Không không không, cũng không thể như thế đâu." Đến gọi một tiếng Thẩm gia. "Thẩm gia đại gia quang lâm, các ngươi cái đám này không có mắt ra hỏa, còn không mau mau nhanh chóng địa cho ta Thẩm gia nhường ra một con đường đến." "Ai nha nha, ta Thẩm gia ẻo, ngài cuối cùng cũng coi như là đến, ngài cũng không biết biểu dượng lão nhân gia người cả ngày đem ngài treo ở bên mép, tâm tâm niệm niệm ngóng trông ngài a." Cái kia tư niệm chi tình, quả thực như nước sông quần quận liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản a. "Hả? Đúng rồi. Còn có biểu muội cùng A Tinh cháu ngoại hai người bọn họ tình trạng gần đây làm sao nhỉ? Ta này trong đầu a, sớm trước liền tính toán muốn đi thăm viếng hai mẹ con bọn họ, chỉ tiếc ta địa phủ bên trong sự tình một việc tiếp theo một việc, bận bịu cho ta là chân không chạm đất, phân thân thiếu phương pháp a." "Hắc, ta nói các ngươi từng cái đều sự ở chỗ này tự nhiên đỡ ra làm gì đây? Còn không mau mau lại đây bài kiến Thẩm gia." Đứng ở một bên những người cái đám quỷ sai ngươi nhìn ta xem một chút người, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Có điều nhìn lên A Huy đội trưởng đối với vị này thẩm gia coi trọng như vậy rất nhiều, bọn họ nào dám có nửa phần lười biếng nha. Dù sao ai không rõ ràng A Huy đội trưởng phía sau dựa vào nhưng là mặc cho phán quan đại nhân a. Chỉ thấy cái kia một đám bị sai lo sợ tắt mét mặt mày địa hướng về Thẩm Mặc không mình hành lễ, trên mặt của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghi hoặc cùng kính nể, trong lòng âm thầm phỏng đoán nhân vật thần bí này đến tuột cùng có thế nào kinh người bối cảnh cùng lai lịch. Mà một bên A Huy có thể không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, hắn cười rạng rỡ, luôn cuống tay chân địa bắt chuyện Thẩm Mặc tiến vào quỷ môn quan. Đối với Thẩm Mặc lần này đến đây mục đích, A Huy trong lòng cùng mình kính nhi tự. Phải biết, cái kia Tiêu Giao Cốc Long ẩn dòng dã 50 năm lâu dài, đã từng cùng Thẩm Mặc quen biết hiểu nhau những cô nhân kia các đạo hữu, có từ lâu hóa thành một bồi đất vàng, đi vào luân hồi chi đạo, có thì lại ở địa phủ mưu được rồi âm thần thần chức vị trí. Bây giờ này Tiêu Giao Cốc cốc chủ tái xuất giang hồ, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, nhất định là đặc biệt đi đến địa phủ tìm kiếm cô nhân ngày xưa các đạo hữu gặp nhau ôn chuyện nhà. Chẳng lẽ còn sẽ là chuyên tìm đến hắn A Huy hay sao? Đùa gì thế? Hắn A Huy tại đây vị gia trước mặt, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể, liền cái rắm cũng không bằng. Tưởng tượng năm đó, nếu như không phải A Huy có mắt không nhìn được Thái Sơn, không cẩn thận bạo phạm vị này ra, lấy hắn cùng Nhậm Phát, Nhậm Đình đỉnh quan hệ, hiện nay lại sao vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ quỷ sai đây? Tối thiểu cũng đến hôn trước phán quan con a. Phán quan uy, vừa nghe liền rất uy. Hơn nữa, nói thật, hắn ở đâu là không muốn đi vào bái kiến Thẩm Mặc cùng biểu muội đây. Thực sự là bởi vì hắn căn bản là không biết cái kia Tiêu Giao Cốc ở nơi nào a. Nếu hắn biết được Tiêu Giao Cốc xác thực vị trí, coi như là một đường quỷ, nam út sấp cũng phải bỏ đến nơi nào đây, cung cung kính kính địa cho Thẩm Mặc nặng nghề dập vài cái dập đầu mới được. Liên như vậy, Thẩm Mặc ở A Huy dưới sự hướng dẫn đi vào quỷ môn quan, trước mắt xuất hiện chính là cái kia làm người nghe tên táng đạm đường hoàng tuyển. Bốn phía một mảnh hư vô, trống rông đến khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hoàng, phản phất cả người đều đồng bình ở giữa không trung bên trong, không có một chút nào có thể dựa vào đồ vật. Cứ việc trong tầm mắt địa phương không nhìn thấy bất kỳ cụ thể cảnh tượng, nhưng mà cái kia từng trận thê thảm thanh âm chói tai nhưng không ngừng truyền vào trong tai. Những thanh âm này như ác quỷ ở gào khóc, lại như đoán linh đang gầm thét, liên tiếp đang dệt thành một khúc làm người sởn cả tóc gáy khủng bố chương nhạc. Thẩm Mặc trong lòng rất rõ ràng, những này âm u khủng bố tiếng vang chính là từ trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục truyền đến. Mặc dù địa phủ quy tắc cũng không hoàn bị, nhưng vẫn như cũng bảo lưu 18 tầng địa ngục nơi như thế này, dùng để trừng phạt những người phạm vào ngập trời tội ác ác quỷ. Hắn cùng A Huy tăng nhanh bước chân, cấp tốc xuyên qua rồi tràn ngập mùi chết chóc đường hoàng tuyển. Đang lúc này, một tòa do lít nha lít nhít núi đao kiếm thụ vờn quanh chen trúc mà thành bệ đá thình lình xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Tòa này bệ đá chính là đại danh đỉnh đỉnh vọng hương đài. Nó cấu tạo cực kỳ kỳ lạ, phía trên rộng rãi, phía dưới chật hẹp, mặt bàn khác nào một tấm dương cung phần lưng, mặt trái thì lại dường như dây cung bình thường bằng phẳng sắp xếp, chỉ có một cái chật hẹp thạch cấp tiểu đạo uốn lượn mà lên, có thể dẫn tới vọng hương đài đỉnh. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, bước lên này điều thạch cấp đường nhỏ. Khi hắn rốt cục leo lên vọng hương đài lúc, nhìn thấy trước mắt làm hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy trên đài tầm nhìn trống trải, có thể đem năm lục địa tứ đại dương thu hết đáy mắt, toàn bộ thế gian cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ một. Dân gian vẫn truyền lưu như vậy một câu châm ngôn, một ngày không ăn thịt người cơm, hai ngày liền qua âm dương giới, ba ngày đến vọng hương đài, trông thấy người thân khóc ai ai. Này vọng hương đài chính là chuyên môn vì là những người mới vừa qua đời quỷ hồn chuẩn bị, để chúng nó có thể ở đây một lần cuối cùng ngóng nhìn thế gian các thân nhân, làm cuối cùng xa nhau. Chỉ có điều, vọng hương đài nhìn thấy cảnh tượng nhưng là ngoại trừ hoa hạ cảnh nội, những nơi khác đều là bị một tầng sương mù bao phủ. Nơi đó quỷ vật linh hồn đến không được địa phủ, tự có phía kia địa vực quy tắc tiếp dẫn. Thầm mặc trong lòng rõ ràng, châu Mỹ đại lục có âm dương thần giáo mở ra địa ngục, châu Âu đại lục có huyết ma thi đắp nặng ngập trời biển máu, Nghe Hồng có vu chú thi xây dựng âm dương giới. Không khuyết đại địa nói, ngoại trừ hoa hạ địa phủ, những nơi khác quỷ đạo đều là bị Thẩm Mặc bản thân quản lý. Này chính là Tiêu Giao Cốc cốc chủ gốc đác. Xuyên qua cái kia âm u quỷ dị, tràn ngập sương mù vọng hương đài sau khi, trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh hoang vắng dãy núi, nơi này chính là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật chó hoang lĩnh. Có người nói, những người bất hạnh đến chỗ này quỷ vật, nếu như trên người không có mang theo khen thưởng chó hoang đồ ăn, ngay lập tức sẽ gặp phải một đám hung tàn chó dữ điên cuồng cắn xé. Nhưng mà, nếu có quỷ vật nắm giữ người thân tế bái lúc đưa tới đồ ăn, như vậy liền có thể bình yên vô sự địa thông qua mảnh này nguy cơ tứ phía địa phương. Giờ khắc này, Thẩm Mặc bước vào chó hoang lĩnh. Làm người kinh ngạc chính là, đám kia trong ngày thường hung mãnh dị thường chó hoang, vẻn vẹn chỉ là người được trên người hắn tản mát ra yêu đất khí tức, dĩ nhiên dường như giống như chim sợ đá, dồn dập cong đuôi, chạy trối chết, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, phản phất đối với Thẩm Mặc tràn ngập vô tận hoảng sợ, căn bản không dám tới gần mảy may. Đi theo một bên A Huy nhìn thấy lần này tình cảnh, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục, không thẹn là Thẩm gia a, thực sự là quá lợi hại. Hồi tưởng lại chính mình lần đầu tiên tới này khủng bố chó hoang lĩnh lúc đó có thể bị cái đám này chó hoang sợ đến ba hồn bảy vía đều suýt chút nữa tán loạn, cả người đều cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Nhìn lại một chút Thẩm Mặc, hắn thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không từng động đậy, vẹn vẹn dựa vào tự thân tỏa ra đặc biệt khí tức, liền có thể để những chó hoang này chạy mất dép. Bực này thực lực mạnh mẽ, thực sự là khiến người ta khâm phục đến phục sát đất. Thuận lợi địa lướt qua chó hoang lĩnh sau, phía trước cách đó không xa chính là gà vàng sơn. Chính như kỳ danh, trên ngọn núi này quả thực nghỉ lại rất nhiều hình thể to lớn gà vàng. Nếu như có người muốn đi qua từ nơi này, nhưng không có đầy đủ tiền bạc đến hối lộ những ngày gà trống, như vậy liền sẽ gặp lửa cháy bừng bừng đốt tâm giống như giàn vặt, loại kia cảm giác quả thực sống không bằng chết. Nhưng mà, Thẩm Mặc tuy rằng người không có đồng nào, nhưng hắn nhưng người mang thông thiên triệt địa tu vi và thủ đoạn thần thông. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ gà vàng sơn. Trong phút chốc, khắp núi gà trống như là gặp phải thiên địch bình thường, sợ hãi vạn phần khanh khách kêu loạn lên. Chúng nó liều mạng với cánh, chạy trốn từ phía, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước uy phong lấm lấm dáng dấp. A Huy mắt thấy cảnh này, sâu trong nội tâm lại lần nữa dâng lên đối với Thẩm Mặc kính ngưỡng tình, không nhịn được ở trong lòng hô to, Thẩm gia quả nhiên lợi hại, thực sự là quá trâu. Những này gà vàng không phải là bình thường địa khó chơi a. Nếu là không có đủ nhiều có thể sai khiến tiền bạc đến phái chúng nó, vậy coi như thảm đi. Chắc chắn bị chúng nó làm cho tâm như lửa đốt, ruột gan nứt từng khúc, thực sự là khổ không thể tả. Nhưng mà, coi như là lợi hại như vậy gà vàng, đang đối mặt Thẩm Mặc thời điểm, nhưng vẫn là không chút nào dám làm càn lỗ mãng. Này chính là Thẩm gia thâm hậu gốc gác vị trí nha. Mà bất luận là cái kia chó hoang linh cũng được, vẫn là này gà vàng sơn cũng được, trên thực tế đều là có một phen điện cố. Tương truyền ở cực kỳ lâu trước đây, Thiên Đình bên trong Hao Thiên Quyền không cẩn thận xúc phạm thiên điều, chọc giận Ngọc Đế Lao Nhi, liền bị biếm hạ phạm trần. Này Hao Thiên Quyền đến địa phủ sau cũng không an phận, một trận đại náo khiến cho địa phủ bẩn thỉu xấu xa, liền ngay cả Diêm Vương lão gia cũng không thể không tự mình ra tay, nghiêm phong lại cầu loại luân hồi đường. Từ vậy sau này, cõi đời này sở hữu cầu cầu môn một khi chết đi, liền cũng không còn cách nào luân hồi chuyển thế. Vì lẽ đó, những người cái chết rồi cầu nhi môn chỉ có thể tụ tập ở chó hoang lĩnh nơi này, thấy cái khắc vong hồn trải qua lúc, liền cùng nhau tiến lên, điên cuồng tập kích cùng cắn xé. Trở lại nói một chút này gà vàng sơn, tình huống của nó cùng chó hoang lĩnh quả thực giống nhau như lúc. Có người nói đã từng trên trời bảo Nhật Tinh Quân không biết tại sao cũng bị biếm lạc thế gian, đem gà loại luân hồi đường cho quá yếu nhiều hỏng bét. Kết quả, lượng lớn gà tộc vong hồn không có cách nào bình thường luân hồi, không thể làm gì khác hơn là chiếm giữ ở gà vàng trên núi. Lâu dần, nơi này cũng là thành một nơi khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật hung hiểm chi địa. Nói tóm lại, chó hoang lĩnh, gà vàng sơn đều là địa phủ quy tắc có thiếu hụt biểu hiện, nếu là địa phủ luân hồi pháp tắc hoàn thiện, như thế nào sẽ làm gà cẩu không cách nào vào luân hồi. Nếu muốn giải quyết địa phủ bệnh trầm kha bệnh cũ, chó hoang lĩnh, gà vàng sơn tự nhiên là muốn loại trừ, đưa những này vong hồn luân hồi chuyển thế. Thẩm Mặc cùng A Huy bước qua gà vàng sơn, liền tới đến vong xuyên hà. Huyết màu vàng vong xuyên hà tự chín u minh hà mà ra, lan tràn toàn bộ địa phủ u minh giới, muốn đến minh phủ nhất định phải vượt qua vong xuyên hà, nhưng là giữa sông tất cả đều là không được đầu thai cô hồn dã quỷ, minh trùng minh xà, gió thanh đập vào mặt, tầm thường quỷ vật một khi bị mê mắt thì sẽ bị chúng nó kéo vào vong xuyên hà trở thành một thành viên trong đó. Nếu muốn độ vong xuyên hà, hoặc là có quỷ sai đưa đỏ, hoặc là uống canh mạch bà, lên cầu đại hà, quên mất kiếp trước mới vào luân hồi. Hai người khác nhau ở chỗ, ăn canh lên cầu đều là phán mệnh số, có thể trực tiếp vào luân hồi vong hồn, mà do quỷ sai tự mình đưa đỏ qua sông đều là quan hệ hộ. Đưa đỏ qua sông liền không cần uống canh mạch bà, trí nhớ kiếp trước đều tồn, vào địa phủ có thể thành âm thần quỷ sai. A Huy năm đó chính là do Nhậm Phát sắp xếp quỷ sai đưa đỏ qua vong xuyên hà. Bây giờ, A Huy đẩy lên thuyền nhỏ muốn dẫn Thẩm Mặc qua sông, Thẩm Mặc nhưng là hướng đi cầu đại hà, cùng chính đang cho đám quỷ hồn sút mạnh bà đối diện lên. Thẩm Mặc, các ngươi quản vị này so với điều thuyền còn muốn mỹ cô nương gọi mạnh bà. Mạnh bà, chỗ nào đến người sống vào địa phủ? Cương thi thế giới mạnh bà không phải một người, nói đúng ra, nó là một phần nghề nghiệp. Mạnh bà Nhạc Anh từ trên một vị mạnh bà trong tay tiếp quản mạnh bà chức vụ đã có 498 năm, chừng 2 năm nữa liền có thể công đức viên mãn về hưu, khác Niu Tân thần trước. Gần 500 năm lắng đọng, để mạnh bà Nhạc Anh tu vi đến quỷ vương đỉnh cao cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu quỷ tiên. Luận chiến lực, Nhạc Anh so với cựu thúc cũng không kém bao nhiêu. Thẩm Mặc đối với khuôn mặt đẹp như điêu thuyền Nhạc Anh không hứng thú gì, mà là đối với nàng trong tay canh mạnh bà rất là tò mò. Canh mạnh bà có lệnh vong hồn quên mất trí nhớ tiếp trước hiệu quả, một cái canh mạnh bà xuống, mặc kệ bao sâu ân oán tình cựu đều sẽ một thang chi, rõ rõ ràng ràng, sạch sành sanh vào luân hồi. Thẩm Mặc đang đạo trình độ cực sâu, Long Hổ Đan Kinh tuy rằng không có ghi chép canh mạnh bà đan vương, nhưng vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền nhìn ra canh mạnh bà đan vương vật liệu. Hoa bị ngạn, vong xuyên nước, tam sinh trùng, ba hoa ngao thành một nồi, chính là canh mạnh bà. Chỉ là, này canh mạnh bà một bát đút cho đám quỷ vật thực sự là quá nguyên thủy lạc hậu. Thẩm Mặc, xem ra cần phải cho địa phủ đến một hồi hiện đại chấn động.